Chương 111, Trần Thâm Dấu không lộ đến loại tình trạng này. Chương 111, Trần Thâm Dấu không lộ đến loại tình trạng này. Đúng. Đi phòng quan sát nhìn một chút. Đi. Đi nhìn một chút Ánh Tuyết tìm đến cùng là cái gì phiên dịch. Giang Thế Kiệt cùng trong lòng Tề Mỹ Linh trầm xuống. Bọn hắn biết, Giang Thế Lương hai cha con một chiêu này hung ác. Đây là muốn đem nữ nhi gác ở trên lửa nướng. Nếu như Trần Phong biểu hiện không tốt, cái kia màn hình camera liền là bằng chứng, nữ nhi của bọn hắn đem hết đường chối cãi, tại ban giám đốc bên trong uy tín bẽ rác. Nhưng lúc này giờ phút này, nhiều người tức giận có phạm, bọn hắn cũng không cách nào mở miệng phản đối đại gia đi xem xét quản chế. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới công ty an ninh trung tâm quản chế. Người phụ trách nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự đột nhiên giá lâm, giật nảy mình. Giang Nhất Minh bình báo tự đắc ra lệnh, đem lầu 19 số 1 phòng hội nghị quản chế cùng âm tần, lập tức điều đến trên màn hình lớn. Đúng, đúng. Người phụ trách không dám thất lễ, vội vã thao tác. Rất nhanh, to lớn màn hình camera thượng phân ra mấy cái hình ảnh, theo thứ tự là phòng hội nghị khác biệt góc độ camera hình ảnh, liền trên bàn mịt rộ phồn thu âm cũng tiếp vào âm hưởng hệ thống. Bên trong phòng họp tình huống rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt mọi người. Dài mảnh bàn hội nghị hai bên, song phương thành viên ngồi đối diện nhau. Giang Ánh Tuyết bên này ba người, Đức Quốc hộ khách bên kia ba người. Hình ảnh ôn hòa âm thanh đều dị thường rõ ràng, liền mỗi người nhỏ bé biểu tình đều có thể thấy rõ. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh ngay từ đầu còn ôm lấy chế giễu tâm thái, dương dương đắc ý chỉ vào màn hình, đối người chung quanh nói, đại gia nhìn kia. Liên là cái kia ngồi tại Ánh Tuyết bên cạnh trẻ tuổi tiểu tử, liền là hắn, Trần Phong. Một cái dao đồ ăn ngoài, nhìn hắn có thể lật ra hoa gì tới. Nhưng mà, theo lấy trong phòng họp đàm phán, màn hình camera phía trước sắc mặt của mọi người bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hội nghị hình như đã tiến vào chính thức bàn bạc giai đoạn. Chỉ thấy Giang Ánh Tuyết đem một phần tinh mỹ sản phẩm sách đẩy lên giữa bàn, trên mặt mang theo tự tin mà chuyên ngành mỉm cười, bắt đầu dùng tiếng Trung giới thiệu, "Ệ Mỹ Lị ạ nữ sĩ, ạ Đồn tiên sinh, tiếp xuống ta đem trọng điểm hướng hai vị giới thiệu chúng ta Giang thị tập đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là lần này hợp tác hoạch tâm sản phẩm, GSR7000 hệ liệt độ chính xác cao vĩnh viễn từ đồng bộ tứ phục điện cơ." Nàng tiếng nói vừa ra, cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Phong ôn hòa mà trầm ổn giọng nói liền vang lên, lưu loát tiếng Đức không có chút nào vướng víu chạy xuôi mà ra. Tinh chuẩn phiên dịch Giang Ánh Tuyết mỗi một câu nói, bao gồm GSR7000 hệ liệt vĩnh viễn từ đồng bộ tứ phục điện cơ dạng này chuyên ngành danh tử, phiên dịch đến chuẩn xác không sai. Trước màn hình, trong phòng quan sát, Giang Thế Lương cùng trên mặt Giang Nhất Minh cái kia quét tươi cười đắc ý, nháy mắt cứng đờ. Giang Ánh Tuyết tiếp tục giới thiệu, ngữ khí trầm ổn, số liệu tỉ mỉ xác thực, toàn hệ xếp điện cơ là chúng ta diễn ra 5 năm nghiên cứu kết tinh, dùng đặc hữu phần tĩnh cuốn tuyến kỹ thuật cùng đất hiếm vĩnh viễn từ tài liệu, cao nhất vận tốc quay có thể đến 8000 chuyển một phân, đồng thời tốc độ thấp ổn định tính cực cao, moment xoắn ba động nhỏ hơn 0.5. Tại có thể bắt trước phương diện, ngạch định công hướng phía dưới năng suất vượt qua 96 bộ phận phụ tải năng suất cũng bảo trì tại 94 trở lên, viện siêu trước mắt quốc tế đồng loại hình sản phẩm bình quân trình độ. Trần Phong đồng bộ phiên dịch, ngữ tốc không nhanh không chậm, không chỉ hoàn chỉnh truyền đạt tất cả kỹ thuật tham số, 8000 U1 min nhỏ hơn 0.5 gỡ cùng mùa giạt bờ 96, liền trong giọng nói Giang Ánh Tuyết tự tin và cường điệu đều vừa đúng thể hiện ra ngoài. Hán phát âm thuần khiết, dùng từ chuyên ngành, nghe tới trọn vẹn không giống một cái tạm thời thay thế phiên dịch, cũng như là trưởng kỳ xử lý liên quan kỹ thuật phiên dịch nhân sĩ chuyên nghiệp. Đức Quốc đại biểu Emilia cùng Á Đồn nghe tới rất nghiêm túc, bất ngờ khẽ gật đầu, Emilia còn cầm bút lên tại trước mặt trên sổ ghi chép cái gì. Nghe tới năng suất vượt qua 96 lúc, Á Đồn dương mắt, nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, trực tiếp mở miệng dùng tiếng Đức hỏi một vấn đề, "Dì ẩn nữ sĩ, ngài nâng lên 96 trở lên năng suất, là phòng thí nghiệm số liệu, vẫn là đại lượng sản phẩm khảo sát bình quân giá trị? Có hay không có phương thứ 3 kiểm tra đo lường báo cáo?" Giang Ánh Tuyết chờ đợi Trần Phong phiên dịch. Trần Phong lập tức đem Á Đồn vấn đề rõ ràng, chuẩn xác phiên dịch thành tiếng Trung. Giang Ánh Tuyết thông dong trả lời, "Ạ Đồn tiên sinh hỏi đến rất tốt. Ta dẫn dắt dùng số liệu đều tới từ quốc gia điện cơ chất lượng giám sát trung tâm kiểm nghiệm gia cố, đối chúng ta đám đầu tiên lần 500 đài GSR7000 điện cơ ngẫu nhiên lấy mẫu kiểm tra đo lường báo cáo. Báo cáo nguyên kiện chúng ta đã chuẩn bị tiếng Đức bản dịch, sau đó có thể cung cấp cho quý phương tra duyệt. Chúng ta chấp thuận, giao phó cho quý phương mỗi một đài điện cơ, công hiệu dẫn giá trị đều muốn phù hợp trong báo cáo tiêu chuẩn." Trần Phong phiên dịch theo sát phía sau, không chỉ phiên dịch trả lời nội dung, liền trong giọng nói Giang Ánh Tuyết chắc chắn cùng chuẩn bị đầy đủ thành ý cũng truyền tới. Hắn thậm chí bổ sung một câu, "Tương quan tiếng Đức bản kiểm tra đo lường báo cáo phó bản chúng ta đã chuẩn bị hảo, ngay tại bên cạnh tủ hồ sơ bên trong, tùy thời có thể lấy xem." Những lời này là Giang Ánh Tuyết không nói, nhưng hắn căn cứ tình huống hiện trường tự nhiên bổ sung, thể hiện phiên dịch tính chủ động cùng đối quá trình quen thuộc. Trên mặt Ệ Mỹ Lị Á lộ ra rõ ràng vừa ý thần sắc, nàng đối Á Đồn gật đầu một cái, sau đó dùng tiếng Đức đối Giang Ánh Tuyết nói, "Cực kỳ chuyên ngành, Giang nữ sĩ. Số liệu nghiêm cẩn tính là hợp tác cơ sở. Quý công ty chuẩn bị làm người khắc sâu ấn tượng." Trần Phong đồng dạng lưu loát đem Ệ Mỹ Lị Á khen ngợi phiên dịch cho Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu thăm hỏi, tiếp tục giới thiệu điện cơ những ưu thế khác, tỉ như rắn chắc hình thiết kế, trí năng mạnh mẽ bảo vệ, tương thích nhiều loại công nghiệp tổng tuyến thỏa thuận các loại. Trần Phong phiên dịch thủy chung đồng bộ, chuẩn xác, chuyên ngành, gặp được một chút phi thường chuyên ngành thỏa thuận danh từ lúc, hắn cũng có thể không chút do dự nói cho đúng ra đối ứng tiếng Đức thuật ngữ. Trong phòng quan sát, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trên màn hình tình cảnh cùng âm hưởng bên trong truyền đến lưu loát tiếng Đức choáng váng. Cái này, đây quả thật là cái kia chỉ có sơ trung trình độ nhân viên giao hàng. Cái này tiếng Đức trình độ, nào chỉ là sẽ vài câu. Đây quả thực là chuyên ngành phiên dịch cấp bậc. Không, thậm chí so rất nhiều chuyên ngành phiên dịch nghe tới còn yếu điệu nói, còn muốn lưu loát. Những cái kia khó đọc kỹ thuật từ ngữ, hắn phiên dịch rõ ràng liền cái nói lắp đều không có ý định. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh hai cha con trên mặt nụ cười đắc ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khó có thể tin cứng ngắc cùng từng bước trắng bệnh sắc mặt. Bọn hắn trừng to mắt nhìn xem màn hình, trong lỗ thai nghe lấy cái kia không thể bắt bẻ tiếng nước, phản phất bị người ở trước mặt mạnh mẽ rút mấy cái bật hai. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng choáng váng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy to lớn chấn kinh cùng một chút khó có thể tin kinh hỉ. Trần Phong Hải từ này rõ ràng thật thâm tàng bất lộ đến loại tình trạng này. Những đồng nghiệp khác sẽ thành viên, vô luận là trước kia chỉ trích Giang Ánh Tuyết, vẫn là vì nàng nói chuyện, giờ phút này tất cả đều há to miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình. Cái này đảo ngược nổi lên quá đột ngột, quá triệt để. Chương 112, Đức Quốc hộ khách thêm vào một thức Euro đơn đặt hàng. Chương 112, Đức Quốc hộ khách thêm vào một thức Euro đơn đặt hàng. Trong màn hình, đàm phán vẫn còn tiếp tục. Emilia nghe xong Giang Ánh Tuyết sau khi giới thiệu, lại đưa ra mấy cái vô cùng sắc bén cùng chuyên ngành vấn đề, dính đến điện cơ tại dưới hoàn cảnh cực đoan nhịn chịu tính, tuổi thọ khảo thí số liệu, cùng hậu mãi kỹ thuật ủng hộ hệ thống. Mỗi một cái vấn đề, Trần Phong đều tinh chuẩn nhanh chóng phiên dịch cho Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết thì từng cái cho cặn kẽ, nắm chắc căn cứ chống đỡ trả lời. Mà nàng mỗi một câu trả lời, lại thông qua Trần Phong cái kia có thể xưng hoàn mỹ tiếng Đức phiên dịch, rõ ràng truyền đạt cho Đức Phương đại biểu. Toàn bộ khơi thông quá trình thông thuận vô cùng, không có chút nào trở ngại. Đức Quốc đại biểu trên mặt biểu tình càng ngày càng buông lỏng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra một chút tán dương mỉm cười. Hiển nhiên, bọn hắn đối Giang Ánh Tuyết tính chuyên nghiệp cùng Trần Phong xuất sắc phiên dịch đều phi thường hài lòng. Trong phòng quan sát, không khí đã hoàn toàn biến. Ban đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, có xấu hổ, có khâm phục, cũng có thật sâu nghi hoặc, cái Trần Phong này đến cùng là cái quái vật gì? Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh cha con thì triệt để hiểu xỉu, sắc mặt xám xịt đứng ở đám người đằng sau, cũng không dám lại lên tiếng. Bọn hắn tỉ mỉ bày kế bức cung hí mã, còn không mở màn, liền bởi vì Trần Phong kinh diễm tuyệt luân biểu hiện, biến thành một tràng từ đầu đến đuôi chuyện cười. Trong phòng họp, không khí theo ban đầu nghiêm túc chuyên ngành, từng bước biến đến hòa hợp thậm chí nhiệt liệt. Emilia nữ sĩ để cây viết trong tay xuống, trên mặt lộ ra lần này hội nghị bắt đầu đến nay chân thành nhất một cái nụ cười. Nàng nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, lại cố ý nhìn một chút bên cạnh Thủy Trung thong dong không bức bách Trần Phong, dùng tiếng Đức nói: "Giang nữ sĩ, ta nhất định cần nói, quý công ty đối GSR7000 hình điện cơ kỹ thuật trình bày vô cùng rõ ràng, chuyên ngành, số liệu tỉ mỉ xác thực, làm người tin phục. Cái này điện cơ kỹ thuật chỉ tiêu cùng tính giá trị, chính xác vượt ra khỏi phía trước chúng ta mong chờ." Nàng dừng một chút, trong ánh mắt mang theo khen ngợi nhìn về phía Trần Phong, đồng thời, ta cũng muốn đặc biệt cảm tạ Trần tiên sinh phiên dịch làm việc. Hán phiên dịch không chỉ chuẩn xác không sai, hơn nữa phi thường chuyên ngành, lưu loát, hoàn mỹ truyền đạt chúng ta song phương kỹ thuật ý đồ cùng thương nghiệp suy tính. Có dạng này xuất sắc phiên dịch hiệp trợ, để chúng ta khơi thông năng suất đề cao không chỉ gấp đôi. Nghe được Emilia đối Trần Phong tán dương, trong lòng Giang Ánh Tuyết một trận thích thú, nàng nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng một chút chính nàng đều không phát giác được kiêu ngạo. Nàng biết, hôm nay đàm phán có thể thuận lợi như vậy, Trần Phong công lao hàng đầu. Tiếp xuống, Emilia lời nói càng làm cho Giang Ánh Tuyết mừng rỡ, dựa vào đối quý công ty sản phẩm kỹ thuật thực lực tán thành, cùng lần này hiệu suất cao thông thuận khơi thông, chúng ta dồn tập đoàn quyết định, tại sớm định ra 2 ức euro mua sắm mục đích trên cơ sở, thêm vào 100 triệu euro đơn đặt hàng, dùng cho đưa vào quý công ty cùng hệ liệt cái khác đồng bộ điện khí bộ phận. Hy vọng chúng ta đến tiếp sau hợp tác, cũng có thể như hôm nay đồng dạng vui sướng. Thêm vào 100 triệu euro. Giang Ánh Tuyết đè nén nội tâm kích động, duy trì lấy tổng tài vừa vặn phong độ, bị gọi dùng tiếng Trung đáp lại, từ Trần Phong đồng bộ phiên dịch phi thường cảm tạ Emilia nữ sĩ cùng dồn tập đoàn tín nhiệm cùng tán thành. Chúng ta Giang Thị Điện Tử Điện Khí nhất định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm, bảo đảm sản phẩm chất lượng cùng giao hàng thời điểm. Chờ mong chúng ta trường kỳ ổn định hợp tác. Song Phương lại liền một chút cụ thể giao hàng tỉ mỉ cùng hậu mãi điều khoản tiến hành ngắn gọn xác nhận. Theo sau, tại hữu hảo bầu không khí bên trong, ký bước đầu ý hướng hợp tác sách. Trong phòng quan sát, giờ phút này một mảnh an tĩnh quỷ dị, chỉ còn dư lại âm hưởng bên trong truyền đến Song Phương ký tên, bắt tay, lẫn nhau chúc mừng âm thanh. Thẳng đến trong phòng họp Đức Quốc đại biểu tại Giang Ánh Tuyết đám người cùng đi rời khỏi, hình ảnh theo dõi tạm thời bất động, trong phòng quan sát mới như giải trừ yên lặng phím đồng dạng, bộc phát ra đủ loại âm thanh. Ta tiên, 3 ức euro, thêm vào 100 triệu. Một vị đồng sự khó có thể tin bước mắt. Cái Trần Phong kia, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Cái kia tiếng Đức nói đến, so ta phía trước thuê cái kia Đức Quốc du học trở về phiên dịch còn nhìn. Một vị khác đồng sự tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nào chỉ là nhìn, ngươi không có nghe cái kia Đức Quốc nữ nhân khen hắn ư? Hoàn mỹ chuẩn xác. Đây chính là Đức Quốc người, dùng nghiêm cẩn cứng nhắc nổi danh, có thể đạt được bọn hắn đánh giá cao như vậy, không dễ dàng à. Ánh Tuyết lần này, thật là tìm đúng người. Lực bài chúng nghị, tuệ nhãn biết châu a. Đúng vậy a, đúng a. May mắn mà có tên tiểu tử này, không phải hôm nay cửa này còn thật không dễ chịu, nói không chắc liền lúc đầu 2 ước đều treo. Mọi người nghị luận hướng gió triệt để biến, từ lúc mới bắt đầu chất vấn, chỉ trích, biến thành thuần một sắc sợ hai thán phục cùng tán dương. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh hai vợ chồng đứng ở trong đám người, trên mặt đã sớm cười nở hoa, trong lòng so uống mật còn ngọt. Giang Thế Kiệt dùng sức vỗ một cái bắt đùi, cao hứng nói, hảo tiểu tử, thật cho chúng ta tăng thể diện. Không nghĩ tới Trần Phong còn có bản lĩnh này. Ánh Tuyết lần này thật đúng là lập công lớn. Tề Mỹ Linh cũng liền gật đầu liên tục, trên mặt tràn đầy vui mừng, đúng vậy a, đúng vậy a, hai tử này, nhìn xem một trọng, không nghĩ tới như vậy có bản lĩnh. Vẽ vời hảo, sẽ còn tiếng Đức, thực sự là, thật là càng xem càng ưa thích. Nàng hiện tại nhìn Trần Phong, quả thực so nhìn nhi tử mình còn thuận mắt. Mà đứng tại trong góc Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh cha con, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, lúc trắng lúc xanh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị đến thật tốt bức cung vở kịch, không những không lên diễn, ngược lại thành phụ trợ Giang Ánh Tuyết Anh Minh quyết sách cùng Trần Phong kinh người tài hoa buồn cười phương nền. 3 ức euro đơn đặt hàng, phần này chịu nặng công trạng, đủ để cho Giang Ánh Tuyết tại công ty địa vị càng củng cố. Bọn hắn sau đó lại nghĩ gây chuyện, nhưng là khó khăn. Hai cha con liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm thất bại cùng u ám. Đưa đi hài lòng Đức Quốc hộ khách, Giang Ánh Tuyết mang theo Trần Phong cùng Thường Lạc Giao mới trở lại phòng hội nghị chỗ tồn tại tầng lầu, liền trông thấy cha mẹ mình cùng một đoàn chủ tịch lớp theo một bên khác đi tới. Giang Ánh Tuyết sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nàng nhìn về phía trong đám người sắc mặt nhất mất tự nhiên Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ lại mang theo điểm lành ý đường cong. Cha, mẹ, các vị thúc thúc bà bá, cô, các ngươi thế nào đều tới? Giang Ánh Tuyết ra vẻ không biết hỏi. Giang Thế Kiệt cười ha ha một tiếng, đắc ý nhìn sang đệ đệ mình cùng chất tử, lớn tiếng nói, còn không phải ngươi nhị thúc cùng Nhất Minh, vội vàng mà đem chúng ta đều gọi tới, nói muốn để chúng ta tận mắt chứng kiến cái gì thời khắc trọng yếu đây. Hắn cố ý tăng thêm tận mắt chứng kiến bốn chữ. Trong lòng Giang Ánh Tuyết cười lạnh, trên mặt lại mây trôi nước chảy. Ồ, cái kia nhị thúc cùng đại ca, hiện tại chứng kiến đến thế nào? Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh bị nẹn phải nói không ra lời nói, sắc mặt đỏ lên, túi đầu hận không thể biến thành người tàng hình. Chương 113, Tiểu Manh ngộ độc thức ăn. Chương 113, Tiểu Manh ngộ độc thức ăn. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng mặc kệ Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh hai cha con lúng túng không xấu hổ, hai người đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười. Giang Thế Kiệt dùng sức vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, tán dương, hảo tiểu tử, ngươi được làm a. Vừa mới chúng ta tại phòng quan sát đều thấy được, cũng nghe đến. Ngươi cái kia tiếng Đức, nói đến quá tuyệt vời. Cùng Đức Quốc người đối thoại một điểm nghiêm túc. Mấu chốt những cái kia kỹ thuật tử, lật đến gọi là một cái chuẩn. Hôm nay chuyện này, ngươi thế nhưng số một công thần. Tề Mỹ Linh cũng cười híp mắt nhìn xem Trần Phong, càng xem càng vừa ý, "Tiểu Phong à, không nghĩ tới ngươi chẳng những vẽ vời lợi hại, hơn nữa ngươi liền ngoại ngữ cũng như vậy tinh thông. Thật là thâm tàng bất lộ a. Hôm nay có thể may mắn mà có ngươi, giúp Ánh Tuyết, cũng giúp công ty một đại ân." Những đồng nghiệp khác cũng nhộn nhịp vây lên tới, mồm năm miệng mười tán dương, "Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Trần tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao. Ánh Tuyết, ánh mắt ngươi không tệ. Tìm cái như vậy tốt trợ thủ." Nghe lấy những cái này tán dương, Trần Phong chỉ là khiêm tốn cười cười, nói liên tục quá khen có lẽ thái độ không kiêu ngạo không tự ti, càng khiến người ta coi trọng mấy phần. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh nhìn xem bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết, chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, thừa dịp không có người chú ý bọn hắn, xám xịt dán vào bên tường bước nhanh rời đi. Đám người tán dương đến không sai biệt lắm, Giang Ánh Tuyết nhớ tới ra dặn dò, đi đến một bên, cho Giang Tứ Hải gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Giang Ánh Tuyết mang theo không ức chế được vui sướng báo cáo, ra, đàm phán phi thường thuận lợi. Hợp đồng đã ký. Hơn nữa, bởi vì khơi thông thông thuận, đối phương đối với chúng ta sản phẩm cùng kỹ thuật phi thường hài lòng, thêm vào ngoài khoản 100 triệu euro đơn đặt hàng. Tổng cộng là 3 ức euro. Ồ, ha ha ha. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Giang Tứ Hải sang sảng thoải mái tiếng cười to, tốt. Ta liền biết, Ánh Tuyết ngươi nhìn chúng người, không sai được. Trần Phong tiểu tử kia, quả nhiên không để ta thất vọng. Lão gia tử tâm tình vô cùng tốt, tiếp tục nói, cái này Chu Lục, ngươi mang theo Tiểu Manh, còn có Trần Phong, nhất thiết phải tới ta tứ hợp viện một chuyến. Ta phải thật tốt nhìn một chút ta cái này công thần cháu rể, cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Nghe được gia dùng cháu rể cái từ này, Giang Ánh Tuyết gương mặt hơi nóng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Gia lời này, chẳng khác gì là chọn vẹn công nhận Trần Phong. Nàng nội vã đáp ứng, tốt, gia, chúng ta Chu Lục nhất định đến. Cúp điện thoại, Giang Ánh Tuyết nhìn một chút thời gian, đã nhanh đến chưa rồi. Nàng đi đến cha mẹ cùng bên cạnh Trần Phong, đề nghị, cha, mẹ, Trần Phong, đều nhanh giữa trưa, chúng ta một chỗ tại phụ cận ăn một bữa cơm à? Cũng coi là chúc mừng một thoáng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh tự nhiên đẩy miệng đáp ứng. Trần Phong cũng gật đầu một cái. Bốn người không có đi xa, ngay tại công ty phụ cận tìm một nhà dùng tình xảo cùng yên tĩnh nổi danh cấp cao nhà hàng, muốn cái tiểu bao gian. Điểm xong đồ ăn, chờ món ăn lên khe hở, Giang Ánh Tuyết kẹp một đũa trước mặt cá hấp, nếm thử một miếng, hơi hơi nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì một câu, cá này trưng đến có chút giả, hỏa hầu kém một chút ý tứ. Nàng lại nếm một cái khác đồ ăn, lắc đầu, cái này gia vị cũng bình thường, không có cấp độ cảm giác. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh có chút kỳ quái xem lấy nữ nhi. Tiệm này bọn hắn phía trước cũng đã tới mấy lần, trong ấn tượng hương vị còn không tệ, thế nào hôm nay nữ nhi như vậy bắt bẻ? Tề Mỹ Linh nhịn không được hỏi, Ánh Tuyết, tiệm này đầu bếp tay nghề còn có thể à, ngươi phía trước không phải còn khen qua ư? Hôm nay thế nào như vậy bắt bẻ? Giang Ánh Tuyết để đũa xuống, rất tự nhiên nói, đó là bởi vì không so sánh. Đến qua Trần Phong làm đồ ăn, lại ăn những cái này, liền cảm thấy kém chút ý tứ. Nàng nói lời này lúc, giọng nói mang vẻ một loại không tự chủ kiêu ngạo. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh kinh ngạc lẫn nhau. Bọn hắn theo Tiểu Manh trong miệng nghe nói qua ba làm đồ ăn thiên hạ đệ nhất món ngon chỉ coi là tiểu hài tử khoa trương. Không nghĩ tới liền luôn đối đồ ăn không tính quá bắt bẻ nữ nhi cũng nói như vậy. Trần Phong, tài nấu nướng của ngươi thật lợi hại như vậy. Giang Thế Kiệt hiếu kỳ hỏi. Trần Phong cười cười, vẫn chưa trả lời, Giang Ánh Tuyết liền đoạn trước nói, tất nhiên lợi hại. Chờ có cơ hội, để hắn làm một hồi cho các ngươi nếm thử một chút liền biết, bảo đảm các ngươi ăn cũng lại trướng mắt phía ngoài đồ ăn. Nhìn xem nữ nhi cái kia chắc chắn lại mang theo chút ít khoe khoang bộ dáng, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đều cười, trong lòng đối Trần Phong hiếu kỳ cùng chờ mong lại thêm mấy phần. Ngay tại cái này ấm áp nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, Giang Ánh Tuyết trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra tới xem xét, biểu hiện trên màn ảnh chính là tiểu manh nhà trẻ Lưu lão sư. Trên mặt Giang Ánh Tuyết còn mang theo ý cười, tiện tay nhận nghe điện thoại, "Uy, Lưu lão sư ngài tốt." Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia không biết rõ nói cái gì, trên mặt Giang Ánh Tuyết nụ cười nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó, sắc mặt của nàng bá một cái biến đến trắng bệnh, cầm di động ngón tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay đều trắng bệnh. "Cái gì? Ngài? Ngài nói cái gì?" Thanh âm của nàng đột nhiên nâng cao, mang theo khó có thể tin kinh hoàng cùng run rẩy. Trần Phong, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh ba người nhìn thấy Giang Ánh Tuyết nháy mắt sắc mặt trắng bệnh cùng cái kia nâng cao, mang theo thanh âm run rẩy, tâm thoáng cái đều nâng lên cổ họng. "Ánh Tuyết, thế nào?" Giang Thế Kiệt vội vàng hỏi. "Xảy ra chuyện gì?" Tề Mỹ Linh cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trần Phong không có nói chuyện, nhưng ánh mắt chăm chú khóa tại trên mặt Giang Ánh Tuyết, một loại dự cảm bất tường nắm lấy trái tim của hắn. Giang Ánh Tuyết cầm di động tay tại kịch liệt phát run, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong cùng cha mẹ, bờ môi run rẩy, cơ hồ không nói ra hoàn chỉnh câu. "Lão, lão sư nói, Tiểu manh nàng dường như ngộ độc thức ăn. Hiện tại đã được đưa đến người kinh thành dân bệnh viện." "Cái gì? Ngộ độc thức ăn? Tiểu manh?" Ba cái âm thanh gần như đồng thời vang lên, tràn ngập chấn kinh cùng khủng hoảng. Nhất là Trần Phong, nghe được ngộ độc thức ăn cùng bệnh viện hai cái từ này, đầu vù vù một tiếng, phản phất bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái. "Tiểu manh?" Hắn nữ nhìn ngoan. Hắn nhảy một thoáng theo chỗ ngồi đứng lên, động tác nhanh đến mang đổ ghế dựa, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi, nhưng trong ánh mắt loại trừ lo lắng, càng nhiều hơn chính là nháy mắt dâng lên quyết định cùng bình tĩnh. "Đi bệnh viện." Hắn trầm giọng nói, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Giang Ánh Tuyết bị hắn một tiếng này bừng tỉnh, cũng đột nhiên đứng lên, chân đều có chút như nhũn ra, lảo đảo một thoáng, bị bên cạnh Tề Mỹ Linh đỡ lấy. "Đúng, đi bệnh viện, nhanh." Giang Thế Kiệt cũng hoảng hồn, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, cố tự chấn định nói, "Đi mau, đi mau." Bốn người cũng lại không để ý tới thức ăn trên bàn, vội vàng xông ra phòng. Chương 114, nhất định cần cho chúng ta một câu trả lời. Chương 114, nhất định cần cho chúng ta một câu trả lời. Giang Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là bị Trần Phong nửa ôm lấy đi ra ngoài. Giang Thế Kiệt vừa đi vừa móc bóc ra, tùy tiện rút ra mấy trương tiền giấy vỗ vào quầy phục vụ bên trên quát lên tính tiền không cần tìm tiếp đó cũng đuổi theo. Hai chiếc xe một trước một sau, như tiễn rời cung đồng dạng xông ra bãi đỗ xe, hướng về người kinh thành dân bệnh viện phương hướng đi vội vã. Trần Phong tay cầm tay lái cực kỳ ổn, nhưng nhấn ga lực độ lại tiết lộ nội tâm hắn nóng bỏng. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút trên tay lái phụ cơ hồ muốn co lại thành một đoàn, toàn thân hơi hơi phát run Giang Ánh Tuyết, trong lòng một trận có rút đau đớn. "Ánh Tuyết," hắn tận lực để thanh âm của mình nghe tới ổn định, "lão sư có hay không có nói, là tiểu manh một người chúng động, vẫn là..." Giang Ánh Tuyết nghe được thanh âm của hắn, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cố gắng tập trung tinh thần hồi tưởng, "Đúng, là tập thể chúng động. Lão sư nói, loại trừ tiểu manh, còn có hơn 30 tiểu bằng hữu, đều xuất hiện triệu chứng, bị gửi đến khác biệt bệnh viện, tiểu manh bọn hắn cái này một nhóm đưa đến người kinh thành dân bệnh viện, còn có đưa đến kinh thành đệ nhất bệnh viện." "Hơn 30?" Trần Phong tâm vừa trầm chìm. Điều này hiển nhiên là nhà trẻ tập thể thực phẩm an toàn sự kiện. Nhìn xem Giang Ánh Tuyết bộ kia sắp sụp đổ bộ dáng, Trần Phong để chống một tay, nhẹ nhàng che ở nàng lạnh buốt tay run rẩy trên lưng, thấp giọng trấn an nói, "Đừng sợ, Ánh Tuyết, tiểu manh sẽ không có chuyện gì. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất chính là giữ vững tỉnh táo, đi bệnh viện tìm hiểu tình huống. Bệnh viện nhất định sẽ tận toàn lực cấp cứu. Tiểu manh như thế ngoan, nhất định không có việc gì." Tay hắn ấm áp mà mạnh mẽ, cái kia thanh âm trầm ổn như là một nắm mỏng manh thuốc can thần, để Giang Ánh Tuyết cuồng loạn không chỉ trái tim hơi trở lại yên tĩnh một chút điểm. Nàng trở tay nắm chặt tay hắn, phảng phất đó là duy nhất dựa vào, nước mắt lại không bị khống chế lăn xuống tới. Trong lòng Trần Phong đồng dạng rời sông lấp biển, lo âu và phẫn nộ xen lẫn. Nữ nhi bảo bối của hắn, buổi sáng còn nhảy nhót tưng bừng, thật vui vẻ đi học nữ nhi, bây giờ lại nằm tại trong bệnh viện. Nhưng hắn biết, giờ phút này chính mình tuyệt không thể loạn. Hắn là cái nhà này trụ cột, là Ánh Tuyết cùng nhạc phụ mẹ vợ chủ kiến. Hắn nhất định cần trấn định. Xe một đường phi nhanh, xông qua mấy cái đèn vàng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới người kinh thành dân bệnh viện. Dừng xe xong, bốn người cơ hồ là dùng chạy vọt vào điều trị gấp lại lầu. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng bọn hắn căng thẳng. Điều trị gấp trong đại sảnh đã loạn thành hỗn loạn, tiếng la khóc, chất vấn thanh âm, tiếng điện thoại đan xen vào nhau, trong không khí tràn ngập nước khử trùng bị cùng một loại nôn nóng không khí khủng hoảng. Mười mấy cái phụ huynh dáng dấp người vây tại một chỗ, tâm tình xúc động, chính giữa bị vây quanh chính là mấy người mặc nhà trẻ đồng phục, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng giải thích lão sư. Còn có một chút phụ huynh hoặc ngồi xổm hoặc ngồi tại bên đường, che mặt nỉ non, hoặc càng không ngừng nói nhỏ. Hiển nhiên, đây đều là biết được tin tức chạy tới cái khác chúng độc hại từ phụ huynh. Giang Ánh Tuyết cùng Tề Mỹ Linh liếc mắt liền thấy được quen thuộc nhà trẻ lão sư, hai người lập tức vào tới. Tề Mỹ Linh âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Lưu lão sư, Vương lão sư, nhà chúng ta tiểu manh đây. Tiểu manh thế nào? Nàng ở đâu?" Giang Ánh Tuyết cũng nắm chắc một cái cánh tay lão sư, móng tay cơ hồ muốn bấm vào đối phương trong thịt, âm thanh càng giọng, "Hải tử của ta đây, Giang tiểu manh, nàng ở đâu?" Bị vây quanh ở chính giữa một cái trẻ tuổi nữ lão sư, chính là phía trước gọi điện thoại Lưu lão sư, nàng nhìn thấy Giang Ánh Tuyết, như là nhìn thấy cứu tinh lại như là tăng thêm hổ thẹn, nước mắt cũng chảy xuống. "Giang tiểu thư, thật xin lỗi. Giang tiểu manh nàng và cái khác mấy cái triệu chứng tương đối nặng hải tử đang ở bên trong phòng cấp cứu. Bác sĩ không cho người nhà đi vào phòng cấp cứu." Giang Ánh Tuyết chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống dưới đất, may mắn Trần Phong kịp thời từ phía sau đỡ nàng. Tề Mỹ Linh cũng trước mắt biến thành màu đen, bị Giang Thế Kiệt đỡ lấy. Thế nào sẽ vào phòng cấp cứu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhà trẻ là thế nào làm việc? Cho hải tử ăn cái gì? Giang Thế Kiệt cũng lại không đè ép được nỗi hỏa, hắn tuy là không phải loại kia tâm tình lộ ra ngoài người, nhưng giờ phút này ngoại tôn nữ sinh tử chưa biết, hắn cũng gấp, một cái đẩy ra cái khác phụ huynh, đối mấy cái lao sư kia lớn tiếng chất vấn, âm thanh chìm đến dọa người, hôm nay các ngươi nhất định cần cho chúng ta một câu trả lời. Nếu như ta ngoại tôn nữ có cái gì không hay xảy ra, ta cùng các ngươi nhà trẻ không xong. Hắn lời nói này ra tất cả phụ huynh tiếng lòng. Lập tức có cái khác phụ huynh đỏ hồng mắt phụ họa, đúng, nhất định cần cho cái thuyết pháp. Nhi tử ta nếu là xảy ra chuyện gì, ta nện các ngươi nhà trẻ. Đến cùng ăn cái gì bẩn đồ vật? Các ngươi có phải hay không dùng mốc mèo biến chất nguyên liệu nấu ăn? Báo nguy hay chưa? Nhất định phải chặt che cha. Các lao sư bị các phụ huynh phẫn nộ tiếng gầm bao vây, hù dọa đến lạnh run, vẫn là lớn tuổi chút Vương lão sư giáng chống đỡ lấy giải thích, các vị phụ huynh, mời bình tĩnh. Chúng ta cũng không biết cụ thể là chỗ nào có vấn đề. Cơm trưa sau không bao lâu, liền có hải tử bắt đầu nôn mửa, đau bụng. Chúng ta lập tức đánh 120, cũng báo nguy. Hiện tại cảnh sát đã tham gia, niêm phong nhà ăn cùng tất cả nguyên liệu nấu ăn, mang đi viên trưởng, đầu bếp còn có phụ trách mua sắm người. Hết thảy đều muốn chờ cảnh sát điều tra kết quả. Chúng ta bây giờ cũng không biết ta. Chúng ta so với ai khác đều gấp. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng mắng, chất vấn âm thanh bên tai không dứt. Có y tá đi ra lớn tiếng duy trì trật tự, để các người nhà giữ yên lặng, đừng ảnh hưởng cứu chữa, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trần Phong một mực chăm chú ôm lấy cơ hồ đứng không vững Giang Ánh Tuyết, ánh mắt của hắn xuyên qua ồn ào đám người, nhìn về phía phiến kia đóng chặt, viết phòng cấp cứu ba cái chữ đỏ cửa. Nữ nhi của hắn ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng, như là liệt hỏa thiêu đốt. Nhưng hắn biết, hiện tại khẩn yếu nhất không phải tại nơi này tranh cãi cùng chất vấn, mà là tiểu manh an nguy. Chỉ cần tiểu manh có thể bình an thoát hiểm, cái khác đều có thể chậm rãi tính toán. Thế nhưng, nhìn xem cái kia đóng chặt cửa, nghe lấy bên trong mơ hồ truyền đến dụng cụ âm hưởng, Trần Phong tâm khẩn gấp níu lấy. Nhớ hắn có biện pháp gì hay không? Có thể đến giúp hắn tiểu manh. Ngay tại điều trị gấp đại sảnh một mảnh hỗn loạn, các phụ huynh tâm tình kề bên mất khống chế, các lao sư sức đầu mẹ chán thời khắc, phiến kia đóng chặt phòng cấp cứu đại môn loảng xoảng một tiếng bị từ bên trong đẩy ra. Ánh mắt mọi người nháy mắt đồng loạt quay đầu sang, không khí phảng phất đều đọc lại. Một tên y tá đẩy một chương nhỏ hẹp giường bệnh bước nhanh đi ra. Nằm trên giường một cái thân ảnh nhỏ, trên mình che kín màu trắng cái chăn, chỉ lộ ra một trường tái nhợt đến không có một tia huyết sắc mặt nhỏ, mắt chăm chú nhắm, lông mi thật dài tại dưới mí mắt tỏa ra một mảnh bóng râm, bờ môi cũng là sẫm trắng. Chính là tiểu manh. Chương 115, khả năng không phải ngộ độc thức ăn, mà là có người đầu độc chương 115, khả năng không phải ngộ độc thức ăn, mà là có người đầu độc tiểu manh. Giang Ánh Tuyết cái thứ nhất gào thét lên tiếng, tránh thoát cánh tay Trần Phong liền nào tới, tay run rẩy muốn đi mò nữ nhi mặt, nhưng lại không dám rơi xuống. Tiểu manh. Tề Mỹ Linh cũng kêu khóc đi theo. Trần Phong cùng Giang Thế Kiệt cũng lập tức vây lại. Trần Phong nhìn xem nữ nhi cái kia không có chút nào sinh khí mặt nhỏ, trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Buổi sáng còn sức sống bắn ra bốn phía, điềm điềm hô hào ba tiểu gia hỏa. Giờ phút này lại như một gốc mất đi lượng nước tiểu hoa, mỏng manh đến phảng phất vừa đụng liền sẽ vỡ nát. Tiểu manh, tiểu manh, có thể nghe được mụ mụ nói chuyện ư? Giang Ánh Tuyết phủ phục tại bên giường, âm thanh nghẹn ngào kêu gọi, có thể tiểu manh vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ phản ứng. Lúc này, một vị ăn mặc áo khoác trắng, biểu tình nghiêm túc trung niên bác sĩ đi theo đi ra. Giang Ánh Tuyết như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức bắt được tay áo của thầy thuốc, vội vàng hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Nàng thế nào? Bác sĩ nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê hài tử, lại quét một vòng xung quanh đội vàng sợ hai phụ huynh, trầm giọng giải thích nói, hai tử tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tim đập cùng hít thở cơ bản ổn định lại. Nghe nói như thế, Giang Ánh Tuyết, Trần Phong đám người trong lòng đột nhiên buông lỏng, như là chết chìm người cuối cùng nổi lên mặt nước hút tới một cái không khí. Thoát khỏi nguy hiểm. Còn tốt, còn tốt. Nhưng mà, bác sĩ lời kế tiếp, lại như một chậu nước đá đem bọn hắn từ đầu dội đến chân, nhưng mà, chúng ta trước mắt còn không có tra ra hải tử thể nội cụ thể độc tố là cái gì. Huyết dịch xét nghiệm cùng trong dạ dày dung vật phân tích đều biểu hiện dị thường, nhưng vô pháp phối hợp đã biết thường thấy độc vật kho số liệu. Độc tính rất mạnh, tuy là tạm thời không chế được chuyển biến xấu, nhưng độc tố vẫn tại thể nội, cũng không có thanh trừ, hài tử y nguyên ở vào độ cao nguy hiểm trạng thái, hôn mê cũng là độc tố ảnh hưởng hệ thần kinh biểu hiện. Bác sĩ ngữ khí nghiêm trọng, làm mật thiết giám sát cùng thêm một bước cứu chữa, hài tử cần lập tức đi vào bệnh nặng phòng giám hộ. Bệnh nặng phòng giám hộ. ICU. Ba chữ này như trọng truy đồng dạng nện ở Giang Ánh Tuyết trong lòng. Vừa mới buông xuống tâm nháy mắt lại nhấc lên, thậm chí so vừa mới càng sợ. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng độc tố không rõ, ý nguyên nguy hiểm, còn muốn vào ICU. Bác sĩ, van cầu ngươi, nhất định phải cứu lấy nữ nhi của ta. Nàng còn như thế tiểu. Giang Ánh Tuyết nước mắt vỡ đê mà ra, nắm lấy bác sĩ cánh tay đau khổ cầu khẩn, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, dùng tốt nhất thuốc, nhất định phải cứu sống nàng. Tề Mỹ Linh cũng khóc đến cơ hồ đứng không vững, bác sĩ, xin nhờ ngài, nhất định phải cứu lấy nhà chúng ta hài tử a. Trần Phong cùng Giang Thế Kiệt tuy là không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng tràn ngập khẩn cầu cùng lo lắng. Bác sĩ lý giải người nhà tâm tình, nhưng cũng chỉ có thể tận cùng cáo chi nghĩa vụ, chúng ta sẽ tận toàn lực. Mời người nhà yên tâm, ICU có chuyên nghiệp nhất thiết bị cùng nhân viên y tế 24 giờ giám hộ. Hiện tại xin nhường một chút, chúng ta cần lập tức đem hải tử đưa qua. Các y tá đẩy giường bệnh, hướng về y cờ ú phương hướng di chuyển nhanh chóng. Cung tiểu manh một chỗ bị đẩy ra, còn có mặt khác hai, ba tấm giường bệnh, phía trên đồng dạng nằm hôn mê bất tỉnh, sắc mặt khó coi tiểu bằng hữu. Hiển nhiên, bọn hắn đều là tình huống tương đối nghiêm trọng một nhóm kia. Nhìn thấy con của mình bị đẩy hướng y cờ ú, mấy hải tử kia phụ huynh cũng nháy mắt sụp đổ. Hải tử của ta, bảo bối của ta a! Một vị mẫu thân hét lên một tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi, tê liệt ngã xuống dưới đất, gây nên một trận mới rối loạn. Bên cạnh nhân viên y tế mau tới phía trước cho cứu, nhấc người bên trong, theo ngực, một hồi lâu rối ren mới để nàng thong thả tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền là tê tâm liệt phế khóc giống. Một vị khác phụ thân đỏ hướng mắt, như một đầu nổi giận sư tử, hướng lấy bác sĩ y tá giống to, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao cha không ra là cái gì độc? Các ngươi đây là cái gì bệnh viện? Cứu lấy nhi tử ta, cứu lấy hắn a. Hiện trường càng thêm hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng cầu khẩn, chất vấn thanh âm, nhân viên y tế duy trì trật tự âm thanh chồng sen một đoàn, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cùng lúc đó, tại khoa cấp cứu phòng làm việc của bác sĩ bên trong, mấy vị tham dự cấp cứu bác sĩ trưởng cùng chủ nhiệm y sư chính giữa tập hợp một chỗ, sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng. Tình huống không đúng. Một vị tóc hoa dâm lão chủ nhiệm đẩy một cái mắt kính, nhìn xem trong tay mấy phần đơn xét nghiệm, mấy hài tử kia triệu chứng tuy là đều biểu hiện là kịch liệt bao tử đường ruột phản ứng cùng hệ thần kinh nhức chế, nhưng huyết dịch độc lý học sàng lọc rõ ràng tra không ra rõ ràng chỉ hướng. Thường thấy vi khuẩn tính ngộ độc thức ăn, nông dược xuất lại, kim loại nặng trúng độc. Chỉ tiêu đều không ăn khớp. Hơn nữa phát bệnh phi thường tập trung, thời gian cơ hồ đồng bộ, triệu chứng tiến triển nhanh chóng lại nghiêm trọng. Một vị khác trẻ tuổi chút bác sĩ nói bổ sung, cái này không giống như là phổ thông nguyên liệu nấu ăn biến chất hoặc giao nhau ô nhiễm có thể tạo thành, càng giống là nào đó tính nhắm vào rất mạnh hóa học vật chất. Mấy vị bác sĩ trao đổi một cái nặng nề ánh mắt, trong đó tư lịch sâu nhất chủ nhiệm hít sâu một hơi, có phán đoán, cái này rất có thể không phải một chỗ đơn giản tập thể ngộ độc thức ăn sự kiện. Ta hoài nghi là có người cố tình đầu độc, lập tức báo nguy, cũng hướng tật khống trung tâm cùng bộ vệ sinh báo cáo, đồng thời thành lập tổ chuyên gia, điều động cấp bậc cao hơn độc vật thiết bị đo lường, nhất định phải nhanh tra ra độc tố thành phần mới có thể chế định hữu hiệu giải độc phương án. Rất nhanh, chói hai tiếng còi cảnh sát tại ngoài bệnh viện vang lên, tiếp vào báo án cảnh sát nhanh chóng chạy tới, bắt đầu tham gia điều tra. Tin tức cũng tầng tầng báo cáo, một chỗ phổ thông, vốn cho là nhà trẻ ngộ độc thức ăn sự kiện, nháy mắt thăng cấp làm khả năng đề cập tới phạm tội hình sự trọng đại vệ sinh công cộng an toàn sự kiện. Trong hành lang, Giang Ánh Tuyết nhìn xem y tá đem hôn mê tiểu manh đẩy tới đạo kia dày nặng, tượng trưng cho sinh tử khoảng cách tí cờ u đại môn, cảm giác lòng của mình cũng đi theo bị đóng đi vào. Trên cửa đèn đỏ sáng lên, phía trên bệnh nặng phòng giám hộ người nhà ngừng bước mấy chữ, lạnh giá mà chói mắt. Tiểu manh, ta tiểu manh. Giang Ánh Tuyết chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, toàn bộ người tê liệt ngã xuống tại trong ngực Trần Phong, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, mãnh liệt mà ra. Nàng nắm thật chặt Trần Phong trước ngực quần áo, phản phất đó là duy nhất dựa vào, âm thanh phá toé mà tuyệt vọng, Trần Phong, làm thế nào? Tiểu manh nàng, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không muốn sống. Trần Phong ôm thật chặt nàng run rẩy thân thể, có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm nàng sợ hãi cùng sụp đổ. Sự đau lòng của hắn có thể dùng lại thêm, lo âu và phẫn nộ như là rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Hắn tiểu manh, hắn coi như chân bảo nữ nhi, giờ phút này đang nằm tại bên trong sinh tử chưa biết, mà hắn người phụ thân này lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa bất lực. Sự đau lòng của hắn cùng lo lắng không chút nào ít hơn Giang Ánh Tuyết. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này, hắn không thể đổ xuống, càng không thể loạn. Hắn là Ánh Tuyết trụ cột, là cái nhà này hiện tại cần nhất giữ vững tỉnh táo người. Chương 116, ngay tại chỗ học y cứu nữ. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 116, ngay tại chỗ học y cứu nữ. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Trần Phong dùng sức ôm chặt Giang Ánh Tuyết, cầm chống lấy đỉnh đầu của nàng, âm thanh trầm thấp lại mang theo một loại có thể trấn an nhân tâm lực lượng, một lần lại một lần tại bên tai nàng lặp lại, "Ánh Tuyết, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu manh sẽ không có chuyện gì. Nàng như thế kiên cường, như thế ngoan, nhất định sẽ vượt qua tới. Bác sĩ nói, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, vào y cờ u có thầy thuốc giỏi nhất nhìn xem. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, cũng muốn tin tưởng tiểu manh." Thanh âm của hắn không lớn, lại kỳ dị để Giang Ánh Tuyết kề bên sụp đổ tâm tình đạt được một tia hòa hoãn. Nàng tại trong ngực hắn khóc đến không kềm chế được, nhưng ý ra, không tiếp tục nói ra những cái kia tuyệt vọng lời nói. Một bên khác, Tề Mỹ Linh cũng tựa ở trong ngực Giang Thế Kiệt, khóc thành nước mắt người. Giang Thế Kiệt càng không ngừng quay lấy lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi, "Tốt tốt, đừng khóc, tiểu manh sẽ không có chuyện gì. Chúng ta tại nơi này trông coi, chờ tin tức." Toàn bộ y cờ u bên ngoài hành lang bị một loại nặng nề mà bi thương không khí bao phủ. Mấy vị khác bệnh nặng hải tử phụ huynh, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, hoặc lẫn nhau tựa sát, trên mặt đều viết đầy bất lực cùng sợ hãi. Trần Phong một bên an ủi Giang Ánh Tuyết, một bên cau mày. Vừa mới phòng làm việc của bác sĩ bên trong mơ hồ truyền đến đối thoại, cùng nhanh chóng chạy đến cảnh sát, còn có bác sĩ ngưng trọng biểu tình, đều để trong lòng hắn cái kia đáng sợ suy đoán càng ngày càng rõ ràng, đây không phải bất ngờ, là đầu độc. Là ai? Dĩ nhiên đối một nhóm thiên chân vô tà hài tử hạ độc thủ như vậy. Nếu để cho hắn biết là ai, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Trần Phong đáy mắt hiện lên một chút ý lạnh đến tận xương thủy. Nhưng bây giờ, khẩn yếu nhất không phải truy tra hung thủ, mà là cứu tiểu manh. Liên bệnh viện chuyên nghiệp nhất bác sĩ cùng thiết bị đều tạm thời tra không ra độc tố cụ thể thành phần, vô pháp tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Thông thường thủ đoạn cứu trị chỉ có thể duy trì sinh mạng thể trinh, lại không cách nào trừ tận gốc độc tố. Thời gian kéo càng lâu, đối tiểu manh thương tổn lại càng lớn, nguy hiểm cũng càng cao. Hắn nên làm cái gì? chẳng lẽ cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn, bị động chờ đợi ư? Không, tuyệt không. Trần Phong đột nhiên nhớ tới chính mình chỗ dựa lớn nhất, siêu cấp vũ em hệ thống. Hệ thống có thể để hắn nhanh chóng nắm giữ đủ loại kỹ năng, theo vẽ tranh đến ngôn ngữ, theo chủ nghệ đến vận động. Như thế, y thuật đây, nếu như hắn chủ động đi học tập y thuật, nhất là đông y, độc lý học cùng cấp cứu y học, tại hệ thống trợ giúp tới, có phải hay không cũng có thể nhanh chóng nắm giữ cao thâm kiến thức y học, thậm chí tìm tới cứu chữa tiểu manh phương pháp. Ý nghĩ này như một đạo thiểm điện, vạch phá trong lòng hắn tuyệt vọng mù mịt. Tuy là nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có khả năng chủ động làm nữ nhi làm chút gì con đường. Hắn nhất định cần thử xem. Làm tiểu manh, dù cho chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Trần Phong đem cơ hồ mệt là Giang Ánh Tuyết đỡ đến bên hành lang nhựa trên ghế ngồi xuống, lại an ủi nhạc phụ mẹ vợ vài câu, để bọn hắn trước chăm sóc lấy Ánh Tuyết. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đang bận rộn nhân viên y tế bên trong tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt một vị mới từ một cái nào đó phòng bệnh đi ra, nhìn lên tương đối quen mặt trung niên bác sĩ. Hắn sải bước đi tới, ngăn ở bác sĩ trước mặt, ngựa khí vội vàng nhưng vẫn tính lễ phép: "Bác sĩ, ngài tốt. Xin hỏi, ngài trong tay có y thư ư?" "Bất luận cái gì y thư đều có thể, đông y sách, tây y sách, đều được." Bác sĩ kia đang muốn đi xử lý chuyện khác, bị Trần Phong hỏi lên như vậy, ngây ngẩn cả người, nghi ngờ đánh giá trên dưới hắn: "Y thư? Ngươi muốn y thư làm gì?" Người trẻ tuổi trước mắt này tuy là thần sắc lo lắng, nhưng ánh mắt thanh minh, không giống tinh thần có vấn đề, có thể yêu cầu này thực tế cổ quái. Trần Phong không thời gian giải thích cặn kẽ, chỉ là kiên trì nói: "Xin ngài cho ta mượn, ta có cần dùng gấp." "Xin nhờ." Bác sĩ nhíu nhíu mày, cảm thấy người này khả năng bởi vì hài tử xảy ra chuyện bị kích thích, hành vi có chút dị thường. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo điểm qua loa cùng đồng tình, ngượng ngùng: "Trên người của ta không mang y thư. Hơn nữa công việc bây giờ bể bộn nhiều việc, ngươi vẫn là trước yên tâm chờ đợi các bác sĩ cứu chữa a." Nói xong, hắn vòng qua Trần Phong, đội vàng rời đi. Trần Phong không có nhu trí, hắn lại chuyển hướng một vị khác đi ngang qua bác sĩ trẻ tuổi: "Bác sĩ, xin hỏi ngài có y thư ư? Có thể hay không mượn ta nhìn một chút?" Bác sĩ trẻ tuổi càng là một mặt không hiểu đấu, trực tiếp quát tay: "Không có không có, ai lên bàn mang cái kia à?" Nói xong bước nhanh đi ra. Trần Phong liền như vậy trong hành lang, gặp lấy mặc áo choàng trắng liền lên phía trước hỏi thăm, ngựa khí một lần so một lần vội vàng. Hành vi của hắn rất nhanh đưa tới chú ý của những người khác. Tâm tình hơi trở lại yên tĩnh một chút, Giang Ánh Tuyết, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng nhìn thấy Trần Phong cái này kỳ quái động tác. Giang Ánh Tuyết chống đỡ ghế dựa đứng lên, đi đến bên cạnh Trần Phong, giữ chặt cánh tay của hắn, âm thanh còn làm bộ khóc thút thít: "Trần Phong, ngươi đang làm gì? Ngươi tìm y thư làm cái gì?" Trần Phong quay đầu lại, nhìn xem thê tử sưng đỏ mắt cùng lo lắng mặt, không có bất kỳ che giấu, nói thẳng ra chính mình điên cuồng ý nghĩ: "Ánh Tuyết, ta muốn học y thuật, ta muốn tự nghĩ biện pháp cứu tiểu manh." "Cái gì?" Giang Ánh Tuyết nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cho là chính mình nghe lầm. Bên cạnh Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng nghe đến, đều kinh đến hít sâu một hơi. "Trần Phong, ngươi nói cái gì? Học y thuật? Hiện tại?" Giang Ánh Tuyết âm thanh đều đổi giọng, nàng thò tay muốn đi mò Trần Phong chán, hoài nghi hắn có phải hay không bởi vì quá mức lo âu và đặc kích, nào không thanh tỉnh. "Trần Phong, ngươi bình tĩnh một chút. Y thuật nào có dễ dàng như vậy học? Vậy cần đọc rất nhiều năm sách, trải qua vô số lâm sàng thực tiễn mới được. Ngươi hiện tại học, cái này sao có thể kịp cứu tiểu manh?" Giang Thế Kiệt cũng liền bước lên phía trước, ngữ khí mang theo trưởng bối khuyên nhủ cũng không hiểu: "Tiểu Phong à, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải, chúng ta đều muốn cứu tiểu manh, hận không thể thay nàng chịu tội. Nhưng mà học y cứu người, cái này quá không thực tế. Đây không phải vẽ vời sáng tác bài hát, có thể dựa vào thiên phú tốc thành. Đây là mạng người quan trọng khoa học. Ngươi hiện tại từ đầu học, căn bản không có khả năng a. Chúng ta vẫn tin tưởng bệnh viện bác sĩ, bọn hắn mới là chuyên nghiệp nhất." Tề Mỹ Linh cũng lau nước mắt khuyên nhủ: "Đúng vậy à, Tiểu Phong, chúng ta biết ngươi đau lòng hải tử, sốt ruột. Có thể việc này gấp không được, cũng không thể làm loạn a. Người đem y thư lấy ra, cũng xem không hiểu à, ngược lại chậm trễ thời gian, để chính mình càng khó chịu hơn. Chúng ta vẫn là thật tốt tại nơi này chờ lấy, tin tưởng bác sĩ, có được hay không?" Lời khuyên của bọn hắn hợp tình hợp lý, bất luận cái nào người bình thường đều sẽ như thế muốn. Học y cứu nữ. Cái này nghe tới quả thực là lời nói vô căn cứ, là trong tuyệt vọng sinh ra ý tưởng hoang đường. Bên cạnh cái khác một chút phụ huynh cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều mang tới đồng tình cùng một chút người này điên rồi ý vị. Chương 117, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 117, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bên cạnh cái khác một chút phụ huynh cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều mang tới đồng tình cùng một chút người này điên rồi ý vị. Có người nhỏ giọng thầm thì: "À, đáng thương à, hài tử xảy ra chuyện, làm cha chịu không được kích thích. Hiện học y thuật cứu người, cái này sao có thể? Điện ảnh đều không dám như vậy chụp, khẳng định là hồ đồ." Nhưng mà đối mặt tất cả mọi người chất vấn, thuyết phục cùng ánh mắt khác thường, Trần Phong ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hệ thống thần kỳ, hắn đã tự mình nghiệm chứng qua vô số lần. Từ không tới có nắm giữ tông sư cấp vẽ tranh, tinh thông mười mấy môn hẻo lánh ngôn ngữ, viết ra bán chạy đồng thoại cùng bảo khoản ca khúc. Những cái này tại người thường nhìn tới đồng dạng chuyện không thể nào, hệ thống đều giúp hắn thực hiện. Như thế, ý thuật đây, dù cho hy vọng lại xa vời, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, làm tiểu manh, hắn cũng phải đi thử nghiệm. Bị động chờ đợi kết quả, trơ mắt nhìn xem nữ nhi chịu khổ, hắn không làm được. Hắn trở tay nắm chặt Giang Ánh Tuyết lạnh buốt tay, nhìn xem con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà mạnh mẽ nói: "Ánh Tuyết, thúc thúc, a gì, ta biết cái này nghe tới cực kỳ hoang đường, cực kỳ không thực tế. Nhưng ta có biện pháp của ta. Mặc kệ hy vọng có nhiều xa vời, dù cho chỉ có một phần bạn, ta cũng muốn thử xem. Ta không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Ta muốn vì Tiểu Manh làm chút gì. Nói không chắc. Nói không chắc ta thật có thể tìm tới biện pháp. Trong ánh mắt của hắn không có điên cuồng, chỉ có một loại gần như cố chấp kiên định cùng thâm trầm tình tra. Loại kia dứt khoát, để nguyên bản còn muốn thuyết phục Giang Ánh Tuyết ba người, nhất thời đều nghẹn lời. Bọn hắn có thể theo trong ánh mắt của hắn cảm nhận được cô kia không được dao động ý chí. Trần Phong. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn, nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này, loại trừ bi thương, còn có một chút phức tạp chấn động. Nàng biết Trần Phong có rất nhiều năng lực khó tin. Tuy là hiện học y thuật nghe tới vẫn như cũ như là người si nói ngọng, nhưng nhìn lấy hắn dạng này ánh mắt kiên định, trong lòng nàng cái kia tên là tuyệt vọng dây cùng, tựa hồ bị nhẹ nhàng thúc một thoáng, sinh ra một chút vô cùng mỏng manh, liền chính nàng đều không thể tin được chờ đợi. Trần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, không có lại giải thích, quay người tiếp tục hắn mượn sách hành động. Hắn thậm chí bắt đầu hướng bệnh viện y tá, thậm chí là nhìn lên như thực tập sinh người trẻ tuổi hỏi thăm. Nếu như lại mượn không đến, hắn liền định lập tức chạy tới phụ cận lớn nhất thư điếm mua. Thời gian không chờ người. Đúng lúc này, một vị phía trước tham dự qua cấp cứu, tóc hoa râm, mang theo mắt kính lao chủ nhiệm y sư theo y cờ u bên kia văn phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Trần Phong lo lắng hỏi thăm một màn, cũng mơ hồ nghe được phía trước hắn với người nhà lời nói. Lao chủ nhiệm nhíu nhíu mày, hắn làm nghề y mấy chục năm, gặp quá nhiều vì thân nhân bệnh nặng mà kể bên sụp đổ, hành vi thất thường người nhà. Người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên cũng là một trong số đó. Học y cứu nữ, tinh thần đáng khen, nhưng hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Bất quá, nhìn xem Trần Phong cái kia nóng bỏng lại dị thường cố chấp ánh mắt, lão chủ nhiệm trong lòng thở dài. Cùng để cái này đáng thương phụ thân khắp nơi vấp váp, thậm chí đi ra ngoài làm ra càng không lý trí sự tình, không bằng xôi theo hắn một điểm, cũng có thể để hắn hơi bình tĩnh trở lại, tiếp nhận hiện thực. Lão chủ nhiệm đi tới, âm thanh bình thản gọi lại Trần Phong, "Tiểu hòa tử, ngươi là tại tìm ý thư?" Trần Phong đột nhiên quay đầu, thấy là một vị khí chất trầm ổn lão bác sĩ, lập tức gật đầu, "Đúng. Bác sĩ, ngài có ư? Cái gì y thư đều có thể." Lão chủ nhiệm nhìn xem hắn, chậm chậm nói, "Trong văn phòng ta, ngược lại có một chút ta phía trước dùng, còn có bình thường lật xem chuyên ngành sách. Bất quá, tiểu hòa tử, y học quần quật như biển, không phải dừng lại một lát có thể. Xin ngài cho ta mượn." Trần Phong không chờ hắn nói xong, lập tức khẩn thiết căng ngang, "Ta nhất định sẽ mau chóng còn cho ngài. Xin nhờ." Lão chủ nhiệm nhìn xem trong mắt hắn cái kia không cho cự tuyệt bội vàng, cuối cùng gật đầu một cái, "À, đi theo ta." Trần Phong đại hỉ, lập tức đi theo. Giang Ánh Tuyết, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đưa mắt nhìn nhau, cũng chần chờ đi theo sau, không biết rõ Trần Phong đến cùng muốn làm cái gì. Lao chủ nhiệm văn phòng không tính lớn, nhưng bày lấy sách. Hắn đi đến dựa vào tường một cái giá sách lớn phía trước, chỉ vào trong đó mấy hàng sách nói, đây đều là cơ sở y học, nội khoa học, dược lý học, còn có độc để ý cùng cấp cứu phương diện sách, có chút là tài liệu giảng dạy, có chút là chuyên khảo. Người có thể nhìn một chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Trần Phong đã lên trước, ánh mắt nhanh chóng đảo qua những cái kia sách tên sách. Đông y cơ sở lý luận châm cứu học trung dược học đông y trần bệnh học hoàng đế nội kinh nan kinh thương hàn luận kim quy yếu lực thần nông bản thảo kinh hệ thống giải phẫu học sinh lý học bệnh lý học dược lý học thực dụng nội khoa học điều trị gấp cùng bệnh nặng y học lâm sàng độc lý học. Từng quyển dày nặng, tản ra mực in cùng cũ giấy khí tức tác phẩm vĩ đại. Trần Phong hai mắt nháy mắt sáng lên, như là nhìn thấy chân quý nhất bảo tàng. Hắn quay đầu nhìn về phía lao chủ nhiệm, ngựa khí mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng thần cầu, "Chủ nhiệm, những sách này có thể hay không tất cả đều cho ta mượn? Ta bảo đảm sẽ không hư hao, sử dụng hết lập tức trả lại." Lão chủ nhiệm nhìn xem hắn cái kia phát sáng mắt cùng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng điểm này xôi theo hắn, để hắn yên lặng ý nghĩ dao động, ngược lại cảm thấy người trẻ tuổi kia có lẽ thật có chút không giống nhau. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu một cái, "Có thể, ngươi cũng cầm đi đi. Bất quá, tiểu hòa tử, ta vẫn là câu nói kia, y học cần thời gian cùng tích lũy, đừng miễn cưỡng chính mình. Đừng chậm trễ hải tử bình thường trị liệu." "Cảm ơn." "Phải cảm tạ ngài." Trần Phong luôn miệng nói cảm ơn, tiếp đó không chút do dự bắt đầu từ trên giá sách chuyển sách. Một bản, hai bản, ba bản. Thật dày tinh trang sách tại trong ngực hắn càng chồng càng cao, cơ hồ muốn ngăn trở tầm mắt của hắn. Cuối cùng, trong ngực hắn ôm trọn vẹn mười mấy vốn cục gạch đồng dạng dày nặng tác phẩm vĩ đại ý thư, bước chân trầm ổn đi ra chủ nhiệm văn phòng. Lao chủ nhiệm đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn xem Trần Phong ôm lấy đống kia người thường khả năng cần mấy năm mới có thể gặm xong y học điện tịch, đi lại kiên định hướng đi người nhà khu chờ bóng lưng, không khỏi đến khe khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, "À, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hy vọng vị phụ huynh này có thể sớm một chút tiếp nhận hiện thực a." Tại hắn cùng tất cả mọi người nhìn lại, Trần Phong hành vi không thể nghi ngờ là tuyệt vọng phía dưới điên cuồng cùng phi công. Chỉ có Trần Phong tự mình biết, trong ngực hắn không phải nặng nề quyển sách, mà là cứu chữa nữ nhi một tia hy vọng ánh sáng. Chương 118, nhìn y thư, thu được y thuật kỹ năng. Chương 118, nhìn y thư, thu được y thuật kỹ năng. Trần Phong ôm lấy cái tia chồng cơ hồ che khuất hắn tầm mắt dày nặng y thư, bước chân trầm ổn đi trở về Giang Ánh Tuyết bên cạnh bọn họ, tiếp đó đem sách cẩn thận đặt ở bên cạnh không trên ghế. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn thật ôm trở về tới nhiều như vậy sách, bờ môi động một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh càng là lắc đầu liên tục. Giang Thế Kiệt nhịn không được mở miệng lần nữa, "Trần Phong a, ngươi nhìn những sách này, cái này đến thấy cái gì thời điểm đi? Tiểu Manh hiện tại cần nhất là bệnh viện các chuyên gia cứu chữa, ngươi cái này tạm thời nước tới chân mới nhảy, vô dụng a." Tề Mỹ Linh cũng lau nước mắt quên, Trần Phong, tâm ý của ngươi chúng ta đều hiểu, có thể việc này thật không phải làm như vậy. Ngươi coi như không ăn không uống đem những sách này nhìn một lần, lại có thể như thế nào đây? Ý gì thuật không phải biết chữ liền có thể biết ta. Xung quanh cái khác chờ đợi phụ huynh cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt, nhìn thấy đống kia y thư cùng Trần Phong nghiêm túc bộ dáng, không ít người thấp giọng nghị luận lên, "Oái, còn thật đi mượn sách. Đây là muốn tự học thành tài. Đáng thương a, đây là sắp điên a." Nhìn y thư cứu người, phim truyền hình nhìn nhiều. Nhiều như vậy sách, quăng lật một lần đều đến mấy ngày, chờ hắn học được hải từ sớm. Đừng nói như vậy, nhân gia cũng là ái nữ sốt ruột, liền là phương pháp. A, có người từ đồng tình, cũng tới khuyên nhủ, "Vị huynh đệ kia, tâm tình của ngươi chúng ta đều lý giải, nhưng ta vẫn tin tưởng bác sĩ A chính ngươi nhìn những thứ này. Thật giúp không được gì, đừng đem thân thể của mình cũng hầm sụp đổ." Trần Phong nghe lấy xung quanh thuyết phục đàm phán hòa bình luận, sắc mặt yên lặng. Hắn lý giải tất cả mọi người ý nghĩ, tại người thường nhìn tới, đây đúng là người si nói ngọng, là tuyệt vọng phía dưới hoang đường cử chỉ. Nhưng hắn có nhất định cần thử nghiệm lý do. Thúc thúc, A Di, Ánh Tuyết, Trần Phong mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại kỳ dị chấn định cùng lực lượng, "Ta biết các ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng ta nhất định cần thử xem. Dù cho hy vọng lại xa vời, dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, chỉ cần là làm tiểu manh, ta cũng sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Các ngươi để ta thử xem, được không?" Hắn nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp theo đống kia sách phía trên nhất cầm lấy một bản, đồng ý cơ sở lý luận. Hắn tìm một cái đối lập yên tĩnh xóa xỉnh, ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào lạnh giá vết tường, lật ra trang địa trong. Ngay tại ánh mắt của hắn tập trung tại cái thứ nhất chương tiết tiêu đề, tâm niệm tập trung ở học tập y thuật cứu chữa nữ nhi nháy mắt, một cái rõ ràng mà êm thai tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ chủ động, cường liệt học tập nguyện vọng, mục tiêu rõ ràng, cứu chữa nữ nhi, phù hợp kỹ năng thu hoạch điều kiện. Ngươi ngay tại chuyên chú nghiên cứu đông y cơ sở lý luận thu được kỹ năng mới, y y thuật, nhập môn. Trước mắt độ thuần thục, 1/100. Thành." Trong lòng Trần Phong cũng hỉ, cơ hồ muốn xúc động phải gọi lên tiếng tới. Quả nhiên có thể thực hiện. Hệ thống đáp lại hắn chờ đợi. Hắn thật thu được y thuật kỹ năng. Bất thình lình hy vọng để hắn tinh thần đại chấn, tất cả mọi mệnh cùng lo nghĩ phảng phất đều bị tạm thời xua tán. Hắn lập tức tập trung ý chí, quá chú tâm đưa vào trong tay bản này đồng ý cơ sở lý luận bên trong. Làm người ngạc như là, làm hắn tập trung tinh thần xem lúc, hắn phát hiện chính mình xem tốc độ cùng năng lực phân tích đạt tới một cái trình độ kinh người. Trong sách những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu trung ý thuật nói, âm dương ngũ hành, dấu voi học tuyết, khí huyết nước bọn. Phản phất biến thành sống sờ sờ hình ảnh cùng suy luận rõ ràng mạch lạc, nhanh chóng khắc sâu vào trong đầu của hắn, cũng bị nhanh chóng lý giải, hấp thu. Hắn lật giấy tốc độ rất nhanh, cơ hồ là đọc nhanh như gió, nhưng cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi nhìn qua một đoạn, tương quan kiến thức cùng lý luận liền như là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất dung nhập hắn nhận thức hệ thống. Ngươi chuyên chú học tập đông y cơ sở lý luận y thuật kỹ năng độ thuần thục 15. Ngươi đi sâu lý giải âm dương ngũ hành học thuyết, y thuật kỹ năng độ thuần thục 18. Ngươi nắm giữ dấu voi học thuyết cơ bản khái niệm, y thuật kỹ năng độ thuần thục 20. Tiếng hệ thống nhắc nhở như là tuyệt vời nhất chương nhạc, tại trong đầu hắn liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi một lần nhắc nhở đều lại biểu lấy hắn cách cứu chữa nữ nhi mục tiêu càng gần một bước. Người chung quanh, bao gồm Giang Ánh Tuyết một nhà, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Phong. Chỉ thấy hắn ngồi dưới đất, nâng lên một bản thật dày tác phẩm vĩ đại, cực nhanh lật qua lại trang sách, thần tình chuyên chú đến phảng phất hết thảy xung quanh đều không tồn tại. Cái kia lật sách tốc độ, nhanh đến không giống như là đang đọc, càng giống là tại tra tìm mục lục. Hắn đây là tại đọc sách. Một cái phụ huynh nhịn không được thấp giọng kinh hô. Cái này không phải đọc sách. Lật nhanh như vậy, có thể trông thấy chữ ư? Song song, người này thật chịu kích thích quá lớn, hành vi trọn vẹn thất thường. A, nhìn xem thật để cho chua xót lòng người. Giang Ánh Tuyết chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay ấn vào lòng bàn tay. Nàng nhìn Trần Phong cái kia gần như cử chỉ điên rồ học tập trạng thái, tâm như bị dao cắt đồng dạng đau. Nàng đã hy vọng thật có thể có kỳ tích phát sinh, lại cực kỳ sợ Trần Phong bởi vậy lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng là liên tục thở dài, cảm thấy con rể đây là chui vào ngõ cụt, khuyên cũng không khuyên nổi. Nhưng mà Trần Phong trọn vẹn đắm chìm tại kiến thức trong hải dương. Không đến một giờ, bản kia thật dày đông y cơ sở lý luận bị hắn lật đến trang cuối cùng. Đinh, ngươi đã hoàn chỉnh học tập đông y cơ sở lý luận đối đông y cơ sở kết cấu có hệ thống tính nhận thức. Y dị thuật kỹ năng độ thuần thục 150. Chúc mừng. Y dị thuật của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 100 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, y dị thuật, tinh thông, 0/1000. Tinh thông cấp. Trong lòng Trần Phong phân chấn. Căn cứ hệ thống tin tức phản hồi, tinh thông cấp y thuật đã tương đương với một tên trải qua chính quy viện y học giáo dục, hoàn thành luân chuyển, có nhất định độc lập xử lý thường thấy bệnh năng lực bác sĩ bệnh viện trình độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Xa xa chưa đủ. Tiểu manh bên trong chính là không biết kịch độc, cần cao thâm hơn y thuật. Hắn không chút do dự, để quyển sách trên tay xuống, lập tức cầm lấy tiếp một cuốn, châm cứu học. Lần nữa tiến vào loại kia hiệu suất cao đến khủng bố học tập trạng thái. Ngân châm chất liệu, quy cách, huyệt vị định vị, vào châm thủ pháp, bổ quần quận mấu chốt, kinh mạch hướng đi, chủ trị chứng bệnh. Lượng lớn tin tức lần nữa bị hắn nhanh chóng hấp thu. Ngươi chuyên chú học tập châm cứu học y thuật kỹ năng độ thuần thục 12. Ngươi nắm giữ 14 kinh mạch tuần hành lộ tuyến, y thuật kỹ năng độ thuần thục 25. Ngươi hiểu từ ngọ lưu khoảng châm pháp nguyên lý, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 30. Lại qua không đến một giờ, châm cứu học nhìn xong. Ngay sau đó là trung dược học. Tính vị về trái qua, công hiệu chủ trị, pha thuốc cấm kỵ, xử trí phương pháp. Ngàn vạn trồng thuốc vật đặc tính như là tia nước nhỏ, chuyển vào kiến thức của hắn kho. Ngươi chuyên chú học tập trung dược học ý thuật kỹ năng độ thuần thục 15. Ngươi nhớ thuộc lòng 18 phản 19 sợ pha thuốc cấm kỵ, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 20. Ngươi hiểu đơn thuốc quân thần tá sử tổ phương nguyên tắc, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 25. Chương 119, y lý thuật kỹ năng đẳng cấp phi tốc tăng lên. Chương 119, y lý thuật kỹ năng đẳng cấp phi tốc tăng lên. Làm trung dược học cung sau khi xem xong, hệ thống êm hai tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Linh, y lý thuật của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 1000 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, y lý thuật đại sư, không, 5000. Đại sư cấp. Trần Phong mừng rỡ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đại sư cấp y thuật, nó trình độ đã có thể so cỡ lớn trong bệnh viện kinh nghiệm phong phú, có thể một mình đảm đương một phía chủ trị y sư. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều coi là y thuật cao siêu chuyên gia. Nhưng mà, Trần Phong không có chút nào buông lỏng. Tiểu Manh còn tại ý cờ u bên trong hôn mê, độc tố không rõ, thời gian liền là sinh mệnh. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay hướng cái kia mấy quyển có thể nói Đông y kinh điển trước tác, Đông y Trần Bệnh Học Hoàng Đế Nội Kinh Nan Kinh Thương Hàn Luận. Những thư tịch này ẩn chứa Đông y thâm ảo nhất lý luận cùng tinh hoa nhất lâm sàng trí tuệ. Lần này, xem tốc độ hình như hơi chậm một chút, bởi vì nội dung càng thâm thúy tối nghĩa. Nhưng lý giải của Trần Phong lực cùng hấp thu năng lực hình như cũng theo lấy kỹ năng đẳng cấp tăng lên mà nước lên thì thuyền lên. Vọng văn vấn thiết, tứ trần hợp tham, âm dương ứng tượng, thiên nhân hợp nhất, kỳ kinh bắt mạch, ngũ vận lục khí, lục kinh biện chứng, phương chứng đối ứng. Cổ đại tiên hiền trí tuệ vượt qua thời không, bị hắn dùng một loại tốc độ kinh người lý giải cùng nắm giữ. Người dốc lòng nghiên cứu Hoàng Đế Nội Kinh tố vấn lĩnh ngộ thượng cổ ngây thơ đạo dưỡng sinh, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 50. Người nghiên cứu Thương Hàn Luận điều, nắm giữ lục kinh biện chứng hệ thống tinh túy, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 45. Người nghiên cứu kỹ năng kinh hiếm thấy huyệt cùng mạch học, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 40. Người tinh nghiên Đông y Trần Bệnh Học 4 xem bệnh kỹ năng dung hội quan thông, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 55. Hệ thống nhắc nhở độ thuần thục gia tăng biên độ rõ ràng biến lớn. Những cái này kinh điển chữ tác, mỗi một bản giống như là một tòa bảo khố, làm hắn cung cấp lượng lớn điểm kinh nghiệm. Đến lúc cuối cùng một bản Thương Hàn Luận một trang cuối cùng bị hắn khép lại lúc, thời gian kỳ thực cũng chưa qua đi quá lâu, nhưng tại Trần Phong trong cảm giác, phản phất đã trải qua một tràng dài đằng đẵng kiến thức tẩy lễ. Mà cái kia chờ mong đã lâu tiếng nhắc nhở, cuối cùng như tiếng trời vang lên, đinh. Y lý thuật của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 5000 điểm. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, y lý thuật, tông sư, không, 1000 không tông sư cấp. Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phản phất có ánh sáng lưu chuyển, lại nháy mắt nội liễm. Một cỗ uyên tâm như biển, hòa hợp thông thấu y học cảm ngộ tại hắn trái tim chảy xuôi. Tông sư cấp tài nghệ y thuật, đây đã là lĩnh vực y học đỉnh phong tồn tại. Nó tiêu chuẩn tương đương với cỡ lớn ba vị trí đầu trong bệnh viện những cái kia đức cao vọng trọng, được khen là định hải thần châm chủ nhiệm y sư, môn học người dẫn đầu, thậm chí là tại một ít chuyên tâm lĩnh vực đạt tới trong nước đỉnh tiêm, có thể so viện y học giáo sư cấp độ. Hắn không chỉ nắm giữ lượng lớn trung tây y lý luận kiến thức cùng lâm sàng kỹ năng, quan trọng hơn chính là loại kia đối bệnh tật sức quan sát, đối trị liệu nắm chắc thời cơ, đối phức tạp bệnh tình phân tích năng lực phán đoán, đã đạt đến một cái người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Tuy là y thuật kỹ năng đã đạt đến tông sư cấp, tương đương với đỉnh tiêm chủ nhiệm y sư trình độ, nhưng trong lòng Trần Phong cảm giác cấp bách cùng không thỏa mãn cảm giác lại không chút nào yếu đi. Vừa mới cho Tiểu Manh cấp cứu bác sĩ trong đoàn đội, khẳng định cũng có chủ nhiệm y sư cấp bậc cao thủ, nhưng bọn hắn y nguyên đối Tiểu Manh thể nội không biết độc tố thúc thủ vô sách, chỉ có thể áp dụng bảo thủ ủng hộ trị liệu. Điều này nói rõ, thông thường, thậm chí là cao cấp hiện đại kiến thức y học, khả năng còn không đủ để giải quyết Tiểu Manh gặp phải vấn đề. Hắn cần càng nguyên bác hơn kiến thức, càng thâm thúy kiến giải, cần đứng ở góc độ cao hơn đi tìm hiểu bệnh tật cùng giải độc. Đông y hắn đã đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng tây y hệ thống đây, còn có càng cổ lao y điển đây. Có lẽ đông tây phương y học kết hợp, cổ điển cùng hiện đại va chạm, có thể xuất hiện mới mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Phong không chút do dự, lập tức theo còn lại sách chồng bên trong, cầm lên bản Tiêu Kim Quý Yếu Lược. Đây là đông y một bộ khác cùng Thương Hàn Luận nổi danh kinh điển, thiên về tại tạng bệnh biện chứng luận trị. Lật ra trang sách, lần nữa tiến vào loại kia trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hiệu suất cao hấp thu trạng thái. Tông sư cấp y thuật cơ sở, để hắn lý giải những cái này thâm ảo điển tịch tốc độ càng nhanh, lĩnh ngộ cũng khắc sâu hơn. Người dốc lòng nghiên cứu Kim Quý Yếu Lược lĩnh ngộ trương trọng cảnh tạm bệnh khám và chữa bệnh tinh túy, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 80. Ngay sau đó là Thần Nông Bản Thảo Kinh Bộ này dược vật học thủy tổ chữ tác, ghi chép rất nhiều hiện nay không thường dùng thậm chí bị cho rằng có độc tính dược liệu, nhưng tại dưới tình huống đặc biệt, có lẽ có kỳ hiệu. Người nghiên cứu Thần Nông Bản Thảo Kinh nắm giữ thượng cổ dược vật tính vị cùng chủ trị, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 75. Tiếp đó, tay hắn đưa về phía Tây Ý hệ thống. Hệ thống giải phẫu học sinh lý học bệnh lý học dược lý học. Từng quyển hiện đại y học cơ sở tài liệu giảng dạy. Tông sư cấp Đông y nội tình, để hắn với thân thể người có vi mô, chỉnh thể khắc sâu lý giải, giờ phút này lại học tập chút ít này xem, chính xác hiện đại kiến thức y học, như là mạnh như thác đổ, rất nhiều kiến thức điểm xem xét liền hiểu, môn học liền thông, thậm chí có thể lập tức cùng Đông y lý luận ấn chứng với nhau, bổ sung. Người hệ thống học tập hệ thống giải phẫu học với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 60. Người đi sâu lý giải sinh lý học nắm giữ thân thể bình thường cơ năng vận hành quy luật, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 65. Người nghiên cứu bệnh lý học rõ ràng bệnh tật phát sinh phát triển cơ chế, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 70. Người nắm giữ dược lý học tinh thông các loại dược vật tác dụng cơ chế cùng thay thế, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 68. Cuối cùng, là càng có tính nhắm vào thực dụng nội khoa học điều trị gấp cùng bệnh nặng y học cùng cực kỳ trọng yếu lâm sàng độc lý học. Những thư tịch này cặn kẽ trình bày đủ loại trầm trọng nguy hiểm bệnh buộc phát nặng xử lý nguyên tắc, cũng đã biết độc vật chúng độc cơ chế, lâm sàng biểu hiện và giải độc phương án. Tuy là Tiểu Manh chúng độc không tại đã biết danh sách, nhưng thông qua học tập, Trần Phong đối chúng độc chuyện này lý giải, đạt tới một cái trước đó chưa từng có chiều sâu. Trong đầu hắn bắt đầu phi tốc thôi diễn đủ loại khả năng, kết hợp chính mình tông sư cấp trung tây y kiến thức, tính toán làm ra nhằm vào không biết độc tố giải độc mạch suy nghĩ. Người tinh nghiên thực dụng nội khoa học lâm sàng khám và chữa bệnh tư duy tăng lên trên diện rộng, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 90. Người học tập điều trị gấp cùng bệnh nặng y học nắm giữ trầm trọng nguy hiểm chứng cấp cứu hoạch tâm mấu chốt, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 85. Người chuyên chú nghiên cứu lâm sàng độc lý học đối độc vật tác dụng cùng giải độc nguyên lý giải đạt tới hoàn toàn mới độ cao, ý thuật kỹ năng độ thuần thục 100. Chương 120, không cứu nổi, cái này làm cha đã tinh thần thất thường. Chương 120, không cứu nổi, cái này làm cha đã tinh thần thất thường. Đối với người khác trong mắt, Trần Phong hành vi lại càng ngày càng quỷ dị, thậm chí làm người thấy chua xót. Hắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, trên gối mở ra một bản lại một bản dày đến có thể làm cục gạch tác phẩm vĩ đại. Ánh mắt của hắn tại trên trang sách cực nhanh đảo qua, ngón tay vụ vụ lật qua lại trang sách, bình quân 2-3 giây liền lật một trang, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Bộ dáng kia, căn bản không giống như là đang đọc cùng học tập, càng giống là một cái tâm thần không yên người, tại chẳng có mục đích nhanh chóng lật qua lật lại giấy, tính toán từ đó tìm tới cái gì căn bản không tồn tại đáp án. Giang Ánh Tuyết, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh một mực nhìn chằm chằm hắn. Ngay từ đầu, bọn hắn còn ôm lấy một chút mỏng manh, liền chính mình cũng không tin hy vọng Trần Phong thật có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng nhìn lấy hắn cái kia gần như cơ giới lật sách động tác, nhìn xem hắn cái kia chuyên chú lại rõ ràng không bình thường xem tốc độ, trong lòng bọn họ điểm này ngọn lửa hy vọng triệt để dập tắt, thay vào đó là càng sâu lo âu và bất đắc dĩ. Ánh Tuyết, Tề Mỹ Linh nhịn không được nói khẽ với nữ nhi nói, ngươi nhìn Trần Phong hắn thế này sao lại là tại đọc sách a? Cái này lật giấy tốc độ liền lợi không thấy rõ a? Hắn có phải hay không áp lực quá lớn? Nơi này, nàng chỉ đầu của mình, ý tứ rất rõ ràng. Giang Ánh Tuyết cắn môi, mắt sưng đỏ xem lấy Trần Phong. Nàng làm sao không có đồng dạng lo lắng? Trần Phong hành vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Phía trước hắn hiện ra qua nhiều tài hoa, có thể những cái tiết đều cần thời gian lắng đọng, nào có dạng này lật sách liền có thể học được cứu người tính mạng bản sự. Nàng sợ Trần Phong không phải bởi vì tìm được hy vọng, mà là bị tuyệt vọng triệt để ép vỡ, xuất hiện tinh thần vấn đề. Giang Thế Kiệt cũng trùng điệp thở dài, lắc đầu nói, hài tử này, để tâm vào chuyện vụn vặt chui đến quá sâu. Tiếp tục như vậy không được a, Đường Tiểu Manh còn chưa tốt, chính hắn trước sụp đổ. Xung quanh cái khác chờ đợi phụ huynh, nguyên bản còn có chút đồng tình, giờ phút này cũng cơ bản nhận định Trần Phong là điên rồi. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, a, không cứu nổi, cái này làm cha đã tinh thần thất thường. Lật nhanh như vậy, có thể học cái gì? Lừa mình dối người thôi. Nhìn xem thật khó chịu, hai tử tại bên trong sinh tử chưa biết, ba ở bên ngoài. A, cảnh sát cùng bác sĩ thế nào cũng mặc kệ quản. Cái này rõ ràng cần tâm lý can thiệp a. Tất cả mọi người cho rằng, Trần Phong chỉ là tại dùng loại này cực đoan lại vô hiệu phương thức, tìm kiếm một điểm trên tâm lý an ủi, đối kháng cái kia to lớn cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, cuối hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hai cái thân ảnh bước nhanh đi tới, một nam một nữ. Nữ ăn mặc thời thượng già dặn, chính là Lâm Nhược Hy, trên mặt nàng viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Nam thì là một thân thẳng thớm cảnh phục, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, chính là Lâm Nhược Hy đại ca, thành phố đội cảnh sát hình sự Lâm Nhược Phong. Lâm Nhược Hy ánh mắt tại trong đám người hỗn loạn đội vàng tìm kiếm, Lâm Nhược Phong mắt sắc, đưa tay chỉ hướng Giang Ánh Tuyết vị trí, bên kia, Ánh Tuyết tại bên kia. Lâm Nhược Hy lập tức nhìn đi qua, quả nhiên thấy được hình dung tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ Giang Ánh Tuyết, còn có bên cạnh mặt buồn rười rượi Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh. Để nàng hơi kinh ngạc chính là, nàng còn chứng kiến ngồi dưới đất, chính đối một quyển sách nhanh chóng lật giấy Trần Phong. Hai người lập tức xuyên qua đám người, đi tới. Ánh Tuyết. Lâm Nhược Hy đi tới gần, kêu một tiếng. Giang Ánh Tuyết nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là bạn thân Lâm Nhược Hy, một mực dáng chống đỡ lấy kiên cường nháy mắt tăng dã, nước mắt lần nữa tuôn ra, nàng đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy Lâm Nhược Hy, âm thanh nghẹn ngào pha toái, "Nhược Hy, Tiểu Manh nàng, ta biết, ta đều nghe nói." Lâm Nhược Hy đau lòng ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, luôn miệng an ủi, "Đừng sợ, Ánh Tuyết, đừng sợ, Tiểu Manh các nhân tiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đều ở nơi này bồi tiếp ngươi." Lâm gia cùng Giang gia là thế giao, Lâm Nhược Phong tự nhiên cũng nhận thức Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh, hắn đi lên trước, trầm giọng chào hỏi, "Giang thúc thúc, cùng A Di." Giang Thế Kiệt nhìn thấy Lâm Nhược Phong tới, có chút bất ngờ, nhưng giờ phút này cũng không đoái hoài tới Hàn Huyên, trực tiếp hỏi, "Nhược Phong, các ngươi sao lại tới đây?" Lâm Nhược Phong thần sắc nghiêm túc, giải thích nói, "Giang thúc thúc, chúng ta tiếp vào báo nguy, Tiểu Manh chỗ tồn tại sở tí phần quốc tế song ngữ nhà trẻ phát sinh tập thể ngộ độc thức ăn sự kiện, ta dẫn đội đi hiện trường. Sơ bộ điều tra sau, phát hiện tình huống dị thường, nhà ăn quản lý cùng nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ. Ngay sau đó, lại tiếp vào bệnh viện bên này báo nguy, nói độc tố không rõ, hư hư thực thực người làm đầu độc. Thượng cấp cao độ coi trọng, ra lệnh cho chúng ta hình trinh chi đội toàn lực điều tra và giải quyết án này, ta liền lập tức chạy tới." Nhược Hy nghe nói sau, không yên lòng Ánh Tuyết cùng Tiểu Manh, liền cùng ta cùng đi. Thì ra là thế. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lúc này mới chợt hiểu gật đầu, trong lòng hơi an tâm một chút, có cảnh sát tham gia, chí ít truy tra hung thủ cùng chân tướng có hy vọng. Lâm Nhược Hy an ủi Giang Ánh Tuyết một hồi lâu, mới để nàng hơi yên lặng một chút. Lúc này, lực chú ý của Lâm Nhược Hy cuối cùng rơi xuống theo bọn hắn đến vẫn không ngẩng đầu, vẫn tại vụ lật sách Trần Phong trên mình. Nàng nhíu tú khí lông mày, nghi ngờ nhỏ giọng hỏi Giang Ánh Tuyết, Trần Phong hắn đang làm gì đó? Cái này đến lúc nào rồi, hắn thế nào nhìn lên sách tới? Nàng mặc dù biết Trần Phong tài hoa hơn người, nhưng cũng cảm thấy giờ phút này cử chỉ này quá không hợp thời nghi. Giang Ánh Tuyết nhìn một chút Trần Phong, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, thở dài, âm thanh khàn khàn, hắn tại nhìn y thư. Hắn nói, bác sĩ còn không tra ra tiểu manh trúng độc gì, hắn muốn chính mình học y thuật, nghĩ biện pháp cứu tiểu manh. Cái gì? Lâm Nhược Hy nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cho là chính mình nghe lầm. Liền luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Lâm Nhược Phong, trên mặt cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia ngồi dưới đất, phảng phất ngăn cách lật sách nam nhân trẻ tuổi. Học y thì hiện tại cứu người, cái này sao có thể? Lâm Nhược Hy nhìn xem Trần Phong cái kia gần như cử chỉ điên rồ nhanh chóng lật sách bộ dáng, trong lòng một trận khó chịu. Nàng ngồi xổm người xuống, tính toán thuyết phục cái nàng này trong ấn tượng tài hoa hơn người, trầm ổn đáng tin nam nhân. Trần Phong. Lâm Nhược Hy âm thanh thả đến rất nhẹ, mang theo đồng tình cùng lo lắng, "Trần Phong, ngươi trước dừng lại, nghe ta nói. Tâm tình của ngươi chúng ta đều lý giải, chúng ta đều muốn cứu Tiểu Manh. Nhưng mà học y cứu người, cái này thật không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Ngươi như bây giờ, chỉ là cha tấn chính mình, Tiểu Manh biết cũng sẽ đau lòng. Chúng ta tin tưởng bệnh viện bác sĩ, bọn hắn đã tại tận lực, cảnh sát cũng đang toàn lực điều tra. Ngươi đừng như vậy, được không?" Tuy là nàng cùng Trần Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng Trần Phong dù sao cũng là Tiểu Manh cha ruột, nàng không muốn nhìn thấy Trần Phong thành người điên. Chương 121, Đại tông sư cấp y thuật kỹ năng. Chương 121, Đại tông sư cấp y thuật kỹ năng. Trần Phong nghe được Lâm Nhược Hy âm thanh, theo mênh mông kiến thức y học bên trong hơi rút ra, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn cực kỳ thanh minh, thậm chí so bình thường càng thâm thúy hơn, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ cùng suy nghĩ, cũng không có Lâm Nhược Hy trong tưởng tượng hỗn loạn hoặc điên cuồng. Hắn nhìn Lâm Nhược Hy một chút, gật đầu một cái, ngựa khi yên lặng, "Nhược Hy, ngươi tới." Tiếp đó, không chờ Lâm Nhược Hy nói cái gì nữa, hắn lại lần nữa cúi đầu xuống. Ánh mắt trở xuống lâm sàng độc lý học trong tay mấy tờ cuối cùng, ngón tay tiếp tục cái kia làm người hoa mắt nhanh chóng lật qua lật lại. Phản phất vừa mới ngẩng đầu cùng trả lời, chỉ là một cái theo bản năng, ngắn ngủi dừng lại. Lâm Nhược Hy thuyết phục lời nói kẹt ở trong cổ họng, nhìn xem Trần Phong lần nữa đắm chìm về thế giới của mình, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, lắc đầu. Nàng đi trở về bên cạnh Giang Ánh Tuyết, lần nữa nhìn một chút ngồi dưới đất, đối xung quanh hết thảy không hề hay biết Trần Phong, tiến đến Giang Ánh Tuyết bên hai, dùng thanh âm cực thấp, mang theo lo lắng hỏi, "Ánh Tuyết, Trần Phong hắn dạng này thật không có chuyện gì sao?" Ta nhìn ánh mắt của hắn ngược lại rất thanh minh, nhưng cử chỉ này có phải hay không là chịu kích thích quá lớn? Nơi này, nàng chỉ chính mình Thái Dương huyệt, có chút quá mức chuyên chú. Giang Ánh Tuyết nhìn xem bạn thân lo lắng ánh mắt, lại liếc mắt nhìn Trần Phong, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nàng cũng hạ giọng trả lời, ta cũng không biết. Ta cùng cha mẹ ta đều khuyên qua hắn rất nhiều lần, một chút tác dụng đều không có. Hắn nói mặc kệ hy vọng nhiều xa vời đều muốn thử xem. Ta cũng sợ hắn là áp lực quá lớn, chui vào ngõ cụt, xảy ra vấn đề. Nhưng hắn bây giờ căn bản nghe không vô bất luận cái gì lời nói. Lâm Nhược Hy nghe xong, trong lòng càng không phải là tư vị. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong đối nữ nhi thích dĩ nhiên sâu đến loại tình trạng này, thậm chí khả năng bởi vậy xuất hiện tâm lý vấn đề. Loại này làm hài tử có thể liều lĩnh, thậm chí lộ ra điên cuồng tình cha, để nàng tại đồng tình phía sau, cũng sinh ra một chút khó nói lên lời xúc động. Nam nhân như vậy, ở thời đại này, thật quá là hiếm thấy. Lúc này, Giang Thế Kiệt đem ánh mắt theo Trần Phong trên mình thu về, chuyển hướng một thân cảnh phục Lâm Nhược Phong, trên mặt mang theo ngưng trọng cùng nội vàng, "Nhược Phong, các ngươi cảnh sát hiện tại điều tra đến thế nào? Có hay không có tra ra các hải tử bên trong đến cùng là cái gì độc? Đây là mấu chốt a." Lâm Nhược Phong chỉnh ngay ngắn thần sắc, "Thực sự báo cáo, Giang thúc thúc, người của chúng ta đã phong tổn nhà trẻ trong phòng ăn tất cả còn lại nguyên liệu nấu ăn, gia vị, bao gồm cùng ngày thức uống bản trích, tất cả đều đưa đi thị cục uy tín nhất độc vật trung tâm kiểm tra đo lường tiến hành xét nghiệm. Bước đầu nhanh chóng sàng lọc biểu hiện, bộ phận rau quả cùng canh phẩm bản trích bên trong chính xác xét ra không rõ độc tính vật chất, nhưng cụ thể thành phần phi thường phức tạp, thông thường kho số liệu vô pháp phối hợp, cần càng tinh tế hơn dụng cụ cùng thời gian dài hơn tới phân tích." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Về phần kẻ tình nghi, chúng ta đã theo lệ khống chế nhà trẻ người đại biểu pháp lý, viên trưởng, nhà ăn tất cả nhân viên, bao gồm đầu bếp, vần công, dựa chén công, cùng phụ trách nguyên liệu nấu ăn mua sắm cùng nghiệm thu thành viên. Trước mắt đang tiến hành cách ly thẩm vấn. Sơ bộ nhìn tới, những người này đều biểu hiện đến cực kỳ kinh hoàng, công bố không biết, tạm thời không có phát hiện rõ ràng động cơ gây án cùng sơ hở. Nhưng chúng ta sẽ không để qua bất luận cái gì manh mối, thẩm vấn cùng ngoại vi điều tra đều tại đồng bộ tiến hành." Giang Thế Kiệt cau mày, "Nhất định phải nhanh. Thời gian không chờ người. Các hải tử tại ICU bên trong nhiều nằm một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm." Tề Mỹ Linh cũng đỏ hồng mắt khẩn cầu, "Nhược Phong, các ngươi nhất định phải nắm chắc a. Cha ra là cái gì độc, bác sĩ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc a." Giang Ánh Tuyết cũng nhìn về phía Lâm Nhược Phong, trong ánh mắt tràn ngập khẩn thiết. Lâm Nhược Phong chỉnh trọng gật đầu một cái, "Giang thúc thúc, cùng A Di, Ánh Tuyết, các ngươi yên tâm. Lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng án này, đã liệt vào chuyên án, điều tập tinh anh lực lượng. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ tra ra trận tướng, bắt được hung thủ. Hiện tại ta còn muốn đi cho mấy vị khác bệnh nặng hải tử phụ huynh làm một chút sơ bộ ghi chép, tìm hiểu một chút tình huống. Các ngươi trước thoải mái tinh thần, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi." "Hảo, vất vả ngươi, Nhược Phong." Giang Thế Kiệt bố vô bờ vai của hắn. Lâm Nhược Phong lại an ủi Giang Ánh Tuyết vài câu, tiếp đó quay người hướng đi một bên khác tụ tập các phụ huynh. Trong hành lang tạm thời khôi phục phía trước loại kia đè nén chờ đợi không khí. Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh ánh mắt lại không tự giác trở xuống Trần Phong trên mình. Hắn vẫn như cũ ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường. Trên gối sách đã đổi thành cuối cùng một bản, thực dụng nội khoa học khâu cuối cùng bộ phận. ngón tay của hắn vẫn tại dùng loại kia làm người khó bề tưởng tượng tốc độ lật qua lại trang sách, thần tình chuyên chú đến phảng phất ngoại giới hết thảy huyên áo, nỉ non, nghị luận đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có cái kia hơi hơi rung động lông mi cùng thỉnh thoảng bởi vì lĩnh ngộ đến một cái nào đó điểm mấu chốt mà đột nhiên sáng lên lại nhanh chóng thu liễm ánh mắt, hiện lên hắn cũng không phải là tại vô ý thức động tác. Nhìn xem dạng này Trần Phong, trong lòng Giang Ánh Tuyết ngũ vị tạp trần. Đau lòng, lo lắng, bất đắc dĩ, còn có một tia liền chính nàng đều sợ hãi đi truy đến cùng, mỏng manh chờ đợi. Lâm Nhược Hy thì là lòng tràn đầy đồng tình, cảm thấy cái nam nhân này làm nữ nhi, thật đã dùng hết toàn lực, dù cho phương thức nhìn lên như vậy không bình thường. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh thì là liên tục thở dài, cảm thấy Trần Phong đây là cử chỉ điên rồ, có thể lại không cách nào cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể làm gấp. Ngay tại cái này ánh mắt phức tạp nhìn kỹ, Trần Phong lật hết thực dụng nội khoa học một trang cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng khép lại bản này dày nặng thư tịch, đem nó ngay ngắn đặt ở bên cạnh cái kia chồng đã nhìn xong sách chồng phía trên nhất. Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại, phản phất tại tiêu hóa, chỉnh hợp trong đầu cái kia như là vũ trụ tinh hà quần quần bảng bạc kiến thức y học. Trung y âm dương ngũ hành, tàng tượng kinh mạch, biện chứng luận trị, phương thuốc châm cứu. Tây y giải phẫu sinh lý, bệnh lý dược lý, nội khoa điều trị gấp, độc để ý phân tích. Cổ kim nội ngoại, hai loại hoàn toàn khác biệt lại mỗi người mỗi vẻ y học hệ thống, tại hắn đạt tới đại tông sư cảnh giới lực lĩnh ngộ phía dưới, không còn là cắt đứt kiến thức, mà là dung hội quan thông, ấn chứng với nhau, tạo thành một bộ độc thuộc tại hắn Trần Phong, đứng ở nhân loại y học đỉnh phong bên trên, hòa hợp không sao y học nhận thức hệ thống. Ngay tại hắn nhắm mắt ngưng thần giờ khắc này, cái kia chờ mong đã lâu, tượng trưng cho tầng thứ cao hơn đột phá tiếng hệ thống nhắc nhở, như là hồng trung đại lữ, tại đầu góc hắn chỗ sâu trang nghiêm vang lên, đinh. Trải qua không ngừng chuyên chú học tập cùng lĩnh ngộ, y thuật của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 10.000 điểm. Kỹ năng đẳng cấp thu được to lớn bay bọn, y lý thuật, đại tông sư, không, 2000. Đại tông sư cấp. Trong lòng Trần Phong dâng lên khó nói lên lời cuồng hỉ cùng một loại chịu nặng tự tin. Phía trước lo nghĩ cùng cảm giác bất lực, vào giờ khắc này bị tách ra rất nhiều. Chương 122, Bạch Cảnh Hiên nổi giận chương 122, Bạch Cảnh Hiên nổi giận đại tông sư cấp y thuật, đây đã là đứng ở thế giới hiện tại lĩnh vực y học đỉnh cao nhất tồn tại. Mang ý nghĩa hắn tại trên y học tạo nghệ và giải quyết vấn đề năng lực, đạt tới phàm nhân khó mà với tới cực hạn. Có thể nói, tại lý luận cùng thực tiễn chiều rộng cùng chiều sâu bên trên, có khả năng siêu việt hắn người, trên thế giới này đã phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đầu của hắn, không chỉ là nhiều càng nhiều tinh diệu tuyệt luân, đi sâu bản chất kiến thức y học, bao hàm trung tây y tất cả trọng yếu lĩnh vực, quan trọng hơn chính là một loại trước đó chưa từng có bác sĩ trực giác cùng năng lực sáng tạo được thắp sáng. Đối mặt không biết bệnh tật hoặc độc tố, hắn không còn hạn chế tại đã có phương án trị liệu, mà là có khả năng dựa vào căn bản nhất sinh lý bệnh lý nguyên lý, kết hợp người bệnh tình huống cụ thể, tiến hành khai sáng tính suy luận, thử nghiệm, thậm chí sáng tạo bước tiến mới trị liệu mạch suy nghĩ cùng phương pháp. Hắn từ từ mở mắt. Trong nháy mắt đó, cách hắn gần nhất Giang Ánh Tuyết hình như hoảng hốt một thoáng, nàng cảm thấy Trần Phong ánh mắt dường như có chút không giống. Thiếu đi phía trước nóng bỏng cùng cố chấp, nhiều hơn mấy phần sâu không lường được trầm ổn cùng một loại. Khó mà hình dung trí tuệ hào quang. Thế nhưng cảm giác lóe lên liền biến mất, nhanh đến để nàng tưởng rằng ảo giác của mình. Trần Phong hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút cứng ngắc cái cổ, vị mách tưởng chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy cùng Giang Ánh Tuyết cha mẹ, trên mặt lộ ra một cái những cái này giờ đến nay cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa mang theo một chút trấn an cùng lực lượng biểu tình. Hắn biết, hiện tại, hắn cuối cùng có tư cách, cũng có năng lực đi làm hắn tiểu manh, gắng sức liệu một phen. Cảnh Hiên Thương Mậu công ty tầng cao nhất trong văn phòng tổng giám đốc, dày nặng che quang rèm cửa kéo lấy một nửa, trong phòng kia sáng lờ mờ, tràn ngập xì gà cùng đắt đỏ nước hoa hôn hợp mùi. Bạch Cảnh Hiên dừng dưng tựa ở hắn trương kia rộng lớn đến quá mức ra thật ghế chủ tịch bên trên, hai chân tùy ý mở ra. Trên đùi của hắn, ngồi vắt qua lấy một cái vóc người có lồi có lõm, ăn mặc màu đen bó sát người váy ngắn cùng thấp ngực áo sơ mi nữ nhân trẻ tuổi. Đây là hắn sát mình thư ký Khúc Uyển Đình, dùng năng lực làm việc cùng hiểu chuyện nổi danh. Giờ phút này, Bạch Cảnh Hiên chính giữa một tay ôm Khúc Uyển Đình eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thô lỗ theo nàng áo sơ mi và áo thăm dò vào, không thương tiếc dùng sức xoa nắn lấy trước ngực nàng sung mãn. Khúc Uyển Đình đau đến hơi hơi nhíu mày, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại vung lên tỉ mỉ tân trang qua khuôn mặt, chủ động đưa lên môi đỏ, cùng Bạch Cảnh Hiên hôn nồng nhiệt, phát ra làm người mặt đỏ tới mang thai nhỏ bé âm hưởng. Bạch Cảnh Hiên cực kỳ hưởng thụ loại này khống chế cùng chinh phục cảm giác, nhất là đối Khúc Uyển Đình loại này hiểu rõ tình hình tức thời, biết xu định nữ nhân. Hô hấp của hắn dần dần tăng thêm, một cái tay khác bắt đầu không an phận đi xuống, đi giải thắt lưng của mình chủ, hiển nhiên là dự định tại trong phòng làm việc này liền tới một chàng đi sâu giao lưu. "Ân, Bạch thiếu gia." Khúc Uyển Đình đúng lúc đó phát ra hừ rỗi, thân thể lại dán đến càng chặt. Ngay tại mũi tên này tại trên dây thời khắc, cửa phòng làm việc bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút lại vang dội tiếng đập cửa, đông đông đông, đông đông đông. Thanh âm này như một chậu nước lạnh, nháy mắt tới tắt Bạch Cảnh Hiên vừa mới dâng lên hào hứng. Hắn động tác cứng đờ, trên mặt hiện lên một chút bị cắt đứt chuyện tốt nóng này. Khúc Uyển Đình cũng giật nảy mình, lập tức như con thỏ con bị giật mình đồng dạng theo Bạch Cảnh Hiên trên đùi trượt xuống tới, luôn cuống tay chân chỉnh lý chính mình bị bóp nhíu áo sơ mi cùng bánh ngắn, gương mặt phím hồng, trong ánh mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác phiền chán cùng khuất phục. "Mẹ, ai vậy?" Bạch Cảnh Hiên tức giận giống lên một tiếng, khóa thắt lưng cũng lười đến gấu trừ, liền như vậy mở lấy. Ngoài cửa truyền đến một cái nam nhân cẩn thận từng ly từng tí lại mang theo thanh âm vội vàng, "Tráng, Bạch thiếu gia, là ta, Bành Vũ Phi, có việc gấp." Nghe được là Tâm Phúc Bành Vũ Phi, Bạch Cảnh Hiên nhíu nhíu mày, đè xuống hỏa khí, đối còn tại chỉnh lý tóc Khúc Uyển Đình khoát tay áo, ngựa khí không kiên nhẫn, đi mở cửa. Khúc Uyển Đình đội vã lên tiếng, bước nhanh đi tới cửa, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt biểu tình, kéo ra giày nặng cửa gỗ thật. Ngoài cửa, Bành Vũ Phi chính giữa xoa xoa tay, một mặt lo lắng. Hắn nhìn thấy mở cửa Khúc Uyển Đình, lại thoáng nhìn nàng hơi hơi đầu tóc rối bời cùng phiếm hồng gương mặt, cùng trong văn phòng Bạch Cảnh Hiên cái kia không làm quần áo, trong lòng lập tức minh bạch chính mình nổi lên không phải lúc, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không nói hoài tới. Bạch thiếu gia. Bành Vũ Phi nghiêng người chen qua Khúc Uyển Đình, bước nhanh đến. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Không phải cùng ngươi nói, cái giờ này không có việc lớn gì đừng đến phiền ta sao? Bạch Cảnh Hiên điểm một điếu xì gà, tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí vẫn như cũ không vui. Bành Vũ Phi nhìn một chút còn đứng ở cạnh cửa, tiến lùi không phải Khúc Uyển Đình, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, muốn nói lại thôi. Khúc Uyển Đình là người thông minh, lập tức đối Bạch Cảnh Hiên ôn nhu nói, "Bạch thiếu gia, ngài trước bận điệu, ta đi ra xem một chút buổi chiều hội nghị tài liệu chuẩn bị đến thế nào." Nói xong, nàng hơi hơi không người, nhanh chóng tối lui ra khỏi văn phòng, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn giữ lại Bạch Cảnh Hiên cùng Bành Vũ Phi hai người. Bạch Cảnh Hiên phun ra một điếu thuốc vòng, mắt liếc thấy Bành Vũ Phi, hiện tại có thể nói a, tốt nhất thật là chuyện khẩn yếu. Bành Vũ Phi lau lau chán cũng không tồn tại mồ hôi, đội ba báo cáo, "Bạch thiếu gia, Cương vừa mới nhận được tin tức. Giang thị điện tử điện khí công ty bên kia đã cùng Đức Quốc Dùng tập đoàn tham ký hợp đồng." "Cái gì?" Bạch Cảnh Hiên đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong tay xì gà kém chút rơi tại đắt đỏ bà tư trên mặt thảm, hắn trừng to mắt, âm thanh đột nhiên nâng cao, "Ký hợp đồng? Cái này sao có thể?" Trên mặt hắn biết đầy khó có thể tin cùng nổi giận, "Bành Vũ Phi, con mẹ nó ngươi thế nào làm việc? Ta không phải để ngươi đem kinh thành tất cả có thể sử dụng tiếng Đức phiên dịch, nhất là hiểu bọn hắn cái kia phá điện cơ thuật ngữ, tất cả đều giải quyết cho ta ư? Một cái đều không cho dò." Giang Ánh Tuyết từ nơi nào biến ra phiên dịch? "A." Bành Vũ Phi bị hống đến rụt cổ một cái, vẻ mặt đau khổ giải thích nói, "Bạch thiếu gia, ta đều chiếu phân phó của ngài làm a. Có thể liên hệ lên, có năng lực tiếng Đức phiên dịch, ta đều mời bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi." "Có thể." Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Ánh Tuyết nàng căn bản không đi tìm những cái kia chuyên ngành phiên dịch. Vậy nàng tìm ai? Chẳng lẽ chính nàng sẽ tiếng Đức? Bạch Cảnh Hiên nổi giận đùng đùng chất vấn. Nàng tìm nàng cái kia bạn trai cũ, Trần Phong. Bành Vũ Phi kiên trì nói, "Trần Phong." Bạch Cảnh Hiên âm thanh như là bị bóp lấy cổ, trên mặt phẫn nộ nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, cái kia giao đồ ăn ngoài. Hắn sẽ tiếng Đức. Cái tin tức này so hợp đồng ký còn để hắn khó mà tiếp nhận. Cái kia bị hắn dùng chi phiếu nhục nhã, cho là tiện tay liền có thể bóp chết tầng dưới chót sâu kiến, thế mà lại tiếng Đức. Còn có thể làm chuyên nghiệp như vậy thương vụ phiên dịch. Chương 123, chờ con gái của ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào ngạo. Chương 123, chờ con gái của ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào ngạo thiên chân vạn sát. Bành Vũ Phi khẳng định gật đầu, người của chúng ta tại Giang thị bên ngoài tập đoàn nhìn kỹ, tận mắt thấy Giang Ánh Tuyết mang theo Trần Phong đi vào. Về sau theo công ty bọn họ nội bộ truyền ra tin tức cũng xác nhận, toàn bộ đàm phán quá trình liền là cái Trần Phong kia tại đảm đương phiên dịch. Hơn nữa nghe nói phiên dịch đến vô cùng lưu loát chuẩn xác, liền Đức Quốc bên kia đại biểu đều tán dương không thôi. Con mẹ nó. Bạch Cảnh Hiên khi đến mạnh mẽ vô bàn một cái, trên bàn quý báo bút máy cùng vật phẩm trang sức đều nhảy dựng lên, lại là cái Trần Phong này. Cái này đúng là âm hồn bất tán tạp mái. Phá lao tử một lần chuyện tốt không đủ, còn tới lần thứ hai. Hắn nhớ tới phía trước thuê người đi giáo huấn Trần Phong, kết quả ngược lại bị thu thập bất ức, thù mới hận cũ một chỗ xông lên đầu. Bành Vũ Phi nuốt ngụm nước bọt, lại cẩn thận bổ sung một cái càng hỏng bét tin tức, còn có. Bạch thiếu gia, bởi vì cái Trần Phong kia phiên dịch đến quá tốt, tăng thêm Giang thị sản phẩm bản thân cũng không tệ, Đức Quốc Dùng tập đoàn bên kia phi thường hài lòng, tạm thời quyết định tại sớm định ra 2 ức euro đơn đặt hàng trên cơ sở, lại thêm vào 100 triệu euro, tổng cộng là 3 ức euro. Bạch Cảnh Hiên hít sâu một hơi, đỏ ngầu cả mắt. Cái này không chỉ là phá hoại kế hoạch của hắn, quả thực là cho Giang Ánh Tuyết đưa một phần rất nhiều đại lễ. Mà ở trong đó, cái Trần Phong kia công lao hàng đầu, đố kỵ, phẫn nộ, còn có một loại bị triệt để so đi xuống cảm giác bị thất bại, giống như rắn độc gặm nuốt lấy Bạch Cảnh Hiên trái tim. Phía trước hắn chỉ là đem Trần Phong xem như một cái chướng mắt tiểu nhân vật, bây giờ lại chân chính cảm nhận được uy hiếp. Cái này nhìn như không đáng chú ý nam nhân, không chỉ đạt được Giang Ánh Tuyết tín nhiệm cùng ý lại, lại còn thật có năng lực một lần lại một lần trợ giúp nàng. Đây quả thực là hắn truy cầu Giang Ánh Tuyết trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nhìn xem Bạch Cảnh Hiên trương kia bởi vì phẫn nộ cùng đấu kỵ mà bặm mặt, Bành Vũ Phi không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới một chuyện khác, do dự mở miệng, "Trắng, Bạch thiếu gia, còn có cái tin tức, không biết rõ có tính hay không tin tốt lành." "Tin tốt lành?" Bạch Cảnh Hiên ngay tại nổi nóng, tức giật quát, bây giờ còn có thể có tin tức tốt gì? Nói. Bành Vũ Phi vội vàng nói, vừa mới nhận được tin tức, Giang Ánh Tuyết nữ nhi, liền là cái Giang tiểu manh kia, nàng chỗ tồn tại sở tí phần quốc tế song ngữ nhà trẻ, buổi trưa hôm nay phát sinh tập thể trúng độc sự kiện. Thật nhiều tiểu bằng hữu đều trúng độc đưa bệnh viện, Giang tiểu manh cũng là một trong số đó, hơn nữa nghe nói tình huống còn thật nghiêm trọng, đã đưa vào người kinh thành dân bệnh viện ý cờ u. Bác sĩ đến bây giờ còn không tra ra cụ thể bên trong chính là cái gì độc. Trúng độc. Y cờ u. Bạch Cảnh Hiên đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hắn nổi giận cùng nham hiểm dần dần thối lui, thay vào đó là một loại kỳ dị, hỗn hợp có hưng phấn cùng tính toán hào quang. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ngón tay vô ý thức gõ lấy mặt bàn. Giang tiểu manh trúng độc. Vào y cờ u. Bác sĩ cha không ra độc tố. Hắn thấp giọng lặp lại lấy cái này mấy cái mấu chốt tin tức, khóe miệng bắt đầu không bị khống chế hướng lên câu lên, lộ ra một vòng làm người không rét mà run cười lạnh. đây thật là trời cũng giúp ta a. Bạch Cảnh Hiên đột nhiên hít một hơi xì gà, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn hiểu rất rõ ràng Ánh Tuyết, nữ nhân kia đem nàng bảo bối kia nữ nhi nhìn đến so mạng của mình còn nặng. Bây giờ nữ nhi sinh tử chưa biết, bác sĩ lại thúc thủ vô sách, chính là nàng yếu ớt nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm. Nếu như hắn lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong đầu của Bạch Cảnh Hiên cực nhanh tính toán. Hắn tại Mỹ nhận thức mấy cái đỉnh tiêm độc lý học cùng nghi nan tạm chứng chuyên gia, chỉ cần hắn mở miệng, dùng nhiều tiền, tuyệt đối có thể đem người mời đi theo. Đến lúc đó, hắn liền có thể cầm lấy cái này xem như chủ mã, đi tìm Giang Ánh Tuyết bàn điều kiện. Giang Ánh Tuyết, ngươi không phải cao ngạo, không phải chướng mắt ta sao? Bạch Cảnh Hiên tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập trí tại cần phải nhẹ răng cười, chờ con gái của ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào ngạo. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền cứu con gái của ngươi mệnh. Khoản giao dịch này, ngươi sẽ thế nào chọn đây? Ha 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 ha. Hắn hình như đã thấy Giang Ánh Tuyết cùng Đường Mặt Lộ bị ép túi đầu trước hắn, thậm chí dưng dưng đáp ứng hắn cầu hôn chẳng cảnh. Về phần cái kia vướng bận Trần Phong, chờ Giang Ánh Tuyết thành hắn người, có rất nhiều biện pháp thu thập. Văn phòng mở tối dưới ánh sáng, Bạch Cảnh Hiên nụ cười càng lộ ra âm hiểm mà đắc ý, hắn phảng phất đã bắt được Giang Ánh Tuyết lớn nhất uy hiếp, nắm chắc thắng lợi trong tay. Người kinh thành dân bệnh viện, ý cờ u bên ngoài. Trần Phong từ từ mở mắt, đại tông sư cấp y thuật kiến thức như là quần quần tinh hà tại trong đầu hắn lưu chuyển, dung hợp, thăng hoa. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ nhắm mắt ngưng thần, một cái lớn mật nhưng tuyệt không phải bắn tên không đích cứu chữa phương án, đã trong lòng hắn rõ ràng thành hình. Độc tố không biết, hiện đại y học kiểm tra đo lường thủ đoạn tạm thời mất đi hiệu lực, thông thường thuốc giải độc không có chỗ xuống tay. Nhưng đại tông sư cấp y thuật giao phó hắn, không chỉ là kiến thức, càng là một loại nhắm thẳng vào bệnh tật bản nguyên, hướng dẫn theo đà phát triển đạo. Đông y lý luận cho rằng, thân thể là một cái có cơ chỉnh thể, độc tố xâm lấn, chắc chắn sẽ nhiễu loạn khí huyết vận hành, ùn tắc kinh mạch, tổn hại tạng phủ công năng. Nhất là tác dụng tại hệ thần kinh kịch động, nơi nơi cùng phong đờm ứ chờ bệnh lý nhân tố kết dính, bế tắc rõ ràng thiếu. Mà châm cứu, vừa vặn là khơi thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, kích phát thân thể bản thân chính khí, sức miễn dịch, cùng bài độc năng lực tuyệt hảo thủ đoạn. Trong đầu hắn nhanh chóng thôi diễn ra mấy bộ châm pháp tổ hợp, trước dùng tỉnh não khai khiếu châm pháp kích thích mấu chốt huyệt vị, bảo vệ tiểu manh bị tổn thương hệ thần kinh hạch tâm, lại dùng thanh nhiệt giải độc hóa huyết hóa ứ châm pháp, dẫn dắt thể nội chính khí vây quét, phân giải, thôi động độc tố, cuối cùng phụ lấy đặc biệt huyệt vị kích thích, cường hóa gan thận thay thế bài độc công năng, đem phân giải sau độc tính vật chất thông qua nước tiểu, mồ hôi chờ con đường lần lượt bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái phương án này nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Cần với thân thể người kinh mạch, khí huyết vận hành, độc tố đặc tính có siêu phàm nhập thánh lý giải, hạ châm cần tinh chuẩn đến chút xíu, lực độ, sâu cạn, bổ tả thủ pháp cần theo bệnh nhân khí tức thay đổi trong nháy mắt. Có chút sai lầm, không những vô pháp trừ độc, ngược lại khả năng gia tốc độc tố khuyết tán hoặc tổn hại nguyên khí. Nhưng Trần Phong có tuyệt đối tự tin, dùng hắn đại tông sư cấp châm cứu tạo nghệ, trọn vẹn có thể làm đến. Hắn đột nhiên đứng dậy, bởi vì ngồi lâu mà có chút cứng ngắc tứ chi nháy mắt khôi phục linh hoạt. Hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, ánh mắt trống rông Giang Ánh Tuyết, trong lòng dâng lên mãnh liệt thương yêu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cuối cùng có thể có làm kiên định. Ánh Tuyết, hắn đi tới trước mặt Giang Ánh Tuyết, nhìn ngang con mắt của nàng, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, ta đã nghĩ đến cứu tiểu manh biện pháp. Chương 124, châm cứu nếu là có như vậy thần, còn muốn ý cờ u làm gì? Chương 124, châm cứu nếu là có như vậy thần, còn muốn ý cờ u làm gì? Giang Ánh Tuyết nguyên bản có chút tan rã, ánh mắt đột nhiên tập trung, như là chết chìm người nhìn thấy một cái gỗ nổi, theo bản năng bắt được cánh tay Trần Phong, gấp giọng hỏi, biện pháp gì? Mau nói, biện pháp gì có thể cứu tiểu manh? Trần Phong nắm chặt nàng lạnh buốt tay, rõ ràng phun ra hai chữ, châm cứu. Châm cứu. Giang Ánh Tuyết lặp lại một lần, trong mắt hy vọng chi quang như là bị gió thổi diệt ánh đến, nháy mắt giảm đậm đi, thay vào đó là càng sâu thất vọng cùng một loại gần như tuyệt vọng hoang đường cảm giác. Châm cứu. Nàng không phải chọn bệnh phủ định đông y châm cứu, nàng cũng đã được nghe nói châm cứu tại một ít chứng bệnh bên trên thật có kỳ hiệu. Nhưng dùng châm cứu tới bước ra liền tiên tiến nhất dụng cụ đều kiểm tra đo lường không ra không biết kịch độc. Cái này nghe tới quả thực như là trong võ hiệp tiểu thuyết tình tiết. Hơn nữa, mấu chốt nhất là nàng căn bản không tin tưởng Trần Phong biết châm cứu. Trần Phong. Giang Ánh Tuyết âm thanh mang tới nước nợ cùng một chút nổi cáu, ngươi thanh tỉnh một điểm có được hay không? Ngươi mới nhìn mấy giờ y thư, ngươi liền châm đều chưa sờ qua a? Ngươi làm sao có khả năng biết châm cứu? Còn dùng nó tới cứu tiểu manh? Cái này quá bất hợp lý, đó căn bản không có khả năng. Nàng càng nói càng xúc động, cảm thấy Trần Phong không chỉ không khôi phục bình thường, ngược lại điên đến lợi hại hơn. Nàng nắm thật chặt hắn, tính toán đem hắn theo huyễn tưởng bên trong kéo trở về. Trần Phong, ta biết ngươi gấp, ta biết ngươi thích tiểu manh, nhưng ngươi không thể dạng này. Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, để thầy thuốc chuyên nghiệp tới cứu tiểu manh. Ngươi dạng này suy nghĩ lung tung vô dụng a. Nghe lời, chúng ta về nhà trước, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, ngươi cần yên tĩnh một chút. Bên cạnh Lâm Nhược Hy, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng lập tức bay tới. Bọn hắn đồng dạng nghe được Trần Phong lời nói, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng. Lâm Nhược Hy ngồi xổm Trần Phong một bên khác, ngữ khí hết sức nhu hòa, nhưng trong ánh mắt không đồng ý rất rõ ràng, "Trần Phong, Ánh Tuyết nói đúng. Châm cứu là cửa rất cao thâm tri thức, cần quanh năm suốt tháng luyện tập cùng kinh nghiệm tích lũy. Ngươi tâm tình bây giờ chúng ta đều có thể lý giải, nhưng cái này thật không phải là biện pháp. Tiểu manh hiện tại cần nhất là bệnh viện cấp cao nhất chuyên gia đoàn đội, còn có cảnh sát mau chóng tra ra đồng nguyên. Ngươi chớ cho mình áp lực quá lớn, cũng đừng nghĩ những cái này không thiết thực." Giang Thế Kiệt cau mày, tình ý sâu xa, "Tiểu Phong a, tâm ý của ngươi chúng ta đều hiểu. Có thể việc này không thể cản bẫy. Mạng ngươi quan trọng, không phải cho đùa. Châm cứu cứu người, vẫn là hiểu loại này quái độc. Cái này nghe lấy liền không đáng tin cậy a. Ngươi nhanh đừng suy nghĩ cái này, cùng chúng ta ở chỗ này một chỗ chờ tin tức mới là đúng lý. Tề Mỹ Linh cũng lau nước mắt khuyên, hai tử, A Di biết ngươi là hảo tâm, là muốn cứu Tiểu Manh. Có thể chúng ta phải tin tưởng khoa học, tin tưởng bệnh viện a, chính ngươi đều không học qua ý nghĩa, nhìn vài cuốn sách liền nói có thể sử dụng châm cứu. Cái này ai mà tin a? Nghe lời, đừng dày vò, ngươi nhìn mắt ngươi đều đỏ, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lời khuyên của bọn hắn tình chân ý thiết, tràn ngập đối Trần Phong quan tâm cùng đối với hắn không bình thường hành vi lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong đây là bị đả kích khổng lồ cùng lo nghĩ triệt để ép vỡ lý trí, sinh ra vọng tưởng. Không chỉ bọn hắn, xung quanh cái khác một mực chú ý bên này động tĩnh các phụ huynh, giờ phút này cũng nhộn nhịp lắc đầu, thấp giọng nghị luận lên, "Ta thiên, châm cứu bắt đầu. Đây thật là điên đến không biên giới. A, đáng thương a, đây là triệt để cử chỉ điên rồ." Nhìn mấy quyển y thư liền coi chính mình là hoa đà tài thế. Châm cứu nếu là có như vậy thần, còn muốn ý cờ u làm gì? Còn muốn những cái kia đỉnh tiêm dụng cụ làm gì? Nữ nhi của hắn tại bên trong sinh tử chưa biết, hắn ở chỗ này nói mớ, thực sự là vừa đáng thương lại thật đáng giận. Đoán chừng là không tiếp thụ được hiện thực, chính mình biên cái biện pháp tự an ủi mình a, có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tranh thủ thời gian tìm bác sĩ tâm lý can thiệp một chút đi, hai tử này tra tinh thần vấn đề so hải tử chúng độc còn nghiêm trọng. Đồng tình, không nói, khiêu khích, bất đắc dĩ. Đủ loại ánh mắt cùng nói nhỏ như là tỉ mỉ châm, đâm về Trần Phong. Không có người tin tưởng hắn, tất cả mọi người nhận định hắn điên rồi. Trần Phong nghe lấy xung quanh thuyết phục đàm phán hòa bình luận, nhìn xem Giang Ánh Tuyết đám người trong mắt cái kia không che giấu chút nào hoài nghi cùng lo lắng hắn tinh thần xảy ra vấn đề, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, tại người thường nhìn tới, hắn cái này ngắn ngủi mấy tiếng theo IIMU đến công bố có thể sử dụng châm cứu hiểu kỳ độc chuyển biến, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Nếu như không phải tự mình nắm giữ hệ thống, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn không có thời gian, cũng không có tất yếu đi thuyết phục mỗi người. Hắn chỉ cần để mấu chốt nhất người, cho hắn một cái thử nghiệm cơ hội. Hắn nắm thật chặt nắm lấy Giang Ánh Tuyết tay, ánh mắt trong suốt mà kiên định nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, "Ánh Tuyết, thúc thúc, a gì, nhược hi, ta biết cái này nghe tới khó có thể tin, nhưng ta không có điên, ta cực kỳ thanh tỉnh. Ta nói chính là thật. Ta thật đã nắm giữ đầy đủ cao thâm y thuật, châm cứu chính xác có khả năng cứu Tiểu Manh. Đây là chúng ta bây giờ có thể chủ động làm Tiểu Manh làm, có hy vọng nhất một việc. Xin các ngươi tin tưởng ta một lần, liền một lần." Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, ánh mắt quá mức chắc chắn, ngược lại để Giang Ánh Tuyết đám người tâm trầm hơn. Loại này nghiêm túc điên của nơi nơi càng khiến người ta vô lực. Giang Ánh Tuyết lắc đầu, nước mắt sướt mướt, "Trần Phong, không phải ta không tin ngươi, là đó căn bản không có khả năng a. Ngươi để chúng ta thế nào tin tưởng? Mấy giờ trước ngươi liền y thư đều chưa sờ qua, hiện tại ngươi nói ngươi có thể sử dụng châm cứu cứu người. Cái này khiến ta thế nào tin? Ta van cầu ngươi, đừng như vậy, chúng ta thật tốt chờ bác sĩ tin tức, có được hay không?" Thuyết phục vô hiệu. Trần Phong minh bạch, lại thêm ngôn ngữ tại sát một dạng sự thật, trong mắt bọn họ, trước mặt đều tái nhợt vô lực. Hắn không còn tính toán thuyết phục. Thời gian eo hẹp bức bách, hắn nhất định cần hành động. Hiện tại, hắn cần công cụ, châm cứu dùng ngân châm. Hắn nghĩ tới vị kia hảo tâm cấp cho hắn ý thư lão chủ nhiệm. Vị chủ nhiệm kia nhìn lên nước cao vọng trọng, có lẽ trong văn phòng của hắn sẽ có châm cứu dụng cụ, hoặc là chí ít biết nơi nào có thể lập tức cầm tới. Trần Phong buông ra Giang Ánh Tuyết tay, nhanh chóng quay người, đem cái kia mười mấy bốn nhìn xong ý thư lần nữa trồng lên, ôm vào trong ngực. Động tác này để Giang Ánh Tuyết đám người sững sờ. "Trần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi đi nơi nào?" Giang Ánh Tuyết vội vàng hỏi, cho là hắn muốn rời khỏi. Trần Phong ôm lấy sách, bước chân kiên định hướng về phía trước vị chủ nhiệm kia văn phòng phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu rõ ràng lời nói, "Ta đi mượn châm, châm cứu dùng châm." Trần Phong ôm lấy cái kia chồng dày nặng ý thư, xuyên qua ồn ào hỗn loạn hành lang, trực tiếp hướng đi vị kia lão chủ nhiệm văn phòng. Cửa ban công đóng chặt lại, bên trong cực kỳ yên tĩnh, khả năng chủ nhiệm ngay tại khó được khe hở bên trong nghỉ ngơi. Hắn dọn ra một tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một trận sột soạt thanh âm, một lát sau, cửa được mở ra. Chương 125, ngươi ý nghĩ này quá nguy hiểm. Chương 125, ngươi ý nghĩ này quá nguy hiểm. Vị kia tóc hoa dâm lão chủ nhiệm đã lần nữa mặc xong áo khoác trắng, trên mặt mang theo một chút bị quấy rầy mỏi mệt. Làm hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là Trần Phong, cùng trong ngực hắn ôm lấy cái kia một đống con nguyên, hắn thấy, ý thứ lúc chủ nhiệm trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ cùng đồng tình. "Tiểu hòa tử, là ngươi a?" Chủ nhiệm nghiêng người để hắn đi vào, thuận miệng hỏi một câu, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo một loại trưởng bối đối lâm vào khốn cảnh vãn bối thông lệ quan tâm, "Thế nào? Những cái kia sách, nhìn đến thế nào?" Trần Phong đi vào văn phòng, đem trong ngực chiếu nặng sách cẩn thận đặt ở chủ nhiệm bên cạnh bàn làm việc bên cạnh không trên đế, tiếp đó ngồi dậy, nhìn xem chủ nhiệm, rất nghiêm túc nói, "Chủ nhiệm, cảm ơn ngài mượn sách cho ta. Tất cả sách ta đều đã nhìn xong." "Nhìn xong?" Chủ nhiệm hơi sững sờ, ánh mắt vô ý thức đảo qua đống kia gộp lại bề dày vượt qua nửa mét tác phẩm vĩ đại ý thư. "Vừa mới qua đi bao lâu?" "3-4 giờ." "Coi như là cưỡi ngựa xem hoa lật một lần, cái tốc độ này cũng nhanh đến kinh người." Càng chưa nói nhìn xong, trong lòng hắn phản ứng đầu tiên liền là không tin, cảm thấy người trẻ tuổi kia khả năng là tại nói mê sảng, hoặc là dùng loại này cách nói khuyết đại để diễn tả mình nội vàng. Nhưng hắn không có đâm thủng, chỉ là gật đầu một cái, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. "A, nhìn xong a cái kia, có thu hoạch gì ư?" Hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, không trông chờ đạt được đứng đắn gì trả lời. Trần Phong lại nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngựa khí rõ ràng mà khẳng định, thu hoạch rất lớn. Ta từ đó học được rất nhiều y thuật kiến thức, đồng thời, ta nghĩ ta đã tìm được cứu nữ nhi của ta biện pháp.
Cái gì? Chủ nhiệm lần này là thật ngây ngẩn cả người, trên mặt nét mặt ôn hòa nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, tính toán theo người trẻ tuổi này trên mặt tìm ra nói đùa hoặc là tinh thần không bình thường dấu hiệu. Nhưng hắn chỉ có thấy được một loại dị thường nghiêm túc cùng chắc chắn. Tìm tới cứu nữ nhi biện pháp. Cái này sao có thể? Trước đây không lâu, bọn hắn bệnh viện tổ chức bao gồm hắn tại bên trong mấy vị đỉnh tiêm chuyên gia tiến hành khẩn cấp hội chẩn, đối mặt nhóm này chúng độc hại tử, nhất là mấy cái kia bệnh nặng, đại gia đều cảm thấy nan giải vô cùng. Độc tố thành phần không rõ, tác dụng cơ chế không rõ, thông thường giải độc cùng ủng hộ liệu pháp hiệu quả có hạn, chỉ có thể tạm thời duy trì sinh mạng thể trinh. Bọn hắn những cái này chìm đắm y học mấy chục năm chuyên gia đều thúc thủ vô sách, trước mắt cái này mấy giờ trước còn đối y học nhất khiếu bất thông người trẻ tuổi, vẻn vẹn nhìn vài cuốn sách, liền nói tìm được cứu chữa biện pháp. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Không, cái này so nói mơ giữa ban ngày còn không hợp thói thường. Chủ nhiệm trong lòng lập tức kết luận, cái này đáng thương phụ thân, bởi vì nữ nhi nguy cơ sớm tối, chịu được áp lực to lớn trong lòng, đã xuất hiện nghiêm trọng tâm lý vấn đề, sinh ra không thiết thực vọng tưởng. Nhìn mấy quyển y thư liền có thể học được y thuật cứu người. Đây quả thực là người si nói mộng. Trên mặt hắn lộ ra càng rõ ràng đồng tình cùng lo lắng, ngữ khí cũng thả đến càng trì hoãn, như là tại trấn an một cái tâm tình kích động bệnh nhân. Tiểu hòa tử, tâm tình của ngươi ta phi thường lý giải. Xem như phụ thân, ngươi muốn cứu hài tử tâm, chúng ta đều cảm động lây. Nhưng mà, hắn dừng một chút, tổ chức lấy tận lực không kích thích đối phương ngôn ngữ. Y học là một môn phi thường nghiêm cẩn, cần đại lượng thời gian cùng thực tiễn tích lũy khoa học. Ngươi nhìn những sách này, chỉ là quần quần kiến thức y học bên trong một phần rất nhỏ cơ sở. Muốn chân chính nắm giữ cũng vận dụng bọn chúng tới trị bệnh cứu người, nhất là xử lý loại này hiếm thấy, độc tính không rõ tình huống, cần nhiều năm học tập cùng kinh nghiệm lâm sàng. Bệnh viện chúng ta tất cả chuyên gia, bao gồm ta tại bên trong, hiện tại cũng tại tận toàn lực nghiên cứu cứu chữa phương án. Xin ngươi tin tưởng chúng ta, cho hài tử một chút thời gian, cũng cho chúng ta chuyên gia đoàn đội một chút thời gian. Ngươi hiện tại cần nhất là bình tĩnh, là nghỉ ngơi. Ngươi như vậy chịu đựng, đối hài tử, đối chính ngươi đều không có chỗ tốt. Trần Phong nghe được chủ nhiệm trong lời nói phần kia chân thành quan tâm cùng không che giấu chút nào không tin. Hắn biết, tại chủ nhiệm nhìn tới, mình bây giờ liền là một cái cần tâm lý can thiệp, kê bên sụp đổ người nhà. Nhưng hắn không thể buông tha. Tiểu Minh đợi không được chuyên gia đoàn đội chậm rãi nghiên cứu. Hắn đón chủ nhiệm lo lắng ánh mắt, nói thẳng ra tính toán của mình, "Chủ nhiệm, cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng ta cực kỳ thanh tỉnh. Ta nghĩ tới biện pháp là châm cứu. Thông qua đặc biệt thủ pháp châm cứu, kích thích kinh mạch huyệt vị, kích phát nàng bản thân chính khí cùng bài độc năng lực, đem thể nội độc tố lần lượt dẫn dắt bước ra bên ngoài cơ thể." Châm cứu, bước độc. Chủ nhiệm lần nữa ngạc nhiên, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn đối đông y cũng không bài xích, thậm chí bởi vì tuổi tác phát triển, tiếp xúc qua không ít đông y đại gia, đối châm cứu một ít hiệu quả trị liệu cũng là công nhận. Tỷ như giảm đau, điều dưỡng khí huyết, trị liệu một ít bệnh mãn tính hoặc tính công năng bệnh tật. Nhưng mà, dùng châm cứu tới bước ra liền hiện đại dụng cụ tinh vi đều phân tích không ra, tác dụng tại hệ thần kinh không biết kịch động. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối châm cứu, thậm chí đối y học nhận thức phạm chủ. Cái này nghe tới càng giống là tiểu thuyết võ hiệp hoặc là dân gian trong truyền thuyết tình tiết. Tiểu hòa tử, chủ nhiệm ngữ khí biến đến nghiêm túc một chút, mang theo khuyên nhủ, người ý nghĩ này quá nguy hiểm, cũng quá không thực tế. Châm cứu là môn cao thâm kỹ nghệ, cần tinh chuẩn huyệt vị định vị, thuần thục thủ pháp cùng đối với bệnh nhân trạng thái tức thời nắm chắc. Dùng nó tới trị liệu chúng độc, nhất là loại này không rõ độc tố, ta chưa từng nghe nói qua có thành công tiền lệ. Người cái này hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy, là bị những cái kia điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng. Nghe lời, tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Trở về thật tốt bồi tiếp người nhà, chờ đợi chúng ta chuyên ngành y liệu phương án, đây mới là đối con gái của ngươi trợ giúp lớn nhất. Trần Phong nhìn thấy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên quyết thái độ, biết chỉ dựa vào lời nói đã vô pháp thuyết phục vị này nghiêm cẩn lão chuyên gia. Nhưng hắn nhất định cần cầm tới châm. Hắn không còn tính toán giải thích kỹ thuật của mình từ đâu mà tới, cũng không còn tranh luận châm cứu bức độc có được hay không, chỉ là cố chấp, lặp lại hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, "Chủ nhiệm, ta minh bạch ngài lo lắng, nhưng xem như phụ thân, ta không thể cái gì cũng không làm. Xin hỏi, ngài nơi này, hoặc là trong bệnh viện, hiện tại có hay không có châm cứu dùng châm?" "Phổ thông kim châm cứu là được rồi, ta cần một bộ châm." Chủ nhiệm nhìn xem Trần Phong cặp kia trong suốt lại dị thường cố chấp mắt, trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là than vãn. Hắn gặp quá nhiều bởi vì thân nhân bệnh nặng mà hành vi thất thường người nhà, nhưng như người trẻ tuổi trước mắt này dạng này, mạch suy nghĩ rõ ràng hướng đi một đầu rõ ràng sai lầm lại nguy hiểm con đường, vẫn là số ít. Hắn cảm thấy Trần Phong đã chui vào một cái đáng sợ đi vào ngõ cụt, không cầm tới châm chỉ sợ sẽ không bỏ qua, thậm chí khả năng làm ra càng không lý trí sự tình. Cũng để hắn khắp nơi tìm lung tung, hoặc là chạy đến bên ngoài không biết đi đâu làm chút không sạch sẽ châm tới, tạo thành càng lớn nguy hiểm, không bằng. Chương 126, Bạch Cảnh Hiên tỉ mỉ chuẩn bị mối nhử. Chương 126, Bạch Cảnh Hiên tỉ mỉ chuẩn bị mối nhử. Chủ nhiệm trung điệp thở dài, trên mặt viết đầy không thể làm gì cùng chỉ mong người chớ làm loạn. Hắn quay người đi đến bàn làm việc của mình sau, kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hình chữ nhật, không bóc phong chất giấy hộp. Hắn đem hộp đặt lên bàn, đẩy cho Trần Phong, ngựa khí trầm trọng nói, ta chỗ này vừa vặn có một bộ mới, trừ độc qua châm cứu châm, là trước kia một cái công xưởng đưa hàng mẫu, một mực vô dụng. Ta đem nó cho ngươi. Hắn nhìn xem Trần Phong nháy mắt sáng lên mắt, tranh thủ thời gian tăng thêm ngựa khí cường điệu, nhưng mà, tiểu hòa tử, ta cho ngươi châm, không phải tán thành phương pháp của ngươi. Vừa vặn tương phản, ta là lo lắng ngươi bởi vì không có công cụ mà làm ra càng không lý trí hành vi. Cầm lấy nó. Trở về thật tốt yên tĩnh một chút. tuyệt đối không nên tự mình cho con gái của ngươi dùng. Đây là mạng người quan trọng đại sự, tuyệt đối không thể cho đùa. Có bất kỳ ý tưởng gì, trước hết cùng thầy thuốc chúng ta khơi thông, minh bạch ư? Trần Phong nơi nào còn nhớ được chủ nhiệm đằng sau căn dặn, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị hộp kia châm cứu châm hấp dẫn. Hắn liền vội vàng tiến lên, hai tay tiếp nhận cái kia đơn giản dễ dàng lại gánh chịu lấy hắn toàn bộ hy vọng hộp, vào tay hơi chìm. Cảm ơn ngài, chủ nhiệm. Rất cảm tạ. Trần Phong từ đáy lòng nói cảm ơn, tiếp đó đem hộp nắm thật chặt tại trong tay, phảng phất nắm nữ nhi sinh cơ. Hắn không nói thêm gì nữa, đối chủ nhiệm gật đầu một cái, quay người cũng nhanh bước rời đi văn phòng. Chủ nhiệm đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Phong vội vã biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, lại nhìn một chút trên bàn đống kia hình như căn bản không có bị động tới y thư, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một cái thật dài. Đáng thương a, thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ mong tiểu tử này có thể sớm một chút tỉnh táo lại, tiếp nhận hiện thực á hành hạ như thế xuống dưới, chính hắn sợ là muốn trước sụp đổ. Chủ nhiệm thấp giọng tự nói, ngồi trở lại trên ghế, vuốt vuốt phình to thái dương huyệt, chỉ cảm thấy đến hôm nay ban lên đến đặc biệt tâm mệnh. Y cờ u ngoài cửa trong hành lang, không khí ngột ngạt đến để người thở không nổi. Ánh đèn tái nhợt dựa theo mỗi một chương tràn ngập lo nghĩ, sợ hãi cùng chờ đợi mặt. Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh, còn có mấy vị khác bệnh nặng hải tử phụ huynh, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tựa ở bên tường, ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía phiến kia đóng chặt, tượng trưng cho sinh tử giới hạn đại môn. Trong không khí tràn ngập nước khử trùng bị, nước mắt hương vị cùng không lời cầu nguyện. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy sát bên ngồi tại một chương trên ghế dài. Giang Ánh Tuyết ánh mắt có chút trống rỗng, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Phong rời đi phương hướng, lại quay lại ý cờ u đại môn. Lâm Nhược Hy nắm lấy tay của nàng, thấp giọng an ủi. Ánh Tuyết, chờ chút Trần Phong trở về, ngươi dẫn hắn đi về trước đi. Lâm Nhược Hy nhỏ giọng đề nghị, lông mày cau lại, ta nhìn hắn hôm nay trạng thái thật cực kỳ không thích hợp, như vậy chịu đựng đi, tinh thần sẽ đổ. Ta lưu tại nơi này, có tin tức gì trước tiên gọi điện thoại cho các ngươi. Ngươi đến để hắn nghỉ ngơi, cũng để cho chính mình hoãn một chút. Giang Ánh Tuyết mệt mỏi gật đầu một cái, âm thanh khàn khàn, ân, ta biết. Chờ hắn trở về, ta liền dẫn hắn đi. Nhược Hy, cảm ơn ngươi. Trong lòng nàng loạn thành một bầy nha, đã lo lắng nữ nhi, lại lo lắng Trần Phong, cảm giác chính mình sắp bị xé rách thành hai nửa. Đúng lúc này, hành lang lối vào truyền đến một trận có chút tận lực tiếng bước chân. Hai cái thân ảnh một trước một sau đi đến, đánh vỡ bên này nặng nề ngưng trọng không khí. Đi ở phía trước nam nhân, an mặc một thân giá cả xa xỉ thủ công định chế Âu phục, đầu tóc trải đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo một loại tận lực điều chỉnh qua, hỗn hợp có đồng tình cùng ân cần biểu tình. Chính là Bạch Cảnh Hiên. Theo sau lưng hắn, là tâm phúc của hắn Bành Vũ Phi, giờ quân từng bước. Bạch Cảnh Hiên ánh mắt trong đám người quét qua, rất nhanh liền khóa chặt Giang Ánh Tuyết. Hắn đáy mắt chỗ sâu cực nhanh lướt qua một chút đắc sắc, lập tức bị càng đậm lo lắng che giấu. Hắn điều chỉnh một thoáng cả bạn, nệ bước nhìn như trầm ổn thực ra đắc chí vừa lòng nhịp bước, hướng về Giang Ánh Tuyết đi tới. Ánh Tuyết, hắn xa xa liền kêu một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để bên kia người chú ý tới. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy đồng thời quay đầu, nhìn người tới là Bạch Cảnh Hiên, hai người lông mày gần như đồng thời nhíu lại, trong ánh mắt là không che giấu chút nào lãnh đạm cùng một chút chán ghét. Tên hoàn cố tử đệ này, lúc này chạy tới làm cái gì? Xem náo nhiệt ư? Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng nhìn thấy Bạch Cảnh Hiên. Tuy là Bạch gia cùng Giang gia cùng thuộc kinh thành tứ đại gia tộc, Giang Thế Kiệt cùng Bạch Cảnh Hiên phụ thân cũng có chút sinh ý lui tới, nhưng bọn hắn đối Bạch Cảnh Hiên bản thân phong bình cùng địa bộ từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Chỉ là trở ngại tràng diện cùng đối phương gia thế, Giang Thế Kiệt vẫn là miễn cưỡng duy trì lễ phép căn bản, xong Bạch Cảnh Hiên khẽ gật đầu. Tề Mỹ Linh thì dứt khoát đem mặt chuyển hướng ở bên, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là ngoại tôn nữ, không tâm tình ứng phó bất luận kẻ nào. Bạch Cảnh Hiên phảng phất không thấy Giang Ánh Tuyết cùng trên mặt Lâm Nhược Hy lãnh đạm, đi thẳng tới trước mặt bọn hắn, đầu tiên là đối Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lễ phép không lời, Giang thúc thúc, cùng A Di, bớt đau buồn đi. A không, ta nói là, xin bảo trọng thân thể, tiểu manh người hiển tự có thiên tướng. Hắn lời nói này đến khó chịu, Giang Thế Kiệt chỉ là ân một tiếng, không nói tiếp. Lâm Nhược Hy cũng không có khách khí như vậy, nàng đứng lên, ngăn tại Giang Ánh Tuyết phía trước một điểm, lạnh lùng nhìn xem Bạch Cảnh Hiên, ngựa khí không tốt, Bạch Cảnh Hiên, ngươi thế nào chạy đến nơi này tới? Nơi này không chào đón ngươi. Bạch Cảnh Hiên đối Lâm Nhược Hy địch ý hình như không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn vượt qua Lâm Nhược Hy, trực tiếp rơi vào Giang Ánh Tuyết mặt tái nhợt bên trên mặt đồng tình càng rõ ràng. Nhược Hy, ngươi lời nói này, ta cùng Ánh Tuyết, cùng Giang gia cũng coi như thế giao, nghe nói tiểu manh xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ta cũng khó chịu cực kỳ, sao có thể không đến nhìn một chút đây? Hắn nói lấy, lại lao về đằng trước gần một bước, tính toán đi nắm Giang Ánh Tuyết đặt ở trên gối tay, âm thanh thả đến càng mềm mại, mang theo tận lực trấn an. Ánh Tuyết, ngươi đừng lo lắng, tiểu manh hải tử kia phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ. Tay hắn còn không đụng phải Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết liền giống bị cái gì bẩn đồ vật đụng phải đồng dạng, đột nhiên rút tay về, thân thể cũng hướng về sau nhích lại gần, tránh khỏi hắn tiếp xúc. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Cảnh Hiên, trong ánh mắt loại trừ mọi mệt, càng nhiều hơn chính là cảnh giác cùng xa cách. Bạch thiếu gia, cảm ơn ngươi quan tâm. Nữ nhi của ta sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Bạch Cảnh Hiên tay cứng tại không trung, trên mặt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác buồn bực ý, nhưng rất nhanh lại bị hắn bộ kia thâm tình mặt nạ út tới. Hắn ngượng ngùng thu tay lại, cũng không cảm thấy lung túng, ngược lại thở dài, ngựa khí biến đến thành khẩn lên. Ánh Tuyết, ta biết tâm tình ngươi không được, tâm phòng bị nặng, nhưng ta lần này tới là thật muốn giúp bận điệu. Hắn dừng một chút, quan sát đến Giang Ánh Tuyết phản ứng, tiếp đó ném ra hắn tỉ mỉ chuẩn bị mồi nhử. Chương 127, chỉ cần Ánh Tuyết gả cho ta, ta liền mời tới mỹ chuyên gia. Chương 127, chỉ cần Ánh Tuyết gả cho ta, ta liền mời tới Mỹ chuyên gia, ngươi khả năng không biết, Bạch gia chúng ta chủ yếu sản nghiệp một trong ngay tại sinh vật y liệu lĩnh vực, cùng Mỹ bên kia rất nhiều đỉnh tiêm y liệu đơn vị cùng chuyên gia đều có hợp tác sâu rộng. Ta biết mấy vị Mỹ đỉnh cấp độc lý học cùng nghi nan tạp chứng chuyên gia, đều là lĩnh vực này chân chính uy tín. Bạch Cảnh Hiên lời này vừa nói, Giang Ánh Tuyết nguyên bản rủ xuống lông mi đột nhiên chấn động một cái, nàng phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Cảnh Hiên, cặp kia bởi vì nhỉ non cùng mỏi mệt mà sưng đỏ trong mắt, nháy mắt giấy lên một chút mỏng manh lại chân thực hào quang. Bạch gia sinh vật y liệu sản nghiệp nàng tất nhiên biết, đó là Bạch gia trụ cột sản nghiệp một trong, tại toàn cầu đều có bố cục. Bạch Cảnh Hiên nói hắn nhận thức Mỹ đỉnh tiêm độc lý học chuyên gia. Cái này trọn vẹn có khả năng, cái này có lẽ là tiểu manh một chút hy vọng sống. Không chỉ là Giang Ánh Tuyết, bên cạnh Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng đột nhiên nhìn lại, trên mặt lộ ra vội vàng cùng chờ đợi. Bọn hắn không giống Giang Ánh Tuyết dạng kia chán ghét Bạch Cảnh Hiên, giờ phút này nghe được khả năng có thể cứu tiểu manh hy vọng, nơi nào còn nhớ được cái khác. Bạch thiếu gia, ngươi nói là sự thật. Giang Ánh Tuyết âm thanh mang theo run rẩy, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, ngươi thật có thể lập tức liên hệ đến Mỹ chuyên gia. Bọn hắn có thể tra ra tiểu manh bên trong chính là cái gì ư? Có thể cứu nàng ư? Trong lòng Bạch Cảnh Hiên mừng thầm, cả mắc câu rồi. Trên mặt hắn lại làm ra càng trịnh trọng cùng khó xử biểu tình, chậm chậm nói, liên hệ đương nhiên là có thể liên hệ. Dùng Bạch gia chúng ta mặt mũi, thỉnh cầu bọn hắn ra mặt hội trần, cũng không phải trọn vẹn không có khả năng. Nhưng mà, hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, treo đủ khẩu vị, Ánh Tuyết, ngươi cũng biết, loại cấp bậc kia chuyên gia, nhật trình xếp đến phi thường đấy, từng cái đều là người bận rộn, sẽ không tùy tiện làm một cái phổ thông ca bệnh vượt qua đại dương. Hơn nữa, mời bọn hắn những người, nhất là vận dụng chuyên cơ đưa đón, an bài khẩn cấp hội trần, cần vận dụng nhân mạch cùng tài nguyên, không phải bình thường. Giang Ánh Tuyết giờ phút này cứu nữ sốt ruột, nơi nào còn nghe ra được hắn trong lời nói bắt chẹn, hoặc là nói đã hiểu cũng không đoán hoài tới. Nàng đội vàng truy vấn, cần điều kiện gì? Bạch thiếu gia, chỉ cần ngươi thật có thể hỗ trợ mời đến chuyên gia cứu tiểu manh, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta Giang gia có thể làm được, ngươi cứ việc nói. Tiền không là vấn đề, tài nguyên cũng không là vấn đề, chúng ta đều có thể nói. Giang Thế Kiệt cũng trầm giọng nói, Bạch Hiền Chất, nếu như thật có thể mời đến Mỹ chuyên gia, phần nhân tình này chúng ta Giang gia ghi nhớ trong lòng. Có gì cần, ngươi nói thẳng không sao. Tề Mỹ Linh càng là liên tục gật đầu, nước mắt lại dâng lên. Đúng vậy à, Bạch thiếu gia, chỉ cần có thể cứu Tiểu Manh, để chúng ta làm cái gì đều được. Nhìn xem người Giang gia vội vàng chờ đợi bộ dáng, trong lòng Bạch Cảnh Hiên đắc ý vạn phần, cảm giác chính mình đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Hắn ấp ủ một thoáng tâm tình, đổi lên một bộ chân thành lại mang theo điểm bất đắc dĩ biểu tình, ánh mắt sáng rực xem lấy Giang Ánh Tuyết, nói từng chữ từng câu. Ánh Tuyết, Giang thúc thúc, cùng A Di, các ngươi lời này liền khách khí. Ta Bạch Cảnh Hiên là loại kia dậu đổ bìm leo, ra điều kiện người sao? Hắn chuyển đề tài, âm thanh biến đến thâm tình mà kiên định. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần Ánh Tuyết ngươi chịu gả cho ta, chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta, cái kia tiểu manh liền là ta kế nữ, là Bạch gia chúng ta hài tử. Đến lúc đó, cứu chữa mình hài tử, ta Bạch Cảnh Hiên tự nhiên sẽ dốc hết tất cả, vận dụng hết thể lực lượng, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn đem trên thế giới đứng đầu nhất chuyên gia mời đến, đem tiểu manh theo tử thần trong tay cướp về. Bạch Cảnh Hiên lời nói như một khỏa đầu nhập nước đọng đầm tự thạch, kích thích không phải hy vọng gợn sóng, mà là lạnh giá ngạt thở cùng ngạc nhiên tĩnh mịch. Giang Ánh Tuyết toàn bộ người đều cứng đờ, trên mặt huyết sắc tởi đến không còn một mảnh, chỉ còn dư lại khó có thể tin tái nhận. Nàng nhìn Bạch Cảnh Hiên trương kia ra vẻ thâm tình thực ra tràn ngập tính toán mặt, cảm giác một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Gả cho hắn, đây chính là hắn cái gọi là hỗ trợ. Bạch Cảnh Hiên, ngươi vô sỉ. Lâm Nhược Hy phản ứng đầu tiên giống con bị làm nổi giận mẫu sư, vừa xài bước đến Bạch Cảnh Hiên trước mặt, chỉ vào hắn lỗ mũi liền mắng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngoài miệng nói dễ nghe, không dậu đổ bìm leo, quay đầu liền đưa ra loại này xấu xa điều kiện. Ngươi đây là hỗ trợ ư? Ngươi đây là uy hiếp trắng trợn, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Cảnh Hiên bị Lâm Nhược Hy chỉ vào lỗ mũi chửi, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia hợp tình hợp lý biểu tình. Hắn nhún nhún vai, mở ra tay, Lâm tiểu thư, ngươi lời này nhưng là oan uổng ta. Ta như thế nào là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây? Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hắn chuyển hướng Giang Ánh Tuyết, ngữ khí thành khẩn làm cho người khác buồn nôn. Ánh Tuyết, ngươi muốn, tiểu manh cùng ta không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì muốn vận dụng chân quý như vậy giao thiệp cùng tài nguyên đi cứu nàng? Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ trợ giúp, chỉ có chúng ta trở thành người một nhà. Tiểu manh là nữ nhi của ta, vậy ta cái này làm cha, làm nữ nhi dốc hết toàn lực, không phải thiên kinh địa nghĩa ư? Này làm sao có thể gọi điều kiện? Cái này gọi trách nhiệm, gọi đảm đương a? Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, đem lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiếp bức, đóng gói thành tràn ngập ý thức trách nhiệm thâm tình. Giang Ánh Tuyết chỉ cảm thấy đến trong dạ dày một trận cuộn cuộn, ác tâm tột cùng. Nhưng nữ nhi mạng sống như treo trên sợi tóc, dù cho trước mắt là độc dược, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng có hay không có lựa chọn khác. Nàng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng quất đủ, âm thanh khô khốc mở miệng, Bạch Cảnh Hiên, loại trừ cái này, còn có hay không lựa chọn khác? Hoặc là ta có thể đem ta nắm giữ Giang Thị Điện Tử Điện Khí Công ty 39 cổ phần, lấy ra một nửa, 19.50 trả giá chuyển nhượng cho ngươi. Nàng lời này vừa nói, bên cạnh Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đều kinh ngạc một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Tuy là Giang Thị Điện Tử Điện Khí không có đưa ra thị trường, nhưng định giá siêu 200 ức, 19.5 cổ phần giá trị chí ít 39 ức. Giang Ánh Tuyết rõ ràng có thể không chút do dự lấy ra chính mình gần nửa thân gia tới đổi nữ nhi một chút hy vọng sống, đủ thấy nàng ái nữ tâm sâu bao nhiêu nhiều tầng. Giang Ánh Tuyết nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Hiên, những cái này cổ phần giá trị đầy đủ thanh toán bất luận cái gì chuyên gia phí tổn cùng tài nguyên điều động. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta lập tức có thể tham thỏa thuận. Giang Thế Kiệt cũng lập tức tỏ thái độ, Bạch Hiền Chất, chỉ cần ngươi thật có thể mời đến chuyên gia, vợ chồng chúng ta cũng có thể lấy thêm ra mấy cái ước tiền mặt xem như tạ ơn. Tiền không là vấn đề. Tề Mỹ Linh liên tục gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở, đúng vậy à, Bạch thiếu gia, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều cho. Van cầu ngươi giúp đỡ tiểu Mạnh a. Nhưng mà, Bạch Cảnh Hiên thong thả lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, ánh mắt lại tham lam dính tại Giang Ánh Tuyết trên mình. Giang thúc thúc, cùng A Di, Ánh Tuyết, các ngươi hiểu lầm. Ta Bạch Cảnh Hiên, thiếu tiền sao? Bạch gia chúng ta thiếu điểm ấy cổ phần cùng tiền mặt ư? Chương 128, ngươi mối tình thám thiết vẫn là thu lại đi. Chương 128, ngươi mối tình thám thiết vẫn là thu lại đi. Bạch Cảnh Hiên hướng về phía trước hơi hơi nghiêng thân, ánh mắt nóng rực khóa lại Giang Ánh Tuyết, ngựa khí biến đến càng chân thành tha thiết cũng càng có cảm giác áp bách. Ta đối tiền không hứng thú, ta đối Ánh Tuyết ngươi là mối tình thám thiết. Theo rất nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta quyết định ngươi phía trước là ta làm đến không tốt, để ngươi hiểu lầm. Nhưng bây giờ Tiểu Manh cần trợ giúp, đây có lẽ là thượng thiên cho chúng ta hai bên một cái cơ hội. Ta chỉ muốn ngươi, Ánh Tuyết, chỉ cần ngươi gật đầu trở thành thê tử của ta, ta hết thảy, bao gồm ta hết thảy mọi người mạch cùng tài nguyên đều là ngươi, cũng là Tiểu Manh. Điều kiện này không có bất kỳ chỗ thương lượng. Lời của hắn như là lạnh giá xích, tính toán đem Giang Ánh Tuyết chăm chú trói lại. Giang Ánh Tuyết cảm thấy một trận ngạt thở tuyệt vọng, ngay tại nội tâm nàng thiên nhân giao chiến, cơ hồ muốn bị cái này to lớn áp lực cùng cứu nữ sốt ruột bức đến sụp đổ lúc, một người trầm ổn bình tĩnh âm thanh như là phá vỡ mây đen ánh nắng ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi mối tình thám thiết vẫn là thu lại đi. Ánh Tuyết nàng không có thèm. Tất cả người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phong chẳng biết lúc nào đã trở về, cầm trong tay hắn một cái không đáng chú ý hộp giấy, chính giữa từng bước một đi tới. Thân xác của hắn yên lặng, ánh mắt lại thâm thúy sắc bén, như là giếng cổ hàn đàm, nhìn thẳng Bạch Cảnh Hiên. Trần Phong. Giang Ánh Tuyết nhìn thấy Trần Phong, tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ cuối cùng nhìn thấy bên bờ hải đăng, trong lòng cái kia căng cứng đến cực hạn dây cùng đột nhiên buông lỏng, to lớn ủy khuất cùng ỉ lại cảm giác xông lên đầu. Nàng cơ hồ là theo bản năng hướng về Trần Phong bước nhanh đi qua, hai tay chăm chú, ỉ lại khoác lên cánh tay của hắn, toàn bộ người trọng lượng phảng phất đều dựa vào đi qua. Nàng mềm mại bộ ngực bởi vì thở hổn hển cùng tâm tình kích động, dính sát cánh tay Trần Phong, lại không hề hay biết, chỉ là ngửa đầu nhìn xem hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi, ngươi cuối cùng trở về. Trần Phong cảm nhận được thân thể nàng khẽ run cùng hoàn toàn ỉ lại, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng thương yêu. Hắn nghiêng đầu, đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa khiến người ta an tâm mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô nàng cầm chặt lấy chính mình cánh tay mu bàn tay, thấp giọng nói, ân, ta trở về. Đừng sợ, có ta ở đây. Cái này ôn nhu mà tín nhiệm một màn rơi vào trong mắt Bạch Cảnh Hiên, quả thực so trước mọi người phiến hắn bạn thai còn muốn cho hắn khó chịu. Hắn hao tổn tâm cơ kiến tạo thâm tình cùng ưu thế cục diện, tại Giang Ánh Tuyết chạy về phía Trần Phong một khắc này, lộ ra như vậy buồn cười. Đáy lòng của hắn ghen tị và hận ý như là cây mây độc điên cuồng phát sinh, cơ hồ muốn xông ra hắn trương kia giả nhân giả nghĩa ra mặt. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống, trên mặt ngược lại lộ ra một chút tận lực nghi hoặc cùng kinh miệt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, ngựa khí âm dương quái khí, nha, vị này liên là Ánh Tuyết vị kia chỉ có sơ trung văn hóa bạn trai cũ Trần Phong a. Hắn tận lực tăng thêm sơ trung văn hóa cùng bạn trai cũ mấy chữ, phản phất tại nhắc nhở tất cả người Trần Phong thấp kém thân phận, cũng ám chỉ hắn cùng Giang Ánh Tuyết quan hệ quá khứ thức. Trên thực tế, hắn gặp qua Trần Phong hai lần, một lần dùng chi phiếu nhục nhã ngược lại bị xé, một lần thuê người giáo huấn ngược lại bị đánh, giờ phút này lại trang giống như lần đầu gặp mặt. Giang Ánh Tuyết giờ phút này tâm hệ nữ nhi, tuy là chán ghét Bạch Cảnh Hiên, nhưng vẫn là nhịn không được lần nữa khẩn cầu. Nàng nhìn về phía Bạch Cảnh Hiên, ngựa khí mang theo cuối cùng dãy rủa cùng chờ đợi. Bạch Cảnh Hiên, loại trừ gả cho ngươi, cái khác bất kỳ điều kiện gì, ngươi cũng có thể nâng. Chỉ cần ngươi có thể đem mỹ chuyên gia mời đến, bất luận cái gì ta có thể làm được, ta đều sẽ hết sức. Tính toán ta. Và ngươi. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng trong mắt chứa chờ đợi xem lấy Bạch Cảnh Hiên, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Trong lòng Bạch Cảnh Hiên cười lạnh, hắn muốn liền là Giang Ánh Tuyết cùng đường mặt lộ, làm sao có khả năng không kiên trì. Hắn lắc đầu, ngữ khí tiếc nuối lại chém đinh chặt sắt, Ánh Tuyết, thật xin lỗi. Tâm ý của ta, điều kiện của ta, chỉ có cái kia một cái. Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi phương thức, cũng vậy. Giữa chúng ta khả năng duy nhất. Hắn nhìn xem Giang Ánh Tuyết nháy mắt đạm đạm đi ánh mắt, trong lòng đắc ý ngay tại hắn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể thưởng thức Giang Ánh Tuyết tuyệt vọng dãy rồi lúc, Trần Phong âm thanh lần nữa yên lặng vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, Ánh Tuyết, không cần cùng hắn nói nhảm. Trần Phong nhẹ nhàng đem Giang Ánh Tuyết hướng phía sau mình mang theo mang, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, cũng đảo qua một mặt lo lắng Giang Ánh Tuyết cha mẹ cùng Lâm Nhược Hi, mỗi chữ mỗi câu, chỉ địa hữu thanh, ta thật có biện pháp cứu chữa nữ nhi của chúng ta Tiểu Manh. Trần Phong tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Lâm Nhược Hi liền ấp, nàng giật giật Trần Phong tay áo, hạ giọng đội vàng nói, Trần Phong, ngươi đừng làm loạn thêm được hay không? Hiện tại nói là cái này thời điểm ư? Ngươi nhìn mấy giờ y thư có thể có cái gì dùng? Chớ suy nghĩ lung tung, nghe Ánh Tuyết, chúng ta đi về nghỉ trước một thoáng. Giang Thế Kiệt cũng cau mày, ngữ khí mang theo trưởng bối khuyên nhủ cùng một chút bực bội, Tiểu Phong, chúng ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi không thể cản quấy. Y dược thuật là có thể nhìn vài cuốn sách liền học được sao? Hiện tại khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp mời chuyên gia, hoặc là chờ bệnh viện tra ra kết quả. Ngươi ở chỗ này nói những cái này nói chuyện không đâu lời nói, loại trừ để Ánh Tuyết càng khó chịu hơn, có cái gì dùng? Tề Mỹ Linh cũng khắc khuyên, hai tử, ngươi bình tĩnh một chút, nghe thúc thúc cá gì lời nói, a, chúng ta không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Ngươi cái này chính mình đọc sách cứu tiểu manh. Cái này truyền đi đều để người chê cười. Bọn hắn đều không tin, phát ra từ nội tâm không tin, chỉ cảm thấy đến Trần Phong là áp lực quá lớn đưa đến hồ ngôn loạn ngữ. Mà một bên Bạch Cảnh Hiên, tại ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, dĩ nhiên ức chế không nổi cười to lên. Ha 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 ha. Nhìn ý tư cứu người. Ha 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 ha. Chết cười ta. Tiếng cười của hắn tại đè nén y cờ u trong hành lang lộ ra đặc biệt chói tai, bất ngờ, thậm chí có thể nói là ngưỡng cuồng. Xung quanh các phụ huynh nguyên bản còn đang vì Trần Phong ý nghĩ hao huyền thuyết pháp lắc đầu than vãn, giờ phút này nghe được Bạch Cảnh Hiên cái này không chút kiêng kỵ cười to, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng chán ghét biểu tình. Hai tử của bọn hắn đồng dạng nằm tại y cờ u bên trong sinh tử chưa biết, tâm tình nặng nề bi thương đến cực điểm, tên hoàn khố tử đệ này rõ ràng tại nơi này cất tiếng cười to. Tiếng cười kia như dao đâm vào bọn hắn trong lòng, phản phất tại chế giễu bọn hắn hài tử cực khổ. Bạch Cảnh Hiên ngày bình thường phách lối đã quen, nơi nào sẽ để ý những phụ huynh này ánh mắt. Hắn cười mà đến khí không đỡ lấy khí, thật không dễ dàng ngừng lại một điểm, duỗi ra một ngón tay, không khách khí chút nào chỉ vào Trần Phong, trên mặt viết đầy khinh miệt cùng khiêu khích. Trần Phong a Trần Phong, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nghèo, chỉ là không văn hóa, không nghĩ tới ngươi còn như thế. Ngây thơ. Vẫn là nói, xuẩn. Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, mỗi một cái lời mang theo gai độc, nhìn mấy quyển phá y thư, liền vọng tưởng có thể cứu người. Hơn nữa còn là hiểu loại này liền bệnh viện đều không tra được độc. Ngươi coi ngươi là hoa đà chuyển thế, vẫn là biện thức trọng sinh. Không không không, ta nhìn ngươi là tiểu thuyết mạng nhìn nhiều, nào đều nhìn phá a. Ha 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 ha. Chương 129, ngươi là bác sĩ ư? Có hành nghề bằng cấp bác sĩ ư? Chương 129, ngươi là bác sĩ ư? Có hành nghề bằng cấp bác sĩ ư? Sau lưng Bạch Cảnh Hiên Bảnh Vu Phi cũng phối hợp lộ ra giọng địa mai nụ cười, ánh mắt như nhìn đồ ngốc đồng dạng trên dưới quét mắt Trần Phong, thấp giọng phụ họa nói, "Bạch thiếu gia, ta nhìn người này tám thành là nữ nhi chúng độc, chịu quá lớn kích thích, nơi này." Hắn chỉ đầu của mình, xảy ra vấn đề. Người bình thường sao có thể làm ra chuyện này? Còn nhìn ý thư cứu người, cười đến rụng răng. Trần Phong đối Bạch Cảnh Hiên chủ tớ hai người chói tai khiêu khích mắt điếc hai ngơ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn một cái. Sự chú ý của hắn chỉ ở trong lồng ngực của mình hộp giấy cùng phía trước ý cờ u trên cửa chính. Hắn nhẹ nhàng tránh ra Giang Ánh Tuyết kéo lấy tay hắn, tuy là cái kia ỷ lại xúc cảm để hắn sinh lòng ấm áp, đem cái kia chứa lấy châm cứu châm hộp giấy cầm ở trong tay, đối Giang Ánh Tuyết, cũng là đối Giang Ánh Tuyết cha mẹ cùng Lâm Nhược Hy, ngựa khi yên lặng nhưng không để hoài nghi nói, "Ánh Tuyết, thúc thúc, a gì, Nhược Hy, ta hiện tại liền đi cứu tiểu manh. Các ngươi tại nơi này chờ ta." "Trần Phong, ngươi đừng như vậy." Giang Ánh Tuyết gặp hắn thật muốn đi, tâm thoáng cái nâng lên cổ họng, vội vã lại bắt hắn lại cánh tay, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng cầu khẩn, "Ta van ngươi, đừng đi. Ngươi dạng này, ta sợ. Chúng ta trở về có được hay không? Chúng ta chờ bác sĩ tin tức, hoặc là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác." Nàng thật sợ Trần Phong không chỉ cứu không được nữa nhi, ngược lại bởi vì tinh thần thất thường hành vi tại trong bệnh viện nháo ra chuyện bừng, hoặc là chịu đến càng lớn kích thích. Lâm Nhược Hy cũng ngăn tại trước mặt hắn, nghiêm túc nói, "Trần Phong, nghe Ánh Tuyết một lần. Ngươi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi cùng bình tĩnh, không phải đi làm loại này chuyện không thể nào." Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng vây lên tới, một năm miệng mười khuyên, "Tiểu Phong, đừng làm rộn. Hai tử, nghe lời." Liên bên cạnh mấy vị tâm địa thiện lương phụ huynh cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu hòa tử, tâm tình của ngươi chúng ta đều hiểu, nhưng việc này thật không thể xúc động. Tin tưởng bệnh viện a, các bác sĩ đều tại cố gắng đây. Ngươi còn trẻ, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt." Bạch Cảnh Hiên thì ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn nhàn tựa ở bên tường, trên mặt mang xem kịch vui cười lạnh, thỉnh thoảng âm dương quái khí chen một câu, "Sách, thật là cảm động a, tình cha như núi, đều thích đến thần trí không rõ. Đi à, để chúng ta nhìn một chút thần y là dùng như thế nào mấy quyển mới lật qua sách cứu người." Trần Phong biết, giờ này khắc này, lời nói đã không có bất kỳ lực lượng. Hắn không cách nào làm cho những cái này quan tâm hắn, yêu hắn người tin tưởng, mấy giờ thật có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, nắm giữ cải tử hồi sinh y thuật. Hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là hắn duy nhất vô pháp giải thích dựa vào. Hắn không còn tính toán thuyết phục bất luận kẻ nào. Hắn nhẹ nhàng, nhưng kiên định lần nữa đẩy ra Giang Ánh Tuyết tay, thật sâu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt kia yên lặng cùng quyết tâm, kỳ dị để Giang Ánh Tuyết cuồng loạn tâm hơi đình trệ một thoáng. "Chờ ta." Hắn chỉ nói hai chữ, tiếp đó quay người, không còn nhìn bất luận kẻ nào, ôm lấy cái kia mực giấy, nện bước chân trầm ổn, trực tiếp hướng về y cờ u bệnh khu lối vào đi đến. Canh giữ ở y cờ u lối vào là một tên ăn mặc màu lam cách ly y phục, mang theo khẩu trang bác sĩ trẻ tuổi cùng một tên y tá. Nhìn thấy Trần Phong trực tiếp đi tới, bác sĩ lập tức lên trước một bước, thò tay ngăn lại, "Vị này người nhà, xin dừng bước. Y cờ u là bệnh nặng giám hộ khu vực, làm bệnh nhân an toàn cùng phòng ngừa cảm nhiễm, không tình huống đặc biệt không cho phép người nhà tiến vào quan sát." Trần Phong dừng bước lại, nhìn xem bác sĩ, ngữ khí bình thản nhưng trực tiếp, "Bác sĩ, ta có biện pháp cứu chữa nữ nhi của ta, cần đi vào vì nàng thi châm. Mời châm trước một thoáng, để ta đi vào." Bác sĩ kia sửng sốt một chút, cách lấy khẩu trang đều có thể nhìn ra trên mặt hắn ngạc nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, nhìn hắn ăn mặc phổ thông, cầm trong tay cái kỳ quái hộp giấy, mở miệng liền là có biện pháp cứu chữa thi châm, cái này nghe tới quá không bình thường. "Ngươi nói, ngươi có biện pháp cứu chữa?" Bác sĩ hoài nghi hỏi, "Xin hỏi ngươi là bác sĩ ư? Có hành nghề bằng cấp bác sĩ ư? Ở cái nào bệnh viện nhậm chức?" Trần Phong lắc đầu, thành thật trả lời, "Ta không có hành nghề bằng cấp bác sĩ, cũng không phải tại chức bác sĩ." Bác sĩ nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, "Tiên sinh, ngươi không có làm nghề y tư cách, để ta thế nào tin tưởng ngươi biết y thuật? Hơn nữa y cờ u bên trong bệnh nhân tình huống đều phi thường trầm trọng nguy hiểm, bất luận cái gì không làm thao tác đều có thể tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Xin ngươi đừng nói đùa, cũng không cần quấy nhiều chúng ta công việc bình thường. Mời về khu chờ chờ đợi. Trần Phong Tiên nhẫn giải thích nói, bác sĩ, ta hiểu chức trách của ngươi cùng lo lắng, nhưng ta không phải là nói đùa. Ta vừa mới hao tốn vài giờ, tỉ mỉ nghiên cứu bao gồm đông y cơ sở lý luận châm cứu học hoàng đế nội kinh thương hàn luận hệ thống giải phẫu học sinh lý học bệnh lý học lâm sàng độc lý học tại bên trong mười mấy bộ trọng yếu y thư đối y học lý luận cùng lần này chúng độc bệnh lý có đi sâu lý giải. Ta đã tìm được nhằm vào nữ nhi của ta bệnh tình cứu chữa phương án, cần thông qua châm cứu áp dụng. Xin cho ta thử một lần, thời gian eo hẹp bức bách. Hắn nghiêm trang nói ra lời nói này, ngữ khí nghiêm túc giống như là tại làm học thuật báo cáo. Nhưng mà nghe vào vị thầy thuốc kia trong tai, lại quả thực hoang đường tuyệt luân. Nhìn mấy giờ y thư, liền dám nói chính mình đi sâu lý giải, tìm tới phương án, còn muốn vào ý cờ u cho trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân châm cứu. Bác sĩ kia kém chút nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Cũng may hắn nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày không tệ, cưỡng ép đình chỉ, nhưng trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cùng người này khẳng định điên rồi ý vị đã hết sức rõ ràng. Hắn tận lực để ngữ khí của mình nghe tới khá lịch sự, nhưng trong đó xem thường đã không giấu được. Tiên sinh, ta phi thường hiểu ngươi xem như phụ thân cứu nữ sốt ruột cảm thụ. Nhưng mà y học là một môn nghiêm cẩn khoa học, cần năm này tháng nọ hệ thống học tập cùng lượng lớn lâm sàng thực tiễn. Nhìn vài cuốn sách là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ chân chính y thuật, càng chưa nói xử lý loại này phức tạp trầm trọng nguy hiểm bệnh lệ. Hắn chỉ sau lưng ý cờ ưu đại môn, ngữ khí tăng thêm, xin ngươi tin tưởng bệnh viện chúng ta, tin tưởng chúng ta chuyên gia đoàn đội. Chúng ta ngay tại vận dụng hết thể lực lượng cứu chữa tất cả chúng độc hại tử. Ngươi hiện tại cần làm là về đến nhà thuộc bên cạnh, giữ vững tỉnh táo, kiên nhẫn chờ đợi, cho chúng ta tín nhiệm cùng ủng hộ, mà không phải tại nơi này đưa ra những cái này không thiết thực ý nghĩ. Cái này đã là đối con gái của ngươi không chịu trách nhiệm, cũng là đối chúng ta công việc ý liệu quá nhiều. Mời trở về đi. Bác sĩ thái độ rất rõ ràng, dựa vào thường thức cùng nghề nghiệp hợp quy tắc, hắn không có khả năng thả một cái tự xưng nhìn mấy tiếng y thư người nhà đi vào đối trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân tiến hành trị liệu. Tại hắn cùng tất cả mọi người nhìn lại, Trần Phong hành vi đã vượt ra khỏi lo lắng phạm chủ, thuộc về cần tâm lý can thiệp dị thường trạng thái. Chương 130, hành hung Bạch Cảnh Hiên. Chương 130, hành hung Bạch Cảnh Hiên. Trần Phong cầm trong tay bộ kim châm, ánh mắt vượt qua cản đường bác sĩ cùng y tá, kiên định nhìn về phía phiến kia đóng chặt ý cờ u đại môn. Tiểu manh liền tại bên trong, mỗi nhiều trì hoãn một giây, độc tố đối với nàng thương tổn liền có thể càng sâu một phần. Bác sĩ, xin cho ta đi vào. Ta nhất định cần cứu nữ nhi của ta. Trần Phong ngữ khí vẫn như cũ ổn định, nhưng trong đó không thể nghi ngờ dứt khoát, để trẻ tuổi bác sĩ đều cảm thấy một chút áp lực. Không được, tuyệt đối không được. Bác sĩ lắc đầu liên tục, vươn ra hai tay ngăn đến càng chặt. Vị tiên sinh này, mời ngươi bình tĩnh. Ngươi còn như vậy, ta liền muốn gọi bảo an. Y tá cũng khẩn trương ngăn tại phía trước, tính toán thuyết phục. Tiên sinh, tâm tình của ngài chúng ta lý giải, nhưng thật không thể đi vào. Bên trong đều là trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, bất kỳ quấy nhiễu nào đều có thể ra đại sự. Bên này rằng co không xong, đằng sau Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy cùng Giang Thế Kiệt phu phụ đã lo lắng đuổi đi theo. Trần Phong, đừng làm rộn, mau trở lại. Giang Ánh Tuyết âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng run rẩy, nàng thật sợ Trần Phong làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình. Trần Phong, nghe bác sĩ, đừng để chúng ta khó làm. Giang Thế Kiệt cũng gấp, lên trước muốn kéo Trần Phong. Trần Phong, tính toán ta và ngươi, đừng làm loạn thêm được không? Lâm Nhược Hy lại gấp lại khí. Mà tựa ở bên tường xem kịch vui Bạch Cảnh Hiên, giờ phút này càng là tìm được mới điểm công kích, hắn chế nhạo một tiếng, thanh âm không lớn lại đầy đủ rõ ràng chuyển tới, nha, đây là muốn xông vào ý cờ ua. Thật là điên đến không nhẹ. Ánh Tuyết, ngươi nhìn một chút, đây chính là ngươi nhìn chúng nam nhân. Loại trừ ý nghĩ hao huyền, còn biết cái gì? Ngay tại lúc này cho ngươi thêm phiền, để ngươi khó xử. Hắn dừng một chút, coi thường xung quanh các phụ huynh quăng tới phẫn nộ ánh mắt, lần nữa đem đầu mâu ngắm tâm thần đại loạn Giang Ánh Tuyết, ngựa khí mang theo bố thí đắc ý cùng mơ hồ hiếp bức. Ánh Tuyết, đề nghị của ta hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức liền có thể liên hệ Mỹ chuyên gia, chuyên cơ tùy thời có thể cất cánh. Đây mới là cứu tiểu manh thực tế nhất, mau lẹ nhất biện pháp. Cùng một người điên tại nơi này hao tổn, chỉ là tại lãng phí tiểu manh sinh cơ. Hắn giống như rắn độc tiến vào Giang Ánh Tuyết hỗn loạn não hải, để nàng thống khổ không chịu nổi. Một bên là nhìn như hoang đường, hành vi bộc phát dị thường Trần Phong, một bên là tuy là hèn hạ nhưng hình như nắm giữ hiện thực hy vọng Bạch Cảnh Hiên. Lý trí của nàng nói cho nàng Bạch Cảnh Hiên không thể tin, tình cảm của nàng để nàng vô pháp chọn vẹn buông tha Trần Phong, mà xem như mẫu thân cứu nữ bản năng, lại làm cho nàng đối bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi hy vọng đều không thể triệt để coi thường. Nàng lâm vào trước đó chưa từng có dạy vỏ cùng dãy rủa. Trần Phong đưa lưng về phía bọn hắn, đem sau lưng thuyết phục, cầu khẩn, khiêu khích đều nghe vào trong tai. Nhất là Bạch Cảnh Hiên mỗi lần kia nhằm vào Giang Ánh Tuyết thúc ép, như từng cái đâm vào hắn nhẫn mại ranh giới cuối cùng bên trên. Hắn vốn không muốn ngay tại lúc này phức tạp, nhưng tên cặn bã này, hết lần này đến lần khác ở ngay trước mặt hắn, dùng nữ nhi của hắn tính mạng tới uy hiếp nữ nhân của hắn. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Ngay tại Bạch Cảnh Hiên tiếng nói vừa ra, khóe miệng còn mang theo cái kia quét làm người buồn nôn nụ cười đắc ý lúc, Trần Phong đột nhiên động lên. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng lại tinh chuẩn đến như là dùng có thước đo. Chỉ thấy thân thể của hắn có chút hơi nghiêng, tay phải nắm lấy hộp kim châm thậm chí đều không có buông xuống, quyền trái lại như là ra khỏi nòng đạn áo, không có dấu hiệu nào, thẳng tắp hướng lấy mặt Bạch Cảnh Hiên đánh tới. Một quyền này quá mức đột nhiên, tốc độ quá nhanh. Bạch Cảnh Hiên còn đang vì chính mình cao siêu tạo áp lực mà tự đắc, Bành Vũ Phi cũng chính giữa chân chó đứng ở bên cạnh phụ họa chủ nhân phách lối, hai người trọn vẹn không có chút nào phòng bị. Ầm. Một tiếng nặng nề, cũng không vang dội tiếng va đập. Trần Phong nắm đấm chặt chẽ vững vàng khắc ở Bạch Cảnh Hiên mũi cùng mi cốt ở giữa vị trí. A. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm theo cổ họng Bạch Cảnh Hiên bên trong bộc phát ra. Hắn chỉ cảm thấy đến bộ mặt chính giữa phảng phất bị một cái nung đỏ đinh sắt mạnh mẽ đục đi vào, ngáy mắt đánh tới đau nhức kịch liệt khó mà hình dung, không chỉ là bị trọng kích cùng đau, càng có một cỗ sắc bén, toàn tâm, phảng phất xông thẳng tủy não tê dại căng đau cảm giác nháy mắt nổ tung. Nước mắt, nước mũi trọn bẹn không bị khống chế tuôn trào ra, trước mắt một trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, toàn bộ người lảo đảo ngã về phía sau, toàn dựa vào sau lưng vách tường mới không đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng mà, quỷ dị chính là, làm Bạch Cảnh Hiên che mặt kẽ ngón tay ở giữa, loại trừ nước mắt nước mũi, cũng không có máu tươi truyền ra. Trần Phong một quyền này khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao, tinh chuẩn đánh trúng vào một cái có thể để người cảm thấy cực hạn đau đớn lại không dễ tạo thành rõ ràng ngoại thương huyệt vị. Mặt ngoài, Bạch Cảnh Hiên mặt có lẽ chỉ sẽ hơi đỏ lên, liền xương đều có thể không rõ ràng, càng đừng đề cập phá ra chảy máu. Cho dù sau đó hắn đi nghiệp thương, cũng tuyệt đối không đạt được bất luận cái gì vết thương nhẹ thậm chí nhẹ nhàng thương tiêu chuẩn. Thế nhưng phần sâu tận xương tùy đau nhức kịch liệt, cũng là thực sự. Bất thình lình một màn, làm cho cả hành lang nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng, há to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới luôn luôn trầm ổn nội liêm Trần Phong, lại đột nhiên giữ dằn như vậy xuất thủ. Tuy là nhìn xem Bạch Cảnh Hiên bộ kia thống khổ kêu rên bộ dáng, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút hạ giận. Cái khác một mực tại bên cạnh quan tâm tình thế phát triển các phụ huynh, cũng đều bị giật nảy mình. Nhưng lập tức, bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt Bạch Cảnh Hiên, chẳng những không có đồng tình, ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng tiếc ý vị. Tên hoàn cố tử đệ này theo xuất hiện bắt đầu liền âm dương quái khí, ngang ngược càng rỡ, vừa mới càng là dậu đổ bỉm leo, đã sớm đưa tới công phẫn. Trần Phong một quyền này, quả thực đánh ra bọn hắn giận mà không dám nói gì tiếng lòng. Liên ngăn ở y cờ u cửa ra vào bác sĩ cùng y tá đều trợn tròn mắt, nâng tay cứng tại chỗ, không biết nên làm phản ứng gì. Bạch thiếu gia ngài không có sao chứ? Bành Vũ Phi phản ứng đầu tiên, hù dọa đến hồn phi phách tán, vội vã bổ nhào qua muốn dịu đỡ Bạch Cảnh Hiên. Lan đi, phế vật. Bạch Cảnh Hiên một cái mạnh mẽ đẩy ra Bành Vũ Phi, khi đến toàn thân phát run, một nửa là đau, một nửa là giận. Hắn chỉ vào Bành Vũ Phi chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi là làm ăn gì? Mắt mù ư? Liên như vậy nhìn xem hắn đánh ta, ta muốn ngươi có cái gì dùng? Bành Vũ Phi bị đẩy đến một cái lảo đảo, trong lòng ủy khuất muốn chết. Vừa mới Trần Phong xuất thủ cái kia một thoáng nhanh đến cùng quỷ ảnh như, hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, thế nào ngăn? Nhưng hắn nào dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu không lưng, liên tục nhận sai, đúng, Bạch thiếu gia, ta vô năng, ta nên chết. Ta không nghĩ tới hắn. Hắn đột nhiên liền. Bạch Cảnh Hiên một tay gắt gao che lấy chính mình đau nhức kịch liệt vô cùng, nhưng lại nhìn không ra cái gì vết thương mặt, một cái tay khác run rẩy chỉ hướng đã thu về nằm đấm, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái gì cũng không làm Trần Phong, trong con mắt tràn ngập án độc cùng nổi giận, âm thanh bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà bặm mẹo, Trần Phong, ngươi, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Ngươi xong, ngươi triệt để xong. Trước mắt bao người có ý định hại người, ta muốn báo nguy, ta muốn để ngươi vững trái đáy ngồi mặc, ta muốn để ngươi. Chương 131, tất cả người mở to mắt nói không nhìn thấy, Bạch Cảnh Hiên tức hộc máu. Chương 131, tất cả người mở to mắt nói không nhìn thấy, Bạch Cảnh Hiên tức hộc máu. Bạch Cảnh Hiên uy hiếp còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cắt ngang. Đánh người? Ai đánh người? Một cái trung niên nam phụ huynh ôm lấy cánh tay, nhìn chung quanh một chút, một mặt nghi hoặc lớn tiếng hỏi, ta thế nào không nhìn thấy có người đánh người à? Vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không chính mình không chú ý, mặt đụng vào tường? Liên là a, ta cũng không nhìn thấy. Bên cạnh một vị nữ phụ huynh lập tức tiếp lời, ngữ khí bình thường, ta liền trông thấy vị tiên sinh này chính mình đột nhiên bụng mặt kêu to, không ai có thể đụng hắn a. Đúng, chúng ta đều không nhìn thấy có người động thủ. Cái khác phụ huynh nộn nhịp phụ họa, từng cái biểu tình nghiêm túc vô cùng, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không quá lo lắng tiểu bằng hữu, chỉ chúng độc các hải tử, xuất hiện ảo giác. Vẫn là nhanh đi gặp bác sĩ a, hẳn là có cái gì bệnh không tiện nói ra phát tác. Các ngươi. Bạch Cảnh Hiên cùng Bành Vũ Phi quả thực không thể tin vào tai của mình. Những người này rõ ràng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tất cả đều giúp đỡ Trần Phong nói chuyện. Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh cũng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới những cái này vốn không quen biết họ phụ huynh như vậy nhất trí giữ gìn Trần Phong. Bọn hắn nhìn về phía những phụ huynh kia, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lâm Nhược Hy càng là phản ứng nhanh, lập tức xuôi theo câu chuyện, hướng lấy Bạch Cảnh Hiên cất giọng nói, Bạch Cảnh Hiên, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Chúng ta nhiều người như vậy đều không nhìn thấy Trần Phong đánh ngươi, chính ngươi đụng vào mặt liền muốn vu oan người tốt. Cẩn thận chúng ta nói ngươi phỉ báng. Bạch Cảnh Hiên khi đến kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Hắn sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ đều là hắn đổi trắng thay đen, ý thế hiếp người, chưa từng bị loại này bất khí. Hắn lập tức đem đôi mắt đầy tia máu trừng mắt về phía canh dự ở y cờ u cửa ra vào bác sĩ cùng y tá, lớn tiếng chất vấn, các ngươi đây. Các ngươi là bệnh viện nhân viên. Các ngươi vừa mới thấy rất rõ ràng. Có phải là hắn hay không đánh ta? Các ngươi nói. Bác sĩ kia cùng y tá bị hắn hống một tiếng, giật nảy mình, liếc nhìn nhau. Bọn hắn vừa mới chính xác nhìn thấy, nhưng giờ phút này Nhìn một chút quần tình công vẫn, rõ ràng đứng ở Trần Phong một bên các phụ huynh, nhìn lại một chút tuy là chật vật nhưng rõ ràng không có gì ngoại thương, sau đó cực kỳ khó dám định thương thế Bạch Cảnh Hiên, lại ngẫm lại cái này Bạch thiếu gia vừa mới bộ kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của diện mạo. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, không đáng làm loại này ăn chơi thiếu gia đắc tội nhiều người như vậy, huống chi bọn họ nội tâm cũng cảm thấy Bạch Cảnh Hiên nên đánh. Thế là, bác sĩ hắng giọng một cái, nghiêm trang lắc đầu, vị tiên sinh này, ta vừa mới tại quan tâm ý cờ u bên trong màn hình camera, không chú ý vừa mới xảy ra chuyện gì. Y tá cũng liền vội vàng đi theo lắc đầu, ta cũng vậy, ta vừa mới nhìn điện thoại, cũng không nhìn thấy. Ngươi, các ngươi. Bạch Cảnh Hiên chỉ vào bọn hắn, ngón tay run đến cùng run dày đồng dạng, ngực kịch liệt lên xuống, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy đến một câu ngai ngái sông thẳng cổ họng, thật sắp bị tức hộc máu. Trước mắt bao người ăn đòn, rõ ràng không ai chịu làm chứng. Cái này mẹ hắn còn có thiên lý ư? Trần Phong không còn nhìn tức đến cơ hồ muốn ngất đi Bạch Cảnh Hiên, phản phất hắn chỉ là một cái bù bù kêu rồi. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía vị kia ngăn ở y cờ u cửa ra vào bác sĩ trẻ tuổi, ngữ khí vẫn như cũ kiên trì, bác sĩ, thời gian không chờ người. Nữ nhi của ta tình huống lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Xin cho ta đi bảo. Bác sĩ trẻ tuổi nhìn xem Trần Phong cái kia yên lặng lại dị thường cố chấp ánh mắt, nhìn lại một chút trong tay hắn cái kia không đáng chú ý hộp kim châm, đầu lắc như đánh trống chậu, không được. Đây tuyệt đối không được. Tiên sinh, ngươi còn như vậy, ta thật muốn gọi bảo an cưỡng chế mời ngươi rời đi. Ngươi không thể cầm tính mạng của bệnh nhân nói đùa. Ngay tại song phương lần nữa lâm vào rằng có lúc, một cái có chút giàn mua nhưng thanh âm trầm ổn chuyển tới từ phía bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Nơi này thế nào như vậy ở Mỹ? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước mượn sách cho Trần Phong vị kia lão chủ nhiệm, đại khái là nghe được động tĩnh bên ngoài, theo văn phòng đi ra, chính giữa cao mày nhìn về phía bên này. Bác sĩ trẻ tuổi như nhìn thấy cứu tinh, vội vã chỉ vào Trần Phong đối chủ nhiệm báo cáo, chủ nhiệm, ngài đến rất đúng lúc. Vị này người nhà, liền là phía trước tìm ngài mượn sách cái kia, hắn nhất định muốn bảo ý cờ u, nói muốn chính mình cho nữ nhi của hắn chữa bệnh. Còn nói hắn nhìn y thư tìm được biện pháp. Chúng ta khuyên như thế nào đều không nghe. Lão chủ nhiệm ánh mắt rơi vào trên người Trần Phong, nhìn thấy trong tay hắn hộp kim châm, lại xem hắn trên mặt cái kia không được dao động thân sắc, trong lòng minh bạch 7-8 phần. Hắn đi tới trước mặt Trần Phong, ngựa khí so trước đó càng nghiêm túc, tiểu hòa tử, lại là ngươi. Ta cho ngươi châm, không phải để ngươi như vậy dùng. Hắn nhìn xem mắt Trần Phong, tình ý sâu xa, mang theo trưởng bối cùng bác sĩ hai tầng cảnh cáo, trị bệnh cứu người, là thiên đại sự tình, là trên thế giới nghiêm cẩn nhất, không thể nhất có nửa điểm qua loa sự tình. Nó cần hệ thống kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tinh chuẩn phán đoán, còn có đối với sinh mạng vô hạn kính sợ. Không phải ngươi nhìn vài cuốn sách, đầu nào nóng lên, dựa vào một lời tình cha liền có thể làm được. Ngươi làm như vậy, không phải cứu nữ nhi của ngươi, rất có thể là tại hại nàng, là tại chậm trễ nàng tiếp nhận chính quy trị liệu thời cơ tốt nhất. Ngươi minh bạch ư? Trần Phong nên tiếp chủ nhiệm nghiêm khắc lại tràn ngập ý thức trách nhiệm ánh mắt, hắn biết vị lao nhân này là thật tâm là mối họa người suy nghĩ. Hắn hơi hơi không người, thái độ thành khẩn vô cùng, chủ nhiệm, ta minh bạch ngài lo lắng, cũng cảm ơn ngài nhắc nhở. Nhưng ta có thể hứa ngài bảo đảm, ta tuyệt không phải đầu góc phát sốt, cũng không phải cầm nữ nhi sinh mệnh nói đùa. Ta chính xác thông qua vừa mới học tập, nắm giữ nhất định phương pháp, có tương đối lớn nắm chắc có thể hóa giải thậm chí giải trừ trong cơ thể nàng độc tố. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng trịnh trọng, ta biết cái này nghe tới khó có thể tin. Nhưng xem như phụ thân, ta không thể trơ mắt nhìn xem cơ hội trôi qua mà cái gì đều không làm. Nếu như bệnh viện phương diện có lo lắng, ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Ta có thể lập tức ký kết trách nhiệm sách, tuyên bố lần này trị liệu là cá nhân ta hành vi, cùng bệnh viện không có quan hệ, tất cả nguy hiểm từ cá nhân ta gánh chịu. Ta chỉ cầu một cái cơ hội, một cái chính tay làm nữ nhi tranh thủ sinh cơ hội. Lời của hắn khẩn thiết, ánh mắt trong suốt mà kiên định, không có chút nào điên cuồng hoặc hỗn loạn dấu hiệu, ngược lại lộ ra một cố khó nói lên lời trầm ổn cùng tự tin. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để người xem vô số lao chủ nhiệm trong lòng hơi động một chút. Hắn gặp quá nhiều sụp đổ người nhà, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, thì như không giống nhau lắm. Gặp chủ nhiệm yên lặng, Trần Phong lần nữa khẩn cầu, chủ nhiệm, van xin ngài, để ta thử một lần. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngài cho rằng nguy hiểm tình huống, ngài có thể tùy thời kêu dừng, ta tuyệt đối tuân theo. Chỉ cần để ta đi bảo, nhìn một chút nữ nhi của ta, căn cứ nàng tình huống thực tế, áp dụng ta nghĩ tới phương án. Lao chủ nhiệm cau mày, nội tâm quyết liệt tranh đấu. Chương 132, lão chủ nhiệm cuối cùng đồng ý chương 132, lão chủ nhiệm cuối cùng đồng ý lao chủ nhiệm cau mày, nội tâm quyết liệt tranh đấu. Theo y mấy chục năm kinh nghiệm cùng lý trí nói cho hắn biết, cái này quá hoang đường, quá mạo hiểm, tuyệt đối không nên đáp ứng. Nhưng nhìn xem Trần Phong cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ mắt, nghe lấy hắn cái kia làm nữ nhi nguyện ý gánh chịu bất cứ giá nào quyết tâm, cùng phần kia kỳ dị, để người không tự chủ được muốn tin tưởng một hai chắc chắn. Hắn dao động. Có lẽ là trong tuyệt vọng tình cha để hắn sinh ra hào giác. Vẫn là người trẻ tuổi này, thật có cái gì không muốn người biết dựa vào. Thật lâu, lão chủ nhiệm trùng điệp thở dài, như là làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trầm giọng nói, "Tốt, ta phá lệ một lần, đáp ứng ngươi đi bảo." Trong mắt Trần Phong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên hào quang. Nhưng mà, chủ nhiệm ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, dựng thẳng lên hai ngón tay, "Ta có hai cái điều kiện, ngươi nhất định cần đáp ứng, bằng không không bàn gì nữa." Ngài nói, "Ta đều đáp ứng." Trần Phong không chút do dự. Thứ nhất, chủ nhiệm nhìn kỹ hắn, ngươi nhất định cần lập tức ký bệnh viện cung cấp miễn trách tuyên bố cùng trách nhiệm sách, giấy trắng mực đen viết rõ, lần này khám và chữa bệnh hành vi hoàn toàn là cá nhân ngươi yêu cầu cũng áp dụng, cùng bệnh viện cùng bất luận cái gì nhân viên y tế không có quan hệ, hết thảy hậu quả, bao gồm khả năng phát sinh ý liệu sự cố, bệnh tình chuyển biến xấu thậm chí kết quả xấu nhất, đều từ cá nhân ngươi gánh chịu toàn bộ pháp luật trách nhiệm cùng kinh tế. Trách nhiệm. Bệnh viện không gánh chịu bất luận cái gì kèm thêm trách nhiệm. Không có vấn đề. Ta tham. Trần Phong lập tức gật đầu. Thứ hai, chủ nhiệm tiếp tục nói, ta nhất định cần toàn trình đi cùng ngươi tiến vào phòng bệnh, tại trận giám sát. Một khi ta phát hiện ngươi thao tác có bất luận cái gì không làm, hoặc là hài tử sinh mạng thể trình xuất hiện dị thường ba động, ta sẽ lập tức kêu dừng, cũng có quyền áp dụng hết thảy tất yếu biện pháp tiếp quản cứu chữa. Ngươi nhất định cần tuyệt đối tuân theo. Có thể. Cảm ơn chủ nhiệm. Trần Phong lần nữa trịnh trọng đáp ứng. Có chủ nhiệm tại trận giám sát, ngược lại có thể để Ánh Tuyết bọn hắn hơi yên tâm một điểm. Gặp Trần Phong đáp ứng đến như vậy dứt khoát, chủ nhiệm cũng không do dự nữa, đối bên cạnh bác sĩ trẻ tuổi nói, đi chuẩn bị trách nhiệm sách. Tiếp đó vừa nhìn về phía Trần Phong, ngươi đi cùng nhà ngươi thuộc nói rõ ràng, tiếp đó đổi cách ly y phục. Trần Phong vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người hướng đi lo lắng chờ đợi Giang Ánh Tuyết đám người. Ánh Tuyết, thúc thúc, A Di, Nhược Hi, Trần Phong nhìn xem bọn hắn lo lắng, không hiểu thậm chí mang theo một chút ánh mắt tuyệt vọng, nhanh chóng nói, chủ nhiệm đồng ý để ta đi vào, bất quá ta muốn thăm trách nhiệm sách, đồng thời chủ nhiệm sẽ toàn trình đi cùng giám sát. Các ngươi tại nơi này chờ ta, ta nhất định đem tiểu manh thật tốt mang ra. Trần Phong, ngươi thật muốn? Giang Ánh Tuyết bắt hắn lại tay, nước mắt lại rơi xuống, trong lòng nàng loạn cực kỳ. Đã sợ Trần Phong thất bại, lại mơ hồ tổn lấy một chút liền chính mình đều không dám thừa nhận mỏng manh hy vọng, càng nhiều hơn chính là bất lực. Tiểu Phong, ngươi... À! Giang Thế Kiệt muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, vô vô bả vai của Trần Phong. Cẩn thận một chút. Tề Mỹ Linh chỉ là khóc lắc đầu, nói không ra lời. Lâm Nhược Hy cắn môi, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, Trần Phong. Ngươi lượng sức mà đi, đừng. Đừng để Tiểu Manh càng khó chịu hơn. Trần Phong đối bọn hắn gật đầu một cái, cho Giang Ánh Tuyết một cái trấn an ánh mắt, tiếp đó nhanh chóng tại bác sĩ lấy ra trách nhiệm trên sách ký xuống tên của mình, ấn thủ ấn. Đón lấy, hắn tại y tá chỉ dẫn xuống, nhanh chóng mặc vào màu lam vô khuẩn cách ly y phục, đeo lên khẩu trang cùng mũ. Một bên khác, Bạch Cảnh Hiên đã thở ra hơi, trên mặt cố kia toàn tâm đau đớn hơi giảm bớt, nhưng trong lòng nộ hỏa cùng cảm giác nhục nhã lại càng tăng lên. Nhìn thấy Trần Phong rõ ràng thật được cho phép tiến vào y cơ u, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra một tiếng tràn ngập khiêu khích chế nhạo, ha ha, còn thật đi vào. Ký văn tự bán mình đi vào. Giang Ánh Tuyết, ngươi thấy được a? Ngươi cái này bạn trai cũng không chỉ đến rồi, còn xuẩn đến không thể thuốc chữa. Hắn đây không phải đi cứu con gái của ngươi, là trên ngươi nữ nhi chết đến không đủ nhanh, muốn đi chính tay đưa nàng đoạn đường. Ngươi hiện tại đáp ứng ta còn kịp, ta nhân mạch mới là con gái của ngươi chân chính cây cỏ cứu mạng. Xung quanh các phụ huynh nhìn xem Trần Phong thật cùng chủ nhiệm vào ý cờ u, cũng là nhộn nhịp lắc đầu than vãn, cảm thấy cái này làm cha thật là tẩu hỏa nhập ma, cách làm này không khác nào đánh bạc, hơn nữa tiền đánh cược là nữ nhi của mình mệnh. Không có người tin tưởng sẽ có kết quả tốt. Giang Ánh Tuyết giờ phút này tâm loạn như ma, Bạch Cảnh Hiên lời nói như châm đồng dạng đâm vào nàng trong lòng, Lâm Nhược Hy an ủi nàng cũng nghe không lọt, cha mẹ lo lắng ánh mắt càng làm cho nàng cảm giác áp lực. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm phiến kia lần nữa đóng lại ý cờ u đại môn, hai tay nắm chặt lấy nhau tại một chỗ, móng tay thật sâu bấm vào trong thịt, phản phất dạng này có thể chia sẻ một chút nữ nhi khổ sở, hoặc là có thể truyền lại một chút lực lượng cho bên trong cái kia điên cuồng nam nhân. Lâm Nhược Hy thì mạnh mẽ trừng Bạch Cảnh Hiên một chút, thấp giọng trách mắng, ngươi câm miệng cho ta. Nói thêm nữa một câu, có tin hay không ta cũng để cho ngươi không chú ý đụng một thoáng tưởng. Bạch Cảnh Hiên sắc mặt tối đen, nhớ tới vừa mới đau nhức kịch liệt cùng mọi người làm như không thấy chúng quy là không dám lớn hơn nữa âm thanh khiêu khích, chỉ là theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, âm lánh xem lấy ý cờ u phương hướng. Xuyên qua tầng tầng cửa cách ly, nước khử trùng mùi càng dày đặc. Dù cụ quy luật tiếng tít tít tại tĩnh mịch phòng bệnh khu vang vọng, tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Chủ nhiệm mang theo Trần Phong, đi tới tiểu manh phòng bệnh bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ kính, có thể nhìn thấy bên trong nằm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Làm Trần Phong chân chính nhìn thấy trên giường bệnh nữ nhi lúc, dù cho dùng hắn đại tông sư tâm cảnh, cũng cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại, một trận sắc bén đau đớn lan khắp toàn thân. Chỉ thấy tiểu manh yên tĩnh nằm tại trắng tinh trên giường bệnh, trên mình che kín chăn mỏng. Nàng trương kia bình thường đều là đỏ bừng, tràn đầy rực rỡ nụ cười mặt nhỏ, giờ phút này tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, thậm chí mơ hồ lộ ra tầng một chẳng lành màu nâu xanh. Lông mi thật dài vô lực bao trùm lấy mí mắt, bờ môi khô hanh sám trắng. Trong lỗ mũi của nàng cắm ống dưỡng khí, ngoài miệng mang theo hít thở mặt nạ, lồng ngực theo lấy máy hô hấp tác dụng hơi hơi lên xuống. Nho nhỏ trên cánh tay buộc lấy lưu trí châm, kết nối lấy mấy đầu ống truyền dịch, bên cạnh tâm điện giám hộ nghi thượng. Đường cong mỏng manh này lên, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu con số đều hơi thấp. Cái kia hoạt bát đáng yêu, sẽ điểm điểm gọi ba ba sẽ tiêu ngạo mà bày ra mới học bản lĩnh tiểu thái dương, giờ phút này tựa như một đóa bị cuồng phong bạo vũ hủy hoại sau, hấp hối tiểu hoa, mỏng manh đến phảng phất sau một khắc liền sẽ tàn lụi. Trần Phong hốc mắt nháy mắt phát nhiệt, hắn dùng sức nháy một cái mắt, đem cố kia mãnh liệt đau lòng cùng chua xót mạnh mẽ ép xuống. Bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, hiện tại là thời điểm chiến đấu. Ánh mắt của hắn biến có thể so sắc bén cùng chuyên chú, như là tinh mật nhất dao giải phẫu, bắt đầu tỉ mỉ quan sát nữ nhi sắc mặt, hít thở, thậm chí giám hộ nghi thượng mỗi một cái nhỏ bé số liệu ba động. Đại tông sư cấp y thuật để hắn có thể xuyên thấu qua những biểu tượng này, nhìn đến tiểu manh thể nội khí huyết vận hành vững hữu, độc tố chiếm cứ tạng phủ, cùng cái kia ngay tại bị một chút ăn mòn sinh cơ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiến vào tuyệt đối bình tĩnh bác sĩ trạng thái, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Chương 133, thế này sao lại là một cái nhìn mấy tiếng y thư thường dân? Chương 133, thế này sao lại là một cái nhìn mấy tiếng y thư thường dân? tiến vào phòng bệnh, nước khử trùng mùi hỗn hợp có dụng cụ vận hành nhẹ nhàng ngao ngoong, tạo thành một loại độc thuộc tại bên bờ sinh tử căng thẳng không khí. Trần Phong ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào nữ nhi tái nhợt trên mặt nhỏ, trong ngực đâm nhói cảm giác chân thật như vậy, lại bị hắn cưỡng ép chuyển hóa làm càng bình tĩnh chuyên chú lực lượng. Hắn trước cho Tiểu Manh đem bắt mạch bỏ sức, xác định Tiểu Manh trúng độc tình huống, trải qua một phen bắt mạch, hắn rất nhanh đối Tiểu Manh trúng độc tình huống hiểu đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, hắn mở ra theo chủ nhiệm nơi đó có được châm cứu dùng hộ kim châm tử, bên trong ngay ngắn sắp hàng hai hàng dài ngắn không đồng nhất, nhỏ như sợi tóc kim châm cứu, còn có rượu sắt trùng mảnh chờ trừ độc vật dụng. Hắn đầu tiên là dùng rượu sắt trùng mảnh, tinh tế tỉ mỉ đem hai tay của mình cùng mỗi một cái khả năng dùng đến kim châm cứu đều tỉ mỉ lau trừ độc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, chờ ổn đến không giống một cái tạm thời nước tới chân mới ngày người thường. Làm xong những cái này, hắn lấy ra một cái trung đẳng chiều dài kim châm cứu, bóp tại đầu ngón tay. Kim châm cứu tại phòng bệnh đèn hướng dẫn chiếu xuống, lóe ra một điểm hàn mang. Một mực yên lặng bảng quan chủ nhiệm, giờ phút này cuối cùng nhịn không được mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong phòng bệnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo một lần cuối cùng xác nhận cùng thật sâu sầu lo, "Tiểu hòa tử, ngươi thật nghĩ kỹ, thật muốn cho con gái của ngươi dùng cái này." Hắn chỉ trong tay Trần Phong kim châm cứu. Cho dù đến một bước này, nội tâm hắn chỗ sâu ý nguyên cảm thấy cái này quá điên cuồng. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhiệm, khẩu trang bên trên cặp mắt kia yên lặng như nước, nhưng lại phảng phất tận chứa có khả năng nuốt lên hết thảy gợn sóng thâm thúy lực lượng. Hắn không có chút gì do dự, kiên định gật đầu một cái. "Ta nghĩ kỹ, ta nhất định cần làm." Thanh âm của hắn xuyên thấu qua khẩu trang, trầm thấp mà rõ ràng. Nói xong, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Cũng không phải là cầu nguyện hoặc chần chờ, mà là tại trong đầu một lần cuối cùng nhanh chóng qua một lần hắn tỉ mỉ thôi diễn ra phương án trị liệu. Đại tông sư cấp y thuật để hắn nháy mắt tại trong đầu làm ra Tiểu Manh lúc này thân thể mô hình, độc tố chủ yếu chiếm cứ tại tâm bao kinh cùng can kinh khu vực, quấy nhiễu thần linh, bế tắc khiếu lạc, đồng thời dẫn đến khí huyết ứ đình trệ, gan mất thông tiết, ảnh hưởng tới toàn thân thay thế bài độc công năng. Hắn châm cứu phương án, cần dùng tỉnh não khai khiếu làm gốc, phụ lấy thông gan dùng thuốc lưu thông khí huyết thanh nhiệt giải độc hóa huyết sắc nước. Mạch suy nghĩ rõ ràng như gương. Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc này, cả người hắn khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Phía trước nóng bỏng, vội vàng, thậm chí cùng Bạch Cảnh Hiên rằng có lúc lạnh lùng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tuyệt đối chuyên chú, trầm ổn, cùng một loại gần như thành tín yên lặng. Hắn phảng phất không còn là cái kia làm nữ nhi lo lắng phụ thân, mà là một vị gần tiến hành một tràng tinh vi phẫu thuật bác sĩ. Hắn phủ phục tới gần Tiểu Manh, tay trái ngón cái nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Manh phía trên nhân trung huyệt một điểm vị trí, tay phải bóp lấy kim châm cứu, mắt sáng như đuốc, khóa chặt huyệt vị. Hắn không chút do dự, cổ tay vô cùng ổn định nhẹ nhàng du lên, kim châm cứu liền lấy một loại cử trọng lực khinh tư thế, tinh chuẩn mà nhanh chóng đâm vào Tiểu Manh nhân trung huyệt. Vào châm tốc độ cực nhanh, sâu cạn vừa đúng, hành châm thủ pháp mang theo một loại đặc biệt vê chuyển cùng nâng cắm, bộ tả ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Châm này xuống dưới, vốn chỉ là bàng quan, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khẩn trương chủ nhiệm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chủ nhiệm tuy là không phải châm cứu chuyên gia, nhưng hắn trước kia cầu học lúc, từng có may mắn đi theo một vị kinh thành có tiếng lao trung y học qua một đoạn thời gian, đối châm cứu cơ bản lý luận cùng thủ pháp yêu cầu là hiểu rõ. Hắn quá rõ ràng, châm cứu nhìn như đơn giản, thực ra rất khó. Tìm đúng huyệt vị chỉ là bước đầu tiên. Vào châm góc độ, chiều sâu, tốc độ, cùng hành châm lúc nhỏ bé thủ pháp, vây chuyển, nâng cắm, chậm chậm tật chờ, đại biểu bổ tả hàng nghĩa, mới là chân chính thể hiện công lực địa phương. Một cái tân thủ, coi như đối chiếu đồ phổ đầm chuẩn vị trí, tay kia pháp cũng tất nhiên là trúc chắc, chật chờ, thậm chí mang theo run rẩy. Nhưng Trần Phong vừa mới cái kia một châm, nhanh, ổn, chuẩn, thủ pháp lưu loát tự nhiên, không có nửa phần vướng nhíu, thậm chí mang theo một loại khó nói lên lời vận luận cảm giác. Cái kia vây chuyển biên độ cùng tần suất, rõ ràng là cực kỳ cao minh thủ pháp, tuyệt không phải máy móc có thể làm được. Cái này, chủ nhiệm kiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong tay, nhìn xem hắn lại không chút do dự lấy ra cái thứ hai châm, đâm về phía Tiểu Manh nội quan huyệt. Thủ pháp đồng dạng tinh diệu lão đạo. Ngay sau đó là châm thứ ba, Dũng Tiên huyệt, thứ tư châm, Bách Hội huyệt, thứ năm châm, Thái Xung huyệt, thứ sáu châm, Hợp Cốc huyệt. Trần Phong hạ châm như nước chảy mây trôi, động tác nhanh mà không loạn, mỗi một châm đều tình chuẩn rơi vào mấu chốt trên huyệt vị, thủ pháp hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc vê hoặc chuyển, hoặc tật hoặc chậm chậm, biến hóa tinh vi. Hắn trọn vẹn đắm chìm tại chính mình trị liệu trong thế giới. Ánh mắt chuyên chú đến phảng phất có thể nhìn thấu ra thịt phía dưới kinh mạch hướng đi. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dừng lại vài giây đồng hồ, ngón tay nhẹ nhàng đắp lên Tiểu Manh một cái tay khác phần tay, tựa hồ tại cảm thụ mạch đập biến hóa rất nhỏ. Tiếp đó dưới đây điều chỉnh xuống một châm sâu cạn hoặc thủ pháp. Chủ nhiệm đã triệt để nhìn ngây người, miệng hơi hơi dương, quên khép lại. Thế này sao lại là một cái nhìn mấy tiếng ý thư thường dân? Đây rõ ràng là một cái chìm đắm châm cứu chi đạo mấy chục năm, thủ pháp đã đạt đến hóa cảnh lao trung ý đại gia mới có thể cho thấy phong thái. Không, thậm chí so hắn thấy qua một chút lao trung ý còn muốn cử trọng được hình, còn muốn. Ung dung tự tin. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm? Người trẻ tuổi này căn bản không phải người thường, mà là xuất thân một cái nào đó ở thế, ý thuật cao tuyệt đông y thế gia. Bằng không căn bản là không có cách giải thích trước mắt cái này trái ngược lẽ thường một màn. Ngay tại chủ nhiệm cảm xúc bành trướng, kinh nghi bất định thời điểm, hắn ánh mắt xéo qua một mực không rời đi bên cạnh giường bệnh tâm điện giám hộ dụng cụ. Đây là nghề nghiệp của hắn thói quen, cũng là hắn đồng ý Trần Phong đi vào ranh giới cuối cùng, nhất định cần bảo đảm hải tử sinh mạng thể trinh. Ngay từ đầu, giám hộ nghi thượng số liệu, nhịp tim, huyết dưỡng, huyết áp chờ chỉ là duy trì lấy nguyên lai loại kia hơi thấp nhưng ổn định trạng thái, không có rõ ràng biến hóa. Chủ nhiệm tâm còn treo lấy. Nhưng theo lấy Trần Phong một châm rơi xuống, nhất là làm mấy chỗ trọng yếu huyệt vị đều bị kích thích phía sau, làm người khó có thể tin sự tình phát sinh. Nguyên bản hơi thấp lại có chút ba động nhịp tim đường cong, bắt đầu dùng một loại chậm chạp nhưng ổn định xu thế, hướng lên hơi hơi dốc lên, từng bước đến gần bình thường nhi đồng phạm vi. Huyết dưỡng độ bão hòa cái kia một mực bồi hồi tại đường cảnh giới giáp danh con số, cũng bắt đầu trèo lên. Huyết áp chỉ số cũng xuất hiện nhiệt tâm biến hóa. Tuy là biến hóa biên độ không tính đặc biệt kịch liệt, nhưng xu thế phi thường rõ ràng, tại biến tốt. Tất cả trọng yếu sinh mệnh chỉ tiêu đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Chương 134, tiểu manh cuối cùng tỉnh lại. Chương 134, tiểu manh cuối cùng tỉnh lại. Cái này sao có thể? Chủ nhiệm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn một chút giám hộ dụng cụ, lại nhìn một chút chính giữa hết sức chăm chú thi trầm, thái dương thậm chí xuất mồ hôi hột Trần Phong, nội tâm chấn động giống như là biển gầm của tới. Chẳng lẽ, cái này nhìn như hoang đường châm cứu, thật có tác dụng? Thật tại xua tan cái kia không biết độc tố. Đúng lúc này, rõ ràng hơn hiện tượng xuất hiện. Có lẽ là Trần Phong châm cứu kích phát tiểu manh bản thân chính khí cùng thay thế năng lực, bắt đầu vây quét cùng tôi động thể nội độc tố bài xuất. Chỉ thấy tiểu manh tái nhợt mặt nhỏ cùng chỗ cổ, bắt đầu rỉ ra mồ hôi mịn. Cái này nguyên bản chuyện tốt, nói rõ thân thể cơ năng bị kích hoạt. Nhưng nhìn kỹ lại, cái kia mồ hôi, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một loại không bình thường màu tím đen. Trần Phong cũng chú ý tới, hắn động tác không ngừng, một bên tiếp tục vật châm, một bên cũng không ngẩng đầu lên đối bên cạnh y tá nhanh chóng nói, "Y tá, phiền toái cầm sạch sẽ băng gạc, giúp nữ nhi của ta lau mồ hôi, trọng điểm lau trán, cái cổ, dưới nách những cái này ra mồ hôi nhiều địa phương. Cẩn thận một chút." Y tá cũng bị cái này kỳ dị màu tím đen mồ hôi kinh đến, nàng nhìn về phía chủ nhiệm. Chủ nhiệm giờ phút này đã tin 7-8 phần, liền vội vàng gật đầu, "Nhanh, chiếu hắn nói làm." Y tá vội vã lấy tới vô khuẩn băng gạc, "Cẩn thận, em ai giúp tiểu manh lau không ngừng rỉ ra màu tím đen mồ hôi." Theo lấy mồ hôi bài xuất, tiểu manh nguyên bản màu nâu xanh sắc mặt, hình như thật chuyển tốt một chút. Giám hộ nghi thượng số liệu, cũng theo lấy mồ hôi bài xuất, biến đến tốt hơn một chút. Huyết dưỡng đã ổn định tại đường an toàn trở lên. Chủ nhiệm nhìn lấy chăm chú màn hình, trong lòng sóng to gió lớn cơ hồ muốn không che giấu được. Cái này đã không thể dùng trùng hợp để giải thích. Cái Trần Phong này, thật tại dùng một loại hắn vô pháp trọn vẹn lý giải nhưng chính xác phương thức hữu hiệu, cứu chữa nữ nhi của hắn. Ngay tại cái này căng thẳng mà lại tràn ngập hy vọng thời khắc, một mực nhắm chặt hai mắt, không phản ứng chút nào tiểu manh, cái kia thật dài, như là cánh bướm lông mi, đột nhiên cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó, nàng đặt ở bên giường ngón tay út, cũng mấy không thể xét động đến một thoáng. Trần Phong một mực tại mật thiết quan sát đến nữ nhi nhỏ bé nhất biến hóa, cái này hai lần nhỏ bé rung động, như là mãnh liệt nhất tín hiệu, nháy mắt đánh trúng vào trái tim của hắn. Hắn cuồng hỉ phía dưới, cưỡng ép ổn định tâm thần, sợ đã quấy rầy nữ nhi. Hắn dừng lại trong tay trầm, hơi hơi phụ phục, tới gần tiểu manh bên hai, dùng ôn nhu nhất, mềm nhẹ nhất âm thanh, từng lần một dưới đất thấp gọi, "Tiểu manh, Tiểu manh, là ba ba." Có thể nghe được ba ba nói chuyện ư? "Tiểu manh." Hắn gọi ba bốn thanh âm, cái kia đóng chặt mi mắt phía dưới, nhãn cầu hình như hơi hơi chuyển động. Cuối cùng, tại Trần Phong bao hàm chờ mong cùng thâm tình kêu gọi bên trong, tiểu manh cái kia nặng nề mí mắt, khó khăn chậm rãi mở ra một cái khe hở. Cặp kia nguyên bản có lẽ sáng rực như tinh mắt to, giờ phút này còn che tầng một suy yếu sương ngủ, lộ ra mê mang mà bất lực. Nàng hình như muốn nói cái gì, miệng nhỏ tại hô hấp dưới mặt nạ hơi hơi động một chút, lại không có phát ra âm thanh. "Tiểu manh, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Đừng sợ, đừng nói chuyện, ba ba tại nơi này, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Trần Phong âm thanh mang theo khó mà ức chế xúc động cùng nghẹn ngào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt nữ nhi cái kia hơi hơi có thể động tay nhỏ, truyền lại ấm áp cùng lực lượng. Một bên chủ nhiệm cùng y tá đã triệt để choáng váng, hai người như là hai tôn pho tượng, đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, không nháy mắt nhìn xem trên giường bệnh cái kia như kỳ tích mở hai mắt ra tiểu nữ hải, lại nhìn một chút giám hộ nghi thượng kéo dài hướng tốt số liệu, đại não cơ hồ trống rỗng. Tỉnh lại, thật tỉnh lại. Tại bọn hắn dùng hết hiện đại y liệu thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì dưới tình huống, cái này bị tất cả người cho rằng là điên rồi phụ thân, liền dùng cái kia mấy cái tinh tế kim châm cứu. Tại không đến thời gian nửa tiếng bên trong, đem chiều sâu hôn mê hải tử thức tỉnh. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Nhìn thấy nữ nhi cuối cùng mở mắt ra, tuy là còn rất yếu ớt, thế nhưng trong đôi mắt sinh mệnh chi quang, đối với Trần Phong tới nói, liền là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh tượng. Trong lòng hắn cũng hỉ, nhưng động tác trên tay không chút nào loạn, ngược lại càng trầm ổn. Hắn biết, hiện tại chỉ là bước đầu tiên. Tiểu manh thức tỉnh, nói do tỉnh não khai khiếu cùng sơ bộ kích phát chính khí thành công, nhưng thể nội độc tố chưa trọn vẹn thanh trừ. Hắn nhất định cần rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục hành trầm, dẫn dắt chính khí đem còn lại độc tố triệt để bài xuất. Hắn bước lên mới kim châm cứu, lần nữa châm rơi. Mục tiêu lần này huyệt vị chuyển hướng thiên về thanh nhiệt giải độc cùng sắc nước bài độc khúc hồ, âm lang truyền, tam âm giao trở huyệt vị. Hành châm thủ pháp cũng căn cứ tiểu manh giờ phút này khí huyết bắt đầu sôi nổi trạng thái, làm tinh diệu điều chỉnh, theo ban đầu kích phát làm chủ, chuyển hướng dẫn dắt cùng khơi thông. Theo lấy châm cứu kéo dài, tiểu manh trên mình ra mồ hôi hiện tượng càng rõ ràng. Mồ hôi mịn không ngừng theo nàng trán, tóc mai, cái cổ rỉ ra, y tá cầm lấy vô khuẩn băng gạc, cẩn thận từng ly từng tí, từng lần một lau, bảo trì nàng làn da khô mát. Làm người vui mừng là, theo lấy Trần Phong đến tiếp sau châm pháp điều chỉnh, mồ hôi màu sắc chậm rãi từ ban đầu màu tím đen, chậm rãi biến nhạt, xu hướng tại bình thường trong suốt. Mà bên cạnh giường bệnh tâm điện giám hộ dụng cụ, phản phất thành trận này không tiếng động chiến tranh trực quan nhất bảng tỷ số. Phía trên biểu hiện nhịp tim, huyết dưỡng, huyết áp, hít thở tần suất các loại hạng mấu chốt số liệu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kéo dài, ổn định hướng về bình thường nhi đồng tiêu chuẩn khoảng trở về. Cái kia nguyên bản mỏng manh lên xuống đường cong, biến đến càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng quy luật. Chủ nhiệm cùng y tá mắt cơ hồ không thể không có dám hộ dụng cụ màn hình, trên mặt biểu tình theo ban đầu chấn kinh, hoài nghi, chậm rãi biến thành khó có thể tin kinh hỉ. Nhất là chủ nhiệm, hắn làm nghề y mấy chục năm, gặp qua vô số trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cấp cứu, nhưng như hôm nay dạng này, vẹn vẹn dựa vào châm cứu, ngay tại ngắn như vậy thời gian bên trong để một cái chiều sâu hôn mê, sinh mạng thể chính đáng lo chúng độc nhi đồng phát sinh như vậy người chuyện, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiện hữu y học nhận thức phạm chủ. Đúng lúc này, Tiểu Manh hình như khôi phục một chút khí lực, bàn tay nhỏ của nàng suy yếu nhấc lên, hình như muốn đi bắt trên mặt cái kia để nàng không thoải mái hít thở mặt nạ, lông mày nhỏ cũng hơi hơi nhăn lên, trong cổ họng phát ra một điểm hàm hồ âm thanh. Trần Phong lập tức phát giác, hắn dừng lại trong tay trầm, đối y tá nói, y tá, phiền toái đem hít thở mặt nạ lấy xuống a, nàng hiện tại có lẽ có thể tự chủ hít thở. Cẩn thận một chút. Y tá lần này không có chút gì do dự, trực tiếp nhìn về phía chủ nhiệm. Chủ nhiệm chính giữa hết sức chăm chú xem lấy giám hộ nghi thượng tốt lành huyết dưỡng số liệu, đã ổn định tại 98 trở lên, lập tức gật đầu, lấy a, chú ý quan sát. Y tá êm ái giúp Tiểu Manh lấy xuống hít thở mặt nạ. Mất đi phụ trợ, Tiểu Manh hít thở đầu tiên là hơi dồn dập một thoáng, nhưng rất nhanh liền tự mình điều chỉnh xong, tuy là còn có chút nhạt yếu, nhưng đã là có nhịp điệu tự chủ hít thở. Chương 135, khôi phục đến nhanh như vậy, tốt như vậy. Chương 135, khôi phục đến nhanh như vậy, tốt như vậy. Tiểu Manh miệng nhỏ động một chút, một đôi còn có chút mê mang mắt to cố gắng tập trung, cuối cùng thấy rõ trước mắt trường kia vô cùng quen thuộc, tràn ngập ân cần mặt. Ba ba. Một tiếng mỏng manh nhưng vô cùng rõ ràng kêu gọi, mang theo hài đồng đặc hữu mềm nhũn cùng ỉ lại, theo trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra. Một tiếng này ba ba như là tự nhiên, nháy mắt đánh trúng vào trong lòng Trần Phong mềm mại nhất địa phương. Hắn cảm giác hốc mắt của chính mình đột nhiên nóng lên, cố nén không để cho nước mắt rớt xuống. Hắn vội vã phụ phục, ních lại gần nữ nhi, âm thanh ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Ai? Ba ba tại. Tiểu Manh, ba ba tại. Ba ba. Ta làm sao rồi? Trên mình không có khí lực. Tiểu Manh nháy mắt, có chút nghi hoặc hỏi. Nàng chỉ nhớ tại nhà trẻ ăn cơm trưa, về sau bụng rất đau, lại về sau liền cái gì cũng không biết. Trần Phong đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng nàng có thể lý giải phương thức giải thích nói, Tiểu Manh giữa trưa ăn đồ vật có chút không sạch sẽ, bụng không thoải mái. Bất quá đừng sợ, hiện tại ba ba tại giúp ngươi chữa bệnh, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chữa bệnh? Tiểu Manh mắt hơi hơi mở to một điểm, nhìn xem ba ba trong tay còn bóp lấy kim châm cứu, lại nhìn một chút ba ba mặc trên người kỳ quái trang phục màu xanh lam, cách ly y phục, đầu nhỏ bên trong toát ra thật to nghi vấn, "Ba ba, ngươi sẽ còn chữa bệnh à?" Lúc này, vẫn đứng tại bên cạnh, tâm tình phức tạp khó tả chủ nhiệm nhịn không được chen vào nói, hắn nhìn xem Tiểu Manh, trong giọng nói tràn ngập cảm khái cùng nghĩ lại mà sợ, cũng mang theo đối Trần Phong từ đáy lòng sợ hãi thán phục, "Tiểu muội muội, ba ba của ngươi nào chỉ là biết trị bệnh, hắn là quá lợi hại. Ngươi là không biết, ngươi vừa mới bệnh đến có thể nặng, trong bệnh viện thật nhiều thúc thúc cá gì bác sĩ đều không có cách nào. Là ba ba của ngươi chính mình nhìn rất nhiều ý hư, học được đặc biệt lợi hại bản sự, lúc này mới đem ngươi cứu tỉnh. Ngươi có cái ghê gớm ba ba a." Nghe được có người khen ba ba, Tiểu Manh dù cho còn rất yếu ớt, trên mặt nhỏ cũng lập tức lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nàng cố gắng một chút đầu nhỏ, âm thanh tuy là không lớn, lại tràn ngập tự hào, cái kia tất nhiên, ba ba ta lợi hại nhất, ba ba ta là trên đời này lợi hại nhất ba ba. Nàng lời nói này đúng lẽ thường tất nhiên, đồng luôn vô kỵ, lại để chủ nhiệm liên tục gật đầu, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt càng phức tạp. Phía trước hắn cũng cho là Trần Phong là điên rồi, là vọng tưởng. Nhưng bây giờ, sắc một dạng sự thật bày ở trước mắt. Người trẻ tuổi này, không chỉ thật dùng châm cứu thức tỉnh chiều sâu hôn mê, độc tố không do nữa nhi, hơn nữa nó thủ pháp lão đạo, trị liệu mạch suy nghĩ rõ ràng hữu hiệu, quả thực khó bề tưởng tượng. Mặc kệ phía trước hắn có phải là thật hay không bắt đầu từ con số 0, chỉ dựa vào hắn giờ phút này cho thấy y thuật tạo nghệ, cũng đủ để cho rất nhiều làm nghề y mấy chục năm lão trung y xấu hổ. Hắn mới bao nhiêu lớn? Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, cùng viện y học mới tốt nghiệp thực tập sinh tuổi không sai biệt lắm, có thể những cái kia thực tập sinh nào có như vậy cải tử hồi sinh năng lực. Liên hắn vị chủ nhiệm này y sư, đối mặt Tiểu Manh bệnh tình cũng thúc thủ vô sách, mà Trần Phong lại làm đến. Chủ nhiệm trong lòng đối Trần Phong ấn tượng triệt để là đủ, chỉ còn dư lại tràn đầy khâm phục cùng chấn động. Hắn nhịn không được lại phụ họa một câu, lần này là đối Tiểu Manh, cũng là xuất phát từ nội tâm, đúng vậy à, ba ba của ngươi. Đích thật là trên đời này lợi hại nhất ba ba. Trần Phong nghe lấy nữ nhi cùng chủ nhiệm đối thoại, trong lòng ấm áp, nhưng lực chú ý từ đầu đến cuối không có rời khỏi trị liệu bản thân. Theo lấy hắn kéo dài mà tinh chuẩn châm cứu kích thích, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tiểu Manh thể nội khí huyết vận hành càng ngày càng thông suốt, cái kia chiếm cứ độc tố ngay tại bị nhanh chóng phân giải, thôi động, cũng thông qua mồ hôi cái này chủ yếu thông đạo bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn có thể nhìn thấy nàng bị tổn thương tạng phủ công năng ngay tại khôi phục nhanh chóng, sinh cơ như là mưa xuân sau mầm non, lần nữa phơi phới sức sống. Cùng lúc đó, tại trong đầu hắn, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng tại kéo dài không ngừng vang lên, mỗi một lần thành công hành trâm, mỗi một lần quan sát được bệnh tình nhiệt tâm biến hóa, đều chuyển hóa làm thật sự độ thuần thục tăng trưởng, dựa vào tổng sư cấp y thuật áp dụng hữu hiệu châm cứu trị liệu, thành công dẫn dắt độc tố bài xuất, y thuật kỹ năng độ thuần thục 180. Người bệnh sinh mạng thể trình rõ rệt cải thiện, y thuật kỹ năng độ thuần thục 150. Thành công xử lý nghi nan chúng độc ca bệnh, y thuật kỹ năng độ thuần thục 200. Nguyên lai, không chỉ là học tập kiến thức, thực tiễn cứu chữa đồng dạng có thể nhanh chóng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Cái này khiến hắn đối hệ thống cường đại có nhận thức sâu hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tiểu manh trên mình không còn toát ra những cái kia màu sắc dị thường mồ hôi khôi phục bình thường trong suốt. Hô hấp của nàng biến đến ổn định kéo dài, mặt nhỏ tuy là còn thiếu huyết sắc, thế nhưng loại chẳng lành màu nâu xanh đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn dư lại bệnh nặng mới khỏi tái nhợt. Trần Phong ngừng tất cả động tác, hắn duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng đắp lên tiểu manh mảnh khảnh trên cổ tay, ngưng thần tinh khí, tỉ mỉ cảm thụ được mạch đập của nàng. Chỉ hạ truyền tới mạch tượng, thông dong hòa hoãn, nhịp điệu đều đều, tuy là còn có chút nhỏ bé yếu ớt, cuối cùng vừa mới trải qua đại kiếp, thế nhưng loại chúng độc đặc hữu dây cùng gốc, chất đỉnh trệ cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng bước khôi phục bình thản cùng sinh cơ. Thành. Trong lòng Trần Phong khối kia một mực treo lấy tảng đá lớn, cuối cùng triệt để rơi xuống. Hắn thật dài, chậm rãi phun ra một cái dấu ở trong lòng thật lâu chọc khí. Hắn lúc này mới bắt đầu, một cái, cực kỳ cẩn thận đem đâm vào tiểu manh trên mình các nơi kim châm cứu từng cái lấy ra, trừ độc sau cất kỹ. Mà một mực mật thiết chú ý hết thể chủ nhiệm cùng y tá, cũng đồng thời đưa ánh mắt về phía giám hộ dụng cụ. Trên màn hình, tất cả đại biểu sinh mạng thể trình trị số, nhịp tim, huyết áp, huyết dưỡng, hít thở, đều đã trọn vẹn khôi phục lại bằng tuổi khỏe mạnh nhi đồng bình thường phạm vi. Đường cong ổn định mà mạnh mẽ, không còn có phía trước kinh tâm động phách. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Giang Tiểu Manh thể nội độc tố thật bị thanh trừ, thân thể của nàng cơ năng đã cơ bản khôi phục bình thường, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chủ nhiệm cùng y tá đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy cực hạn chấn động cũng khó có thể tin. Mười mấy căn tinh tế kim châm cứu, không đến thời gian một tiếng, một cái bị hiện đại y học kiểm tra đo lường thủ đoạn đều làm khó không biết kịch động. Một cái chiều sâu hôn mê, sinh mệnh hấp hối 3 tuổi hải tử, cứ như vậy được cứu về, hơn nữa thoạt nhìn khôi phục đến nhanh như vậy, tốt như vậy, đây quả thực như là ma pháp. Không, cái này so ma pháp càng làm cho người ta chấn động, bởi vì nó là chân thật phát sinh ở trước mắt, từ y thuật sáng tạo kỳ tích. Chủ nhiệm nhìn về phía cái kia ngay tại ôn nhu cho nữ nhi lau mồ hôi, thấp giọng trấn an trẻ tuổi phụ thân, trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có kính ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái Trần Phong này, hắn đến cùng là ai? Hắn cái này một thân kinh thế hai tục y thuật, rốt cuộc từ đâu mà tới? E là cho dù là những cái kia được xưng là danh thủ quốc gia đông y ngôi sao sáng đích thần tới, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy cử trọng lực hình, hiệu quả nhanh chóng a. Trong phòng bệnh an tĩnh lại, chỉ có dụng cụ quy luật tiếng tít tít, cùng Trần Phong ôn nhu dỗ nữ nhi nói nhỏ. Chương 136, Tiểu Manh có thể xuống giường đi bộ. Chương 136, Tiểu Manh có thể xuống giường đi bộ. Trần Phong đem cuối cùng một cái kim châm cứu tỉ mỉ trừ độc, thu hồi đến trong hộp kim châm, tiếp đó đem hộp đưa trả lại cho vẫn đứng tại bên cạnh, thần tình phức tạp chủ nhiệm. Chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài mượn ta y thư, càng cảm ơn ngài mượn ta châm, còn nguyện ý cho ta cơ hội này. Trần Phong ngữ khí chân thành mà trịnh trọng. Hắn biết rõ, nếu như không có vị chủ nhiệm này ban đầu cái kia một ý niệm thiện ý cùng về sau phá lệ cho phép, hắn cho dù thân mang đại tông sư y thuật, cũng khả năng bị ngăn tại y cờ u ngoài cửa, trơ mắt bỏ lỡ cứu chữa nữ nhi thời cơ tốt nhất. Chủ nhiệm nhìn xem đưa tới trước mặt hộp kim châm, lại không có đưa tay đón. Trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc đã sớm bị cảm khái, kính nể cùng một chút xấu hổ thay thế. Hắn lắc đầu, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, thậm chí mang tới một điểm ý cười, "Tiểu hòa tử, không cần khách khí. Phía trước ta là có chút vào trước là chủ. Hộp này châm, phía trước ta đã nói là đưa cho ngươi. Bây giờ thấy ngươi dùng nó sáng tạo ra kỳ tích như thế này, ta càng cảm thấy đến, nó lưu tại trong tay ngươi so đặt ở ta trong ngăn kéo lửa gạt phải hữu dụng nên nhiều. Ngươi thu a, sau đó có lẽ còn có thể cứu càng nhiều người." Trần Phong nhìn xem chủ nhiệm thành khẩn ánh mắt, không có lại chối từ, gật đầu một cái, đem hộp kim châm tỉ mỉ cất kỹ, "Cảm ơn chủ nhiệm." Đón lấy, Trần Phong nhìn về phía trên giường bệnh tuy là suy yếu nhưng ánh mắt đã khôi phục trong trẻo tiểu manh, đối chủ nhiệm hỏi, "Chủ nhiệm, nữ nhi của ta tình huống bây giờ có hay không có thể xuất viện? Ta muốn mang nàng về nhà thật tốt tính dưỡng." Chủ nhiệm nghe vậy, trầm ngâm một chút. Dựa theo hắn đã qua kinh nghiệm, một cái mới từ chiều sâu hôn mê cùng nghiêm trọng chúng độc bên trong cứu lại bệnh nhân, nhất là nhi đồng, nhất định cần ở lại viện quan sát chí ít 24-48 giờ, giám sát phải chăng có chế phát tính phản ứng hoặc bộ phận công năng tổn hại. Nhưng tình huống của hôm nay thực tế là thủ. Hắn nhìn một chút giám hộ nghi thượng trọn vẹn bình thường chỉ số, lại nhìn một chút ngồi ở trên giường, hiếu kỳ đánh giá bốn phía tiểu manh, cuối cùng cẩn thận nói, theo các hạng chỉ tiêu nhìn, tiểu manh khôi phục đến phi thường tốt, có thể nói kỳ tích. Nhưng cuối cùng chúng độc thời gian không ngắn, độc tố đối thân thể bộ phận, đặc biệt là hệ thần kinh cùng gan khả năng tạo thành nhận tại ảnh hưởng, chúng ta còn cần thêm một bước quan sát cùng ước định. Đề nghị của ta là, tạm thời không cần vội vã xuất viện, trước tiên có thể theo ICU quay tới phòng bệnh bình thường, ở lại viện quan sát 1-2 ngày, làm một chút kỹ lưỡng hơn kiểm tra, tỉ như huyết dịch sinh hóa, gan công năng, thần kinh phản xạ khảo thí các loại, bảo đảm không có sơ hở nào, suy nghĩ thêm xuất viện. Người thấy thế nào? Trần Phong nghe, cảm thấy chủ nhiệm suy nghĩ đến cực kỳ chu toàn. Hắn tuy là thông qua bắt mạch cùng y thuật của mình phán đoán, xác định tiểu manh thể nội độc tố đã rõ ràng, chủ yếu tạng phủ công năng ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng hiện đại y học tinh vi kiểm tra quả thật có thể cung cấp càng toàn diện số liệu, bài trừ bất luận cái gì ẩn tại nguy hiểm. Làm tiểu manh tuyệt đối an toàn, ở lại viện quan sát một chút là sáng suốt. Hảo, liền theo chủ nhiệm nói làm. Trần Phong gật đầu đồng ý chủ nhiệm gặp Trần Phong thông tình đạt lý, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đối bên cạnh y tá phân phó nói, đi thông báo một chút, chuẩn bị một chiếc chuyển vận giường, an bài một cái yên tĩnh một người phòng bệnh bình thường, đem Giang tiểu manh tiểu bằng hữu xoay qua chỗ khác. Tốt, chủ nhiệm. Y tá ứng thanh, đang muốn ra ngoài. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh nghe lấy đại nhân nói chuyện tiểu manh, đông nhiên chính mình chống đỡ giường ngồi dậy, hai cái chân nhỏ rủ xuống tới mép giường bên ngoài, tới lui. Nàng ngẩng mặt nhỏ, nhìn xem ba ba cùng bác sĩ ba bá, mãi thanh mãi khi nói, ta không muốn nằm trên giường, chúng ta có thể bước đi. Chủ nhiệm cùng y tá giật nảy mình, vội vã khuyên can, tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại thân thể mới khôi phục, còn rất yếu ớt, không thể xuống giường vận động, phải thật tốt nghỉ ngơi. Đúng vậy a tiểu manh, nghe bác sĩ ba bá lời nói, chúng ta ngồi xe đẩy đi qua có được hay không? Trần Phong cùng ôn nhu dụ dỗ nói. Tiểu manh lại nết lên miệng nhỏ, quật cường lắc đầu, trong mắt to viết đầy ta cực kỳ lợi hại, ta thật có thể, ta cảm giác trên người có khí lực. Ba ba, ngươi nhìn. Nói lấy, nàng dĩ nhiên thật muốn hướng xuống nhìn. Trần Phong nhìn xem nàng cái kia cố chấp lại tràn ngập sức sống dáng rất nhỏ, trong lòng hơi động. Dùng hắn đại tông sư phán đoán, tiểu manh giờ phút này khí huyết thông suốt, sinh cơ nảy mầm lại, xuống giường chậm rãi đi mấy bước, chỉ cần không mệt nhọc, kỳ thực đối với nàng khôi phục tứ chi công năng cùng lòng tin càng có chỗ tốt, so với một mực nằm muốn tốt. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Chờ một chút, Trần Phong mở miệng, đối có chút nóng nảy chủ nhiệm cùng y tá nói, chủ nhiệm, y tá, liền để nàng thử xem a chậm rãi đi mấy bước, sẽ không có chuyện gì. Phiên phái y tá giúp nàng đem trên mình những cái này giám hộ thiếp phiến cùng lưu trí châm lấy a, ta nhìn nàng hiện tại chính xác không cần những thứ này. Chủ nhiệm nhìn xem Trần Phong cái kia chắc chắn ánh mắt, lại nhìn một chút tiểu manh hồng nhuận một chút mặt nhỏ cùng ánh mắt mong đợi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này vừa mới sáng tạo ra kỳ tích phụ thân bác sĩ. Hắn đối y tá gật đầu một cái. Y tá thấy thế, cũng không còn kiên trì, lên trước cẩn thận đem tiểu manh trên mình tiếp nối giám hộ dụng cụ thiếp phiến từng cái gỡ xuống, lại động tác êm ái nổ xong trên mu bàn tay lưu trí châm, dùng miếng bông để lại cầm máu. Tiếp đó, nàng theo bên cạnh lấy ra một đôi sạch sẽ dép lê, giúp tiểu manh mang vào. Tiểu manh chân hơi dính, đầu tiên là tính thăm dò đạp lên, tiếp đó vịn tay của ba ba, chậm rãi, vững vàng đứng lên. Nàng buông ra tay của ba ba, tại trong phòng bệnh cẩn thận từng ly từng tí đi hai bước, ba bước. Bước chân tuy là còn có chút phù phiếm, nhưng chính xác đi đến cực kỳ ổn định. Nàng dừng lại, xoay người, ngẩng lên mặt nhỏ, trên mặt lộ ra một cái mang theo chút ít tươi cười đắc ý, giòn giòn ra ra nói, nhìn, ta nói không sai a, ta một chút việc cũng không có, có thể chính mình bước đi. Chủ nhiệm cùng y tá nhìn trước mắt cái này trước đây không lâu còn hấp hối, sinh tử chưa biết, giờ phút này lại có thể chính mình xuống giường hành tẩu tiểu nữ hải, nội tâm chấn động quả thực tột đỉnh. Cái này tốc độ khôi phục cũng quá kinh người, cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối bệnh nặng người bệnh thời kỳ dưỡng bệnh nhận thức. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt khâm phục cơ hồ muốn tràn ra tới. Cái nam nhân này không chỉ cứu lại nữ nhi mệnh, còn để nàng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục năng lực hành động. Cái này y thuật thần hồ kỳ kỹ. Trần Phong mặc dù biết đây là châm cứu kích phát thân thể tự lành tiềm năng bình thường kết quả, nhưng nhìn thấy nữ nhi thật có thể chính mình đi, trong lòng vẫn là tràn ngập vui sướng cùng tự hào. Bất quá hắn cuối cùng không yên lòng nữ nhi mới khôi phục liền nhiều đi, lên trước một bước, không lưng nhẹ nhàng đem tiểu manh bế lên, tại gò má nàng bên trên hôn một cái, mỉm cười nói, tiểu manh thật đồng. Bất quá chúng ta vẫn là ít đi điểm, ba ba ôm ngươi đi nhà mới ở giữa, có được hay không? Chương 137, Ánh Tuyết, Trần Phong ôm lấy tiểu manh đi ra. Chương 137, Ánh Tuyết, Trần Phong ôm lấy tiểu manh đi ra. Tốt. Tiểu manh khéo leo ôm ba ba cổ, đem mặt tựa ở ba ba đầu vai. Trần Phong ôm lấy nữ nhi, đối chủ nhiệm cùng y tá ra hiệu một thoáng, tiếp đó cất bước hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Chủ nhiệm cùng y tá vội vàng đuổi theo, bọn hắn cũng cần đi an bài chuyển phòng bệnh thủ tục, đồng thời tận mắt chứng kiến trận này kỳ tích, để trong lòng bọn hắn tràn ngập không chân thực cảm giác cùng tò mò mãnh liệt, đều muốn lại thêm nhìn một chút đây đối với thần kỳ cha con. Cùng lúc đó, y cờ u phòng bệnh bên ngoài hành lang, người nhà khu chờ. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi một phút mỗi một giây giống như là giày vò. Giang Ánh Tuyết ngồi trên ghế, thân thể lại kéo căng thẳng tắp, hai tay nắm chặt lấy nhau lấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm y cờ u khu vực cánh cửa kia, phảng phất muốn đem nó nhìn xuyên. Tại sao vẫn chưa ra? Thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập lo nghĩ cùng sợ hãi. Trần Phong hắn thật có thể được không? Tiểu manh sẽ có hay không có sự tình? Vạn nhất, nàng không dám nghĩ tới, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ngồi tại nàng hai bên, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Giang Thế Kiệt càng không ngừng nhìn đồng hồ, cau mày. Tề Mỹ Linh thì chắp tay trước ngực, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cầu nguyện lời nói. Bọn hắn tuy là cũng không tin Trần Phong nhìn vài cuốn sách liền có thể cứu người, nhưng giờ phút này loại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Nhìn thấy nữ nhi kể bên sụp đổ bộ dáng, bọn hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần an ủi. Ánh Tuyết, đừng nóng đổi, lại chờ một chút, nói không chắc có tin tốt lành đây. Giang Thế Kiệt khô cằn quyến rũ, trong lòng mình lại một điểm đấy đều không có. Đúng vậy a Ánh Tuyết, Trần Phong hài tử kia, tuy là ý nghĩ quái, nhưng nhìn hắn vừa mới kiên quyết như vậy, có lẽ thật có cái gì chúng ta không biết bản sự đây. Tề Mỹ Linh lời nói này đến chính mình đều không tin lắm, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt muốn. Lâm Nhược Hy đứng ở sau lưng Giang Ánh Tuyết, một tay đáp lên trên vai của nàng, cho không tiếng động ủng hộ. Trong lòng nàng đồng dạng bất ổn, đã lo lắng Tiểu Manh, lại lo lắng Trần Phong tại bên trong càng quấy sẽ ra vấn đề càng lớn hơn. Nhìn xem bạn thân dáng vẻ thất hồn lạc phách, nàng loại trừ lặp đi lặp lại nói sẽ không có chuyện gì cũng không biết còn có thể nói cái gì. Mà một bên khác, Bạch Cảnh Hiên rõ ràng còn chưa đi. Hắn tựa ở đối diện trên tường, trên mặt mang một vòng xem kịch vui, nhìn có chút hả hê cười lạnh. Hắn tất nhiên không đi, hắn muốn tận mắt nhìn xem Trần Phong thất bại, nhìn xem Giang Ánh Tuyết tuyệt vọng, tiếp đó hắn có thể dùng chúa cứu thế tư thế xuất hiện, hoàn thành cuối cùng thu hoạch. Hắn gặp Giang Ánh Tuyết đám người lo lắng bất an bộ dáng, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cố tình dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để bên kia nghe được âm thanh. Âm Dương Quái khi nói, à, cái này đều đi vào bao lâu? một điểm âm thanh đều không có. Muốn ta nói a, cái này căn bản là lãng phí thời gian, chậm trễ bệnh tình. Nói không chắc a, bên trong vị kia thần y không đem người cứu tỉnh, ngược lại cho chỉ đến nghiêm trọng hơn đây. Ánh Tuyết, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta chuyên cơ có thể tùy thời chờ lệnh, liền chờ ngươi một câu nói. Lại kéo xuống đi, coi như Mỹ chuyên gia tới, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển a. Hắn lời này như là độc tiễn, tinh chuẩn bắn trúng Giang Ánh Tuyết sợ hãi nhất thần kinh. Thân thể của nàng run lên bần bật, sắc mặt càng tái nhợt, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Lâm Nhược Hi khi đến mày liễu dựng thẳng, đang muốn chế giễu lại, chửi Bạch Cảnh Hiên vô sỉ. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình đảo qua ý cờ ưu khu vực lối ra, toàn bộ người bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nhìn thấy cánh cửa kia bị từ bên trong đẩy ra, một cái ăn mặc màu lam cách ly y phục thân ảnh quen thuộc, trong ngực ôm lấy một cái nho nhỏ, ăn mặc quần áo bệnh nhân thân ảnh, chính giữa từ bên trong đi ra tới. Tuy là đều mang theo khẩu trang, thế nhưng thân hình, cảm giác kia. Lâm Nhược Hi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng dùng sức chớp chớp, lập tức, một cỗ to lớn kinh hỉ như là dòng điện vọt qua toàn thân. Nàng nhịn không được dùng sức lay động một cái bả vai của Giang Ánh Tuyết, âm thanh bởi vì xúc động mà đột nhiên nâng cao, mang theo khó có thể tin run rẩy cùng cuồng hỉ, nhanh nhẹn kêu lên, "Ánh Tuyết, ngươi mau nhìn." Trần Phong. Trần Phong ôm lấy tiểu manh đi ra. Lâm Nhược Hi một tiếng này mang theo kinh hỉ phá âm la lên, như cùng ở tại ngưng kết trong không khí đầu nhập vào một khoảng đá. Giang Ánh Tuyết như là bị điện giật đồng dạng, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, cặp kia sớm đã khóc đến sưng đỏ, tràn ngập tuyệt vọng cùng lo nghĩ mắt, nháy mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía y cờ u khu vực lối ra. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng gần như đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, giương cổ lên nhìn tới. Chỉ thấy phiến kia tượng trưng cho sinh tử chi môn từ từ mở ra, một cái ăn mặc màu lam cách ly y phục cao lớn thân ảnh, trong ngực vững vàng ôm lấy một cái nho nhỏ, ăn mặc rộng lớn quần áo bệnh nhân thân ảnh, đi nghiêm chặt ung dung từ bên trong đi ra tới. Đi ở phía trước là vị kia đức cao vọng trọng lão chủ nhiệm cùng một tên y tá. Tuy là đều mang theo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng cái cao lớn thân ảnh, Giang Ánh Tuyết quá quen thuộc. Đó là Trần Phong, mà bị hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực tên tiểu nhân kia, chính giữa ôm cổ hắn, đầu nhỏ tựa ở đầu vai hắn, một đôi đen lúng liếng mắt to đang tò mò nhìn xung quanh, không phải tiểu manh là ai? Tiểu manh? Giang Ánh Tuyết phát ra một tiếng gần như nghẹn ngào kinh hô, thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, đã lảo đảo vào tới. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng xúc động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đội vàng đuổi theo. Lâm Nhược Hi đồng dạng vừa mừng vừa sợ, theo sát phía sau. Tiểu manh nguyên bản chính giữa nằm ở ba ba đầu vai, thích đứng lấy bên ngoài hơi sáng kia sáng, chợt thấy mụ mụ, mụ ra, mụ mụ còn có Lâm Di tất cả đều hướng về nàng chạy tới, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạ, tuy là còn có chút tái nhợt suy yếu, thế nhưng trong tươi cười sinh cơ cùng khoái hoạt là không lừa được người. Nàng lập tức theo ba ba trong ngực ngồi dậy, hưng phấn hướng về bọn hắn dùng sức vung vẫy tay nhỏ, âm thanh thanh thúy lại mang theo bệnh nặng mới khỏi mềm nũng, mụ mụ, mụ ra, mụ mụ, Lâm Di, ta tại nơi này. Một tiếng này kêu gọi, như là tự nhiên, nháy mắt đánh nát trong lòng Giang Ánh Tuyết tất cả sợ hãi cùng mù mịt. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, lại không còn là bi thương nước mắt, mà là cực hạn cuồng hỉ cùng mất mà lại đến xúc động. Nàng giang hai cánh tay, cơ hồ là theo trong ngực Trần Phong đem nữ nhi cất tới, chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đem nàng bóp vào trong thân thể của mình, cảm thụ cái kia chân thực nhịp tim cùng nhiệt độ. Tiểu manh, bảo bối của ta, ngươi làm cho mẹ sợ lắm rồi. Ngươi thật tỉnh lại, ngươi thực sự tốt. Giang Ánh Tuyết nói năng lộn xộn, càng không ngừng hôn hít lấy nữ nhi gương mặt, chán, nước mắt dính ướt tiểu manh quần áo bệnh nhân. Tiểu manh kéo léo về ôm lấy mụ mụ. Dù mặt nhỏ từ từ mụ mụ mặt, mềm nhũn nói, mụ mụ không khóc, tiểu manh không có việc gì. Chương 138, cái này cùng hắn dự đoán kịch bản hoàn toàn khác nhau. Chương 138, cái này cùng hắn dự đoán kịch bản hoàn toàn khác nhau. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng xuống tới, tay run run muốn đi mỏ ngoại tôn nữ mặt, lại sợ đụng đau tiểu manh, hai lão nhân khóc đến so Giang Ánh Tuyết còn lợi hại hơn, trong miệng chỉ sẽ lặp lại, tốt liền tốt, tốt liền tốt. Ông trời phù hộ, tổ tông phù hộ. Lâm Nhược Hi cũng đỏ cả với mắt, nhìn xem tại trong ngực Giang Ánh Tuyết bình yên vô sự, còn có thể nói chuyện tiểu manh, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, đồng thời đối Trần Phong chấn kinh đạt tới đỉnh điểm. Nàng nhìn về phía đã lấy xuống khẩu trang, đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem cái này ấm áp một màn Trần Phong, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Mà một màn này cũng bị trong hành lang tất cả chờ đợi phụ huynh nhìn ở trong mắt. Bọn hắn nguyên bản hoặc ngồi hoặc đứng, đắm chìm tại mỗi người bi thương và lo nghĩ bên trong, giờ phút này tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia bị ôm ra, nhảy nhót tương mừng, so ra mà nói, tiểu nữ hải. Cái kia là trước kia đưa vào đi, chúng độc rất nặng hại tử a. Là nàng. Giang Tiểu Manh. Rõ ràng tỉnh lại. Nhìn lên tinh thần đầu còn không tệ, còn có thể gọi người. Ta tiên. Vậy mới đi vào bao lâu? Không đến một giờ a. Chuyện gì xảy ra? Là vị kia lão chủ nhiệm xuất thủ cứu sao? Vẫn là. Các phụ huynh kinh nghi bất định, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, ánh mắt tại Trần Phong, lão chủ nhiệm cùng Tiểu Manh ở giữa qua lại băn khoăn, tràn ngập khó có thể tin cùng một chút đông nhiên dâng lên hy vọng, đã hải tử này có thể hảo đến nhanh như vậy, vậy bọn hắn hải tử có phải hay không cũng có hy vọng. Mà một bên khác, nguyên bản chờ lấy chế dễ ước, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào Bạch Cảnh Hiên, trên mặt đắc ý cùng cười lạnh sớm đã cứng đờ, thay vào đó là một loại hỗn hợp có kinh ngạc, không hiểu cùng cực độ khó chịu biểu tình. Bên cạnh hắn Bành Vu Phi cũng là trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này sao có thể? Bạch Cảnh Hiên tự lẩm bẩm, cau mày. Giang Tiểu Manh rõ ràng thật tỉnh lại, nhìn lên còn không có việc gì. Cái này cùng hắn dự đoán kịch bản hoàn toàn khác nhau. đây là cái kia lão chủ nhiệm công lao.
Vẫn là,
thật gặp quỷ, để cái kia giao đồ ăn ngoài mèo mù gặp cá rán. Mặc kệ như thế nào, hắn tính toán, lợi dụng Giang Ánh Tuyết nữ nhi bệnh nặng thúc ép nàng đi vào khuôn khổ, lập tức lấy liền muốn thất bại. Cái này khiến tâm tình của hắn nháy mắt tồi tệ đến cực điểm. Lúc này, Trần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ còn đắm chìm tại trong sự kích động Giang Ánh Tuyết quổng, ra hiệu nàng bình tĩnh một điểm. Tiếp đó, hắn chuyển hướng những cái kia đồng dạng trông mong nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi vấn cùng chờ đợi các phụ huynh. Còn không chờ Trần Phong mở miệng, vị kia vẫn đứng tại bên cạnh, chứng kiến toàn trình lão chủ nhiệm, chủ động lên trước một bước. Hắn háng giọng một cái, âm thanh vang dội mà rõ ràng, bảo đảm trong hành lang mỗi người đều có thể nghe thấy, "Các vị người nhà, xin yên lặng một thoáng." Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến vị này uy tín chủ nhiệm y sư trên mình. Chủ nhiệm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Trần Phong, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và tán thưởng, hắn cao giọng nói, "Ta tại nơi này, dùng viện ta bệnh nặng y học khoa chủ nhiệm thân phận, hướng đại gia nói rõ một chút tình huống. Vừa mới, tại y cờ u trong phòng bệnh, làm Giang tiểu manh tiểu bằng hữu áp dụng cứu chữa, từ đầu tới đuôi đều là phụ thân của nàng, Trần Phong tiên sinh." Hắn dừng một chút, để tin tức này trong lòng mọi người tiêu hóa một thoáng, sau đó tiếp tục nói, "Ta bản thân toàn chỉnh tại trận giám sát, nhưng chưa từng tiến hành bất luận cái gì y liệu can thiệp. Trần Phong tiên sinh sử dụng đông y châm cứu liệu pháp, độc lập hoàn thành đối Giang tiểu manh tiểu bằng hữu cứu chữa. Trước mắt, Giang tiểu manh tiểu bằng hữu thể nội độc tố đã cơ bản bài xuất, sinh mạng thể trình trọn vẹn khôi phục bình thường, ý thức thanh tỉnh, có thể cùng người giao lưu, thân thể cơ năng khôi phục tốt lành. Cái này là một cái trên y học kỳ tích." Chủ nhiệm lời nói, như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra một khỏa tạc đạn nặng ký. "Cái gì? Thật là hắn trị tốt. Châm cứu. Cái này quá khó mà tin nổi. Nhìn vài cuốn sách, liền có thể dùng châm cứu hiểu loại độc này." Các phụ huynh nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Trần Phong, trong ánh mắt kia có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, có tìm tòi nghiên cứu, càng có một loại như là nhìn thấy thần linh kính sợ cùng. Lần nữa giấy lên to lớn hy vọng. Giang Ánh Tuyết ôm lấy nữ nhi, cũng triệt để ngây dại. Nàng tuy là nhìn thấy nữ nhi tốt, trong lòng mơ hồ đoán được khả năng cùng Trần Phong có quan hệ, nhưng chính thai nghe được chủ nhiệm trịnh trọng như vậy kỳ sự chứng thực, vẫn là cảm thấy một trận mánh liệt choáng. Nàng nhìn về phía Trần Phong, cái nàng kia cho là điên rồi nam nhân, giờ phút này đứng ở nơi đó, ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt ôn hòa, lại phảng phất quanh thân bao phủ tầng một thần bí mà quần sáng cường đại. Hán, thật làm đến. Dùng cái kia nhìn như hoang đường phương pháp. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh càng là trợn tròn mắt, hai lão nhân mở rộng miệng, nhìn một chút ngoại tôn nữ, lại nhìn một chút con rể, nhìn lại một chút một mặt nghiêm nghị chủ nhiệm, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích. Phía trước bọn hắn đủ tiểu thuyết phục, thậm chí hoài nghi Trần Phong tinh thần xảy ra vấn đề, kết quả, thang hề đúng là chính mình. Lâm Nhược Hy che miệng lại, mới có thể không để cho mình lên tiếng kinh hô. Nàng nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy đến cái nam nhân này trên mình tràn ngập bí ẩn. Vẽ vời, sáng tác bài hát, viết đồng thoại, tinh thông nhiều nước ngoài nói, chủ nghệ có thể so đầu bếp. Hiện tại, lại tăng thêm một hạng, nắm giữ cải tử hồi sinh y thuật thần kỳ. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao? Mà bị Giang Ánh Tuyết ôm vào trong ngực tiểu manh, nghe được chủ nhiệm ba ba khen ba ba, lập tức kiêu ngạo mà giơ cao độ ngực nhỏ, lớn tiếng nói bổ sung, "Đúng, là ba ba ta cứu ta. Ba ba dùng tinh tế kim đâm ta, tiếp đó ta liền tốt. Ba ba lợi hại nhất." Đồng ngôn vô kỵ, lại so bất luận cái gì trưởng thành lời nói đều càng có sức thuyết phục. Đúng lúc này, một cái chói hai âm thanh đánh vỡ cái này chấn kinh cùng hy vọng xen lẫn không khí. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Bạch Cảnh Hiên đẩy ra ngăn tại người phía trước, đi nhanh tới, trên mặt viết đầy không tin cùng thẹn quá hóa giận, hắn chỉ vào Trần Phong, vừa nhìn về phía chủ nhiệm, ngựa khí chuông hoa, "Chủ nhiệm, ngươi là không phải sai lầm. Hoặc là, có phải hay không ngài âm thầm ra tay tương trợ, đem công lao nhường cho cái này giao đồ ăn ngoài, hảo tác thành cho hắn tình tra." Hắn một cái tốt nghiệp trung học nhân viên giao hàng, nhìn mấy giờ y thư liền có thể dùng châm cứu hiệu loại này kỳ độc. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Khoa học đây, y học thường thức đây, đều bị chó ăn rồi sao? Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cái này trọn vẹn làm rối loạn kế hoạch của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy chính mình như là tôm tép ngại nhép. Lao chủ nhiệm nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn làm nghề y hơn 10 năm, nặng nhất y đức cùng sự thật, há lại cho người khác tùy ý chất vấn, nhất là loại này mang theo rõ ràng ác ý phỏng đoán. Hắn lên trước một bước, ngăn tại trước người Trần Phong một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Bạch Cảnh Hiên, ngữ khí nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ uy tín. Chương 139, giúp, vẫn là không giúp. Chương 139, giúp, vẫn là không giúp. Lao chủ nhiệm lên trước một bước, ngăn tại trước người Trần Phong một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Bạch Cảnh Hiên, ngữ khí nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ uy tín, "Bạch tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi. Ta dùng nhân cách của ta cùng 40 năm làm nghề y kiếp sống đảm bảo, ta vừa rồi nói, câu câu là thật, tuyệt không nói ngoa. Quá trình cứu chữa, ta tận mắt nhìn thấy, mỗi một châm đều là Trần Phong tiên sinh chỗ phía dưới, hiệu quả như thế nào, dám hậu nghi thượng số liệu cùng bệnh hiện tại trạng thái liền là chứng minh tốt nhất. Khoa học cùng thường thức không giải thích được sự tình rất nhiều, nhưng không thể bởi vì không giải thích được, liền phủ nhận sự thật tồn tại." Bên cạnh y tá cũng lập tức gật đầu, khẳng định nói, "Đúng vậy, ta cũng có thể làm chứng, là vị này Trần tiên sinh độc lập hoàn thành châm cứu trị liệu, chủ nhiệm chỉ là tại bên cạnh giám sát, không có tiến hành bất luận cái gì thao tác." Lao chủ nhiệm cùng áo khoác trắng y tá liên hợp lời chứng, cùng tiểu manh ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt, triệt để phá hỏng Bạch Cảnh Hiên tất cả chất vấn đường lui. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại cũng nói không ra phản bác tới, chỉ cảm thấy đến một cỗ bất khí ngăn ở ngực, bị đè nén đến hắn muốn thổ huyết. Hắn nhìn xem bị mọi người vây quanh, phản phất tản ra hào quang Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết một nhà, chỉ cảm thấy đến trước đó chưa từng có thất bại cùng ghét. Mà lao chủ nhiệm cùng y tá mấy câu nói, lập tức đốt lên tại nơi trốn có phụ huynh hy vọng. Vị tiên sinh này, van cầu ngài, cứu lấy hải tử của ta a. Hắn mới 4 tuổi a. Một cái cách đến gần nhất, mắt xương đỏ trẻ tuổi mẫu thân trước tiên lao đến, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng trước đó chưa từng có vội vàng. Một tiếng này như là một khối đá quăng vào sôi sùng sục chảo dầu. Đúng, đúng, ngài có thể cứu ngài nữ nhi, khẳng định cũng có thể cứu chúng ta hải tử. Tiên sinh, nhi tử ta cũng tại bên trong, bác sĩ nói tình huống của hắn rất nguy hiểm. Xin ngài xin thương xót, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều nguyện ý ra, chỉ cầu ngài cứu hải tử một mạng. Cái khác nguyên bản hoặc ngốc trệ hoặc nhỉ non phụ huynh như là nháy mắt tìm được duy nhất ánh sáng, phần phật một thoáng tất cả đều hướng về Trần Phong tụ tập tới. Trên mặt bọn hắn viết đầy trong tuyệt vọng bắn ra cường liệt khát vọng, ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Phong, phản phất hắn là hàng tới nhân gian chúa cứu thế. Trong hành lang nháy mắt bị khẩn cầu thanh âm, tiếng khóc cùng lộn xộn tiếng bước chân điên đầy, tràn diện một lần hơi không khống chế được. Trần Phong đứng tại chỗ, lông mày hơi hơi nhíu lên. Hắn một tay còn nhẹ nhẹ vịn vừa mới thức tỉnh, thân thể vẫn có chút như nhũn ra Giang Tiểu Manh, một cái tay khác thì theo bản năng ngăn tại phía trước, bảo vệ nữ nhi cùng bên người Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết cũng bị bất tình lình trận thế kinh đến vô ý thức dựa gấp Trần Phong, trên mặt lưu lại nữ nhi được cứu vớt vui sướng, lại nhanh chóng bị trước mắt hỗn loạn cùng mới lo lắng thay thế. Trần Phong tâm nén một chút. Kỳ thực, tại quyết định không tiếc hết thể cứu chữa Tiểu Manh, cũng dự liệu được chính mình khả năng bạo lộ y thuật lúc, hắn liền mơ hồ nghĩ đến cục diện này. Chỉ là khi nó chân chính phát sinh lúc, loại kia bị vô số cấp bách ánh mắt tập trung, gánh chịu lấy mấy cái gia đình toàn bộ hy vọng áp lực, vẫn là để hắn cảm nhận được nặng nề. Hắn không phải bác sĩ, không có trải qua hệ thống viện y học giáo dục, không có chương kia đại biểu tư cách cùng đồng ý giấy hành nghề. Cứu nữ nhi của mình là thiên kinh địa nghĩa, là phụ thân bản năng, cho dù thủ đoạn phi thường quy, tình lý bên trên cũng đứng vững được bước chân. Có thể cứu chữa người khác hải tử, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Đây là tiêu chuẩn phi pháp làm nghề y y. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, trong quá trình ra bất luận cái gì một điểm sai lầm, dù cho không phải kỹ thuật của hắn vấn đề, mà là hài tử bản thân có cái khác chưa phát hiện bệnh không tiện nói ra, hoặc là độc tố biến dị sinh ra không thể đoán được phản ứng, trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi, cũng vác không nổi. Cái kia không chỉ là đạo đức khiển trách, càng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Thế nhưng, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia từng cái bởi vì sợ hãi cùng hy vọng mà vặn bẹo khuôn mặt, nghe lấy cái kia từng tiếng khấp huyết cầu khẩn, trái tim lại bị hung hăng nhói một cái. Hắn đôi chính mình vừa mới tăng lên tới đại tông sư cấp bậc y thuật có lòng tin tuyệt đối, đã có thể tinh chuẩn đánh giá ra Tiểu Manh bị trùng hợp lại độc tố tính chất, cũng dùng châm cứu dẫn đường phương pháp đem nó an toàn bài xuất, như thế đối cái khác chúng độc nguyên lý giống nhau hài tử, hắn hẳn là cũng có thể làm được. Hệ thống ban cho không chỉ là kỹ năng, còn có loại kia dung hội quan thông, nhắm thẳng vào bản chất sức quan sát. Hơn nữa, lý trí cũng đang nhắc nhở hắn mặt khác, có thể gồng gánh nổi sở tí phần quốc tế song ngữ nhà trẻ phí dụng gia đình, bối cảnh tuyệt không phải bình thường. Không phú thì quý là cơ bản nhất. Nếu như hôm nay hắn xuất thủ cứu những hài tử này, chẳng khác nào để những cái này gia đình thiếu một cái thiên đại, quan hệ đến từ nữ tính mạng nhân tình. Phần này nhân mạch tài nguyên, nó giá trị khó mà ước lượng, đối với hắn tương lai khả năng gặp phải tới từ Bạch Cảnh Hiên thậm chí Bạch gia áp lực, có lẽ là tầng một bình chướng vô hình, đối với hắn chính mình nghị thông mở đất sự nghiệp, cũng khả năng có khó có thể dùng tưởng tượng giúp ích. Giúp, vẫn là không giúp. Tình, để ý, pháp, sắc, trong lòng hắn quyết liệt giao phong. Đúng lúc này, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh bước nhanh về phía trước. Đôi vợ chồng này tại Thương Hải cùng Hào Phú bên trong chìm nổi nhiều năm, ánh mắt biết bao sắc bén, phản ứng càng là nhanh chóng. Bọn hắn sớm đã nhìn ra Trần Phong tuyệt không phải vật trong ao, theo họa tác đến chủ nghệ, theo giáo dục nữ nhi đến hôm nay hiện ra kinh thế y thuật, lần lượt đổi mới bọn hắn nhận thức. Tuy là Trần Phong cùng nữ nhi Ánh Tuyết còn không chính thức kết hôn, nhưng trong lòng bọn hắn, người trẻ tuổi này cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền tương lai con rể, có năng lực, có đảm đương, đối nữ nhi Tiểu Manh càng là móc tim móc phổi, dạng này chuẩn con rể bọn hắn bảo bối còn đến không kịp, sao có thể nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Các vị phụ huynh, mời yên tĩnh một chút. Giang Thế Kiệt cất cao giọng, tính toán vượt trên ồn ào, bộ mặt hắn nghiêm túc, kèm theo một cô ở lâu thượng vị trầm ổn khí chàng, Trần Phong hắn, chính xác không phải bác sĩ. Hắn vừa mới làm cứu Tiểu Manh, đã hao phí cực lớn tâm lực, cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, cái này không phù hợp quy định, đại gia không thể ép buộc a. Tề Mỹ Linh cũng liền bận bịu phụ họa, ngựa khí so với phía trước chuông loa, bây giờ tràn ngập giữ gìn ý nghĩ, đúng vậy à, Trần Phong hắn. Hắn cũng liền là cái làm cha, nóng đội phía dưới nhìn điểm ý thư, trùng hợp cứu Tiểu Manh. Cái này cứu chữa chính mình hài tử cùng cứu chữa người khác hài tử, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vạn nhất có cái gì sơ suất, ai gánh đến trách nhiệm này? Đại gia vẫn tin tưởng bệnh viện, tin tưởng các chuyên gia a. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt khẩn trương liếc về phía Trần Phong, sợ hắn nhất thời mềm lòng đáp ứng. Nhưng mà, cứu tử sốt ruột các phụ huynh nơi nào nghe vào những cái này thuyết phục? Hy vọng ngay tại trước mắt, ai có thể dễ dàng buông tha? Chúng ta lý giải. Chúng ta lý giải Trần tiên sinh không phải bác sĩ. Một cái mang theo mắt kính bạc vàng, nhìn lên như luật sư dáng dấp nam tử trung niên gấp giọng nói, nhưng mà Trần tiên sinh có năng lực a. Nữ nhi của ta sắp không được, bác sĩ đều thúc thủ vô sách. Đây là cứu mạng a. Quy củ là chết, người là sống. Chương 140, xin chỉ thị viện trưởng chương 140, xin chỉ thị viện trưởng đúng đúng. Chúng ta sẽ không truy xét bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ cần Trần tiên sinh chịu ra tay, hậu quả gì chính chúng ta gánh chịu. Một cái khát phụ huynh hô. Trần tiên sinh, van cầu ngài. Ta cho ngươi quỳ xuống. vị kia lên tiếng trước nhất trẻ tuổi mẫu thân tâm tình triệt để sụp đổ, hai chân mềm nhũn, thật liền muốn hướng xuống quỳ. Nàng cái quỳ này, như là phát động phản ứng dây chuyền, bên cạnh lại có hai ba vị tâm tình kích động mẫu thân cũng đi theo muốn quỳ xuống. "Đừng, đừng như vậy." Trần Phong tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, trong lòng chấn động. Hắn hít sâu một hơi, đối mặt đám phụ huynh, ngữ khí thẳng thắn bên trong cũng mang theo bất đắc dĩ, "Các vị tâm tình, ta cảm động lây. Nhưng mà, ta nhất định cần muốn nói rõ ràng, ta không có làm nghề y tư cách. Ta hiện tại nếu như đi cứu chữa con của các người, theo trên pháp luật nói, liền không phải là pháp làm nghề y, là hành động trái luật. Đây không phải các ngươi đổi không truy cứu vấn đề, là hành động này bản thân tính chất vấn đề. Chúng ta tự nguyện, chúng ta viết giấy cam đoan." Luật sư phụ huynh lập tức hô, "Tất cả chúng ta đều có thể ký tên đồng ý, chứng minh là chúng ta cường liệt yêu cầu, hết thể tự gánh lấy hậu quả, cùng Trần tiên sinh không có quan hệ." "Đúng, chúng ta ký tên, chúng ta quay video làm chứng." Các phụ huynh nộn nhịp phản ứng, làm hài tử, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, gánh chịu bất luận cái gì văn bản hình thức trách nhiệm. Giang Ánh Tuyết nắm thật chặt cánh tay Trần Phong, nàng có thể cảm nhận được cánh tay hắn bắp thịt căng cứng. Nàng nhìn những cái kia cơ hồ muốn quỳ đẩy một chỗ phụ huynh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xem như mẫu thân, nàng quá lý giải loại kia hài tử mạng sống như treo trên sợi tóc, bắt được một cái rơm dạ liền không chịu buông tay tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ngay tại mười mấy phút phía trước, chính nàng không phải cũng là như vậy phải không? Đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Trần Phong trên mình, dù cho hắn nhìn lên như thế không đáng tin cậy. Thế nhưng, lý giải sắp xếp hiểu, lo lắng không chút nào chưa giảm. Trần Phong không phải thần, vạn nhất. Nàng không dám nghĩ cái kia vạn nhất. Nàng há to miệng, lại phát hiện giờ phút này nói cái gì đều lộ ra tái nhợt vô lực, khuyên Trần Phong đừng cứu. Nàng nói không nên lời. Khuyên Trần Phong cứu. Nàng lại vạn phần sợ. Cuối cùng, nàng chỉ là càng dùng sức nắm chặt cánh tay của hắn, đem phức tạp khó tả ánh mắt nhìn về phía hắn, hết thệ từ hắn quyết định. Trần Phong cảm nhận được nàng lực độ cùng trong ánh mắt hàm nghĩa, trong lòng bộ kia cây cân, hình như lại có chút nghiêng một chút. Các phụ huynh gặp Trần Phong vẫn không có gật đầu, lo lắng ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía đứng ở một bên, đồng dạng mắt thấy toàn bộ quá trình, giờ phút này cao mày chủ nhiệm trên mình. Hắn là bệnh viện người, là nơi này uy tín một trong. "Chủ nhiệm, ngài nói một câu a." "Chủ nhiệm, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, Trần tiên sinh thật có năng lực. Ngài hỗ trợ khuyên nhủ a." "Đúng vậy a, chủ nhiệm, ngài đức cao vọng trọng, ngài mở miệng, Trần tiên sinh có lẽ sẽ suy nghĩ." Áp lực di chuyển tức thời đến chủ nhiệm trên mình. Vị này lao bác sĩ giờ phút này cũng là tâm loạn như ma. Theo y mấy chục năm, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quy củ tầm quan trọng, không chứng làm nghề y là tối kỵ, một khi xảy ra chuyện, bệnh viện cùng bản thân hắn đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng đồng dạng, xem như một tên bác sĩ, chăm sóc người bị thương là thiên chức. Hắn thấy tận mắt Trần Phong cái kia thần hồ kỳ kỹ thuật châm cứu, tận mắt thấy tiểu manh theo sắp chết đến thức tỉnh lại đến nhảy nhót tương bừng kỳ tích. Những cái kia nằm tại y cờ u bên trong hải tử, cùng phía trước tiểu manh tình huống tương tự, thủ đoạn thông thường chính xác khó mà có hiệu quả, thời gian lại tại vô tình trôi qua. Trần Phong, khả năng là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Quy củ, vẫn là nhân mạng. Chủ nhiệm trên trán rịn ra mồ hôi mịn, hắn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy mong đợi các phụ huynh, lại nhìn một chút yên lặng không nói Trần Phong, lại nhìn trên giường bệnh tuy là suy yếu nhưng ánh mắt trong trẻo tiểu manh, cuối cùng trùng điệp thở dài. "Chuyện này quá lớn, ta không làm chủ được." Chủ nhiệm âm thanh khô khốc, "Ta đến xin chỉ thị viện trưởng." "Vậy ngươi mau mời bày ra a, nhanh cho viện trưởng gọi điện thoại." Các phụ huynh thúc giục, phản phất bắt được cuối cùng một cái trình tự bên trên dâm dạng. Chủ nhiệm không do dự nữa, lấy điện thoại di động ra, đi đến hơi yên tĩnh một điểm xóa xỉnh, gọi thông viện trưởng điện thoại. Hắn ngữ tốc rất nhanh, nhưng mạch lạc rõ ràng báo cáo nơi này phát sinh hết thảy, nhà trẻ tập thể chúng độc sự kiện, nhiều danh nhi trẻ em trầm trọng nguy hiểm, viện phương tổ chuyên gia trước mắt không có bắt trước phương án trị liệu, một vị tên cứ gọi Trần Phong bệnh phụ huynh thông qua tự học y thư cùng châm cứu, thành công cứu chữa nữ nhi của mình Giang Tiểu Manh, hiện tại cái khác người nhà cường liệt yêu cầu vị phụ huynh này ra tay cứu trị hài tử của bọn hắn, trang diện cơ hồ mất khống chế. Bên đầu điện thoại kia, viện trưởng hiển nhiên cũng bị cái này khó bề tưởng tượng tình huống kinh sợ. Thượng cấp độ ngành đối lần này chúng độc sự kiện cao độ coi trọng, nhiều lần tới điện yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào toàn lực cứu chữa. Bệnh viện áp lực đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái phụ huynh thần y liễu. Hắn phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. "Ngươi nói cái gì?" "Phụ huynh." Nhìn ý thư chính mình trước khỏi. Viện trưởng âm thanh xuyên thấu qua mịt rộ phồn mơ hồ chuyển đến, mang theo kinh nghi, hồ náo. "Cái này sao có thể? Ta lập tức tới." Cúp điện thoại, chủ nhiệm đi về tới, nhìn nhau mắt muốn mặc các phụ huynh nói, "Viện trưởng lập tức đến, đại gia an tâm chờ đợi." Thời gian chờ đợi đặc biệt dài đằng đẵng. Trong hành lang chỉ còn dư lại các phụ huynh đè nén khóc nức nở, nôn nóng tiếng bước chân phong thả, cùng bất ngờ nhìn về phía Trần Phong cùng ý cờ ưu đại môn nội vàng ánh mắt. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh thấp giọng trao đổi lấy ý kiến, sắc mặt nghiêm túc. Giang Ánh Tuyết nửa ôm Tiểu Manh hình như cũng cảm giác được không khí không giống bình thường, ngoan ngoãn tựa ở mụ mụ trong ngực, mắt to nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút những cái kia xa lạ thúc thúc ga gì. Trần Phong thì nhắm mắt dưỡng thần, thực ra nội tâm còn tại quyết liệt cân nhắc. Trên bảng hệ thống, đại tông sư cấp y thuật chữ hơi hơi loại ra, phản phất tại nhắc nhở hắn có năng lực, cũng nhắc nhở lấy hắn cần gánh chịu khả năng nguy hiểm. Không qua quá lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ thấy một vị mang theo mắt kính, vóc dáng hơi mập, ăn mặc áo khoác trắng nam tử trung niên, mang theo ba bốn vị đồng dạng người mặc áo khoác trắng, thần sắc nghiêm túc chuyên gia vội vàng chạy đến. Chính là viện trưởng cùng hắn mang tới bệnh viện đỉnh tiêm chuyên gia đoàn đội. "Viện trưởng." Chủ nhiệm lập tức nên đón tiếp lấy. Viện trưởng không để ý tới Hàn Huyền, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào chủ nhiệm trên mình, "Chuyện gì xảy ra? Vị nào là?" vị gia trưởng kia. Hải từ đây. Chủ nhiệm vội vã dẫn viện trưởng cùng các chuyên gia đi tới Tiểu Manh cửa phòng bệnh, chỉ vào bên trong đã có thể ngồi ở trên giường, hiếu kỳ nhìn quanh Giang Tiểu Manh nói, viện trưởng, liền là vị này Tiểu Bằng Hữu, Giang Tiểu Manh, chúng độc nhập viện, tình huống một lần phi thường trầm trọng nguy hiểm. Hắn lại chỉ hướng Trần Phong, vị này, chính là nàng phụ thân, Trần Phong tiên sinh. Là hắn dùng châm cứu phương pháp làm Tiểu Manh giải độc, hiện tại Tiểu Manh sinh mạng thể trình đã cơ bản khôi phục bình thường. Viện trưởng cùng mấy vị chuyên gia trên mặt viết đầy điều đó không có khả năng. Bọn hắn bước nhanh tiến vào phòng bệnh, một vị chuyên gia lập tức cầm lấy Tiểu Manh đầu giường bệnh án cùng mới nhất kiểm tra báo cáo, nhanh chóng lật xem, càng xem mày níu lại đến càng chặt.